Chương 1, bình tĩnh bị đánh phá linh tông. Hậu sơn. Cố Trần khoanh chân ngồi tại bên bờ sông, tay cầm cần câu, hai mắt nhìn chằm chằm tại mồi bên cạnh du đãng con cá. Gợn sóng dập dờn, qua loa lăng lư. Mắt thấy con cá sắp lên câu, hắn kéo căng lên thần sắc, ngừng thở, không dám phát ra bất kỳ thanh âm. Đại sư minh, không xong. Một đạo lo lắng âm thanh đột nhiên từ đằng xa truyền đến. Trong nước con cá bị một tiếng này la lên dọa đến cấp tốc chạy thủ mạng. Cố Trần khẽ mắt co rúm, ghé mắt nhìn về phía nơi xa. Bên chân núi, một tên thanh ý thiếu niên đang hướng hắn nơi này vội vã chạy tới. Cố Trần đấy mắt hiện lên một vẻ không vui, "Bao tử, ngươi la hét làm gì?" Bao tử bước nhanh chạy đến trước mặt hắn, miệng bên trong kịch liệt thở hào hẹn. Hai cánh tay không đứng ở trước người khoa tay, chỉ đây, chỉ cái kia, thần thái lộ ra cực kỳ bối rối, miệng bên trong lại là nửa ngày không có tung ra một chữ. "Chuyện gì? Ngươi ngược lại là nói a?" Cố Trần liếc mắt liếc nhìn hắn, trong giọng nói mang theo một chút không cao hứng. Bao tử chậm mấy hơi thở, mới dần dần ổn định cảm xúc, "Đại sư huynh, không xong, có hai vị đại nhân vật đến chúng ta tông môn." "Đại nhân vật?" Cố Trần nghi hoặc nước mắt, "Người nào?" Bao tử ngón tay khẽ run, lộ ra một bộ kinh sợ bộ dáng, là cổ thế gia tộc Tần gia người. Đến hai người, một cái là Tần gia nhị thiếu gia, một cái khác là Tần gia tam trưởng lão. Tần gia? Cố Trần sững sờ, đáy mắt lộ ra một sợi xa sắc, bọn hắn tới đây cần làm chuyện gì? Bọn hắn là vì đại sư minh ngươi mà đến, với lại. Nói đến đây, Bao tử tiếng nói đột nhiên dừng lại, thần sắc một cái trở nên phẫn nộ đứng lên, cái kia Tần gia nhị thiếu gia đi vào sau đặc biệt phách lối. Không chỉ có điểm danh muốn để đại sư minh ngươi đi gặp hắn, còn nói, chưa từng thấy giống chúng ta như vậy rác rưởi tông môn. Cố Trần nhíu mày, sắc mặt từ từ lạnh xuống, hắn vì sao điểm danh tìm ta? Bởi vì, Bao tử vừa mở miệng lại phanh lại câu chuyện, hắn cẩn thận liếc một cái sau lưng, âm thanh giảm thấp xuống mấy phần, mấy ngày gần đây nhất, bọn hắn Tần ra một mực tại phụ cận tiểu trấn cùng thành bên trong bắt người, bắt đi những người kia cùng đại sư minh tên ngươi đồng dạng, đều gọi Cố Trần. Chỉ cần tên gọi Cố Trần, đều sẽ bị bọn hắn bắt đi, liền ngay cả phụ cận một chút thôn cũng bị bắt đi không ít người, sau đó tất cả cũng không có tin tức. Ta cũng là tại buổi trưa ra ngoài thì, từ mấy tên ngư dân trong miệng biết được việc này, ta vẫn không có thể tới kịp nói cho đại sư minh ngươi, bọn hắn liền đến. Nghe vậy, Cố Trần đôi mắt chậm rãi rủ xuống, đầu ngọn nguồn lóe nồng đậm vẻ nghi hoặc, bọn hắn tại sao muốn bắt tên gọi Cố Trần người? Không biết. Bao tử dùng sức rung phía dưới, thần sắc lần nữa trở nên kinh hoàng đứng lên, đại sư minh ngươi nhanh đi, tông chủ không tại tông môn, Tần gia hai người kia chúng ta đắc tội không nổi. Bọn hắn tu vi rất cao, cái kia Tần gia tam trưởng lão, tu vi so đại trưởng lão còn cao hơn một mạng lớn. Đại trưởng lão cùng bọn hắn nói ngươi ra ngoài rồi, không tại tông môn. Sau đó thẩm kín phái ta đến đây đem việc này cáo chi ngươi, để ngươi mau mau rời đi tông môn. Cố Trần thả ra trong tay cần câu, chậm rãi đứng dậy, ánh mắt bên trong lộ ra hoàn toàn lạnh lẽo. Hôm nay là hắn xuyên việt năm thứ năm, muốn tại đây câu mấy con cá một mình kỷ niệm một cái. Có thể hết lần này tới lần khác lúc này phiền phức tìm tới hắn, làm hắn tâm lý cực độ khó chịu. Hắn tại 5 năm trước xuyên việt đến phương này tu hành thế giới, gọi là Thiên Linh Đại Lục. Hắn thân ở chi địa tên là Huyền Châu, 3000 đạo châu một trong. Hắn chỗ linh tông cũng là tại 5 năm trước sáng lập, nằm ở Huyền Châu một chỗ vắng vẻ chi địa. Tông chủ là vị lão giả thân phận thần bí, thực lực khủng bố, tựa hồ là đến từ cái nào đó đại thế lực. Đến nơi này là bởi vì có nhiệm vụ trong người. Sáng tạo tông môn mới chỉ là nhất thời hứng khởi. Hắn là tông chủ chỗ thu người đệ tử thứ nhất. 5 năm ở giữa, tông môn ngoại trừ hắn cùng hắn sư tôn bên ngoài, lại chiêu thu một tên trưởng lão cùng hơn 10 tên đệ tử. Những đệ tử kia cùng hắn đồng dạng, đều là một chút không nhà để về cô nhi. Tông môn quy cách liên nhập lưu cũng không tính. Nói là tông môn, chẳng nói là một cái bình thường đại gia đình. Bởi vì những đệ tử kia cùng hắn đồng dạng, đều không có thiên phú tu luyện. Đến bây giờ mọi người đều còn ở vào tu hành nhập môn giai đoạn. Hắn bởi vì sớm vào tông 2 năm, trên thực lực lại so với bọn hắn lược cường một điểm, cũng liền một điểm. Hắn sư tôn sáng tạo tông môn cơ bản mặc kệ không hỏi, cơ hồ không gặp được người, còn tại 1 năm trước hoàn toàn biến mất, đến nay không có tin tức. So sánh dưới, cái kia Tần gia lại là một cái truyền thừa hơn ngàn năm đại gia tộc. Bất quá, bọn hắn tông môn tuy nhỏ, nhưng rất hòa thuận. Không tranh không ầm ĩ, không đánh không náo, vui vẻ hòa thuận. Trên cơ bản đều tại trải qua nhàn nhã phổ thông sinh hoạt. Cùng một chỗ thành đoàn đi săn, cùng một chỗ câu cá, liền ngay cả cày ruộng trồng trọt cũng bắt đầu. Hắn mặc dù không có kim thủ chỉ, cũng không có hệ thống, tư chất cũng cực kém, nhưng hắn ưa thích loại này bình đạm thanh tịnh, không tranh quyền thế sinh hoạt. Đại sư huynh ngươi đi mau, đợi chút nữa bị bọn hắn phát hiện liền gặp. Thấy hắn thở ơ, Bao tử thần sắc trở nên càng sốt ruột đứng lên. Đi, đi đâu đi? Lúc này, một đạo tràn ngập khinh thường âm thanh từ bên cạnh trong rừng truyền đến. Ngay sau đó, một tên hồng y nam tử từ đó chậm rãi đi ra, Cố Trần nghiêng người sang, dương mắt hướng về nam tử dò xét đi qua. Nam tử tuổi tác không lớn, ước chừng 20 tuổi, mặc trên người một thân lộc lẫy màu đỏ cẩm y, ở bên hông quấn lấy một đầu kim văn đai lưng, toàn thân cao thấp lộ ra một cỗ cao quý lãnh ngạo tư thái. Nhìn thấy người này, Bao tử thân thể bỗng nhiên lắc một cái, sắc mặt trong nháy mắt liếc mấy phần, giữa lông mày lộ ra khó mà ức chế vẻ sợ hãi. Đại sư minh, hắn đó là Tần gia nhị thiếu gia, Tần Mộ Vũ. Cố Trần gật đầu, ngươi lui xa một chút, tiếp xuống giao cho ta liền tốt. A, thế nhưng là, Bao tử lại nói một nửa tựa hồ nghĩ tới điều gì, lo lắng liếc hắn một cái về sau, quay người hướng phía dưới chân núi chạy tới. Tần Mộ Vũ không có để ý hắn, cất bước trực tiếp hướng Cố Trần đi tới, một đôi mắt híp lại, lộ ra mặt mũi tràn đầy ngạo mạn, ngươi chính là Cố Trần. Phải thì như thế nào? Cố Trần thần sắc lãnh đạm, trên mặt không có sợ hãi chút nào. A a. Tân Mộ Vũ khinh miệt cười, ánh mắt hướng phía hắn trên dưới đánh giá đến, ánh mắt bên trong tràn đầy giọng niệm ai, khinh thường, trên thân khí tức như thế yếu kém, tu vi càng là không vào được mắt. Mặc dù không biết ngươi có phải hay không bị đại nhân kia muốn tìm người, nhưng là đại nhân có lệnh, thà rằng bắt sai cũng không thể buông tha. Đã ngươi tên gọi Cố Trần, vậy liền cùng bản thiếu đi một chuyến a. Hắn có chút ngóc đầu lên, lấy nhìn xuống tư thái nhìn chằm chằm Cố Trần, khí thế cuồng ngạo, tựa như là tại hạ đạt mệnh lệnh. Cố Trần thần sắc lại là không thay đổi, không nhanh không chậm mở miệng, ta nếu nói không đâu, muốn chết. Tân Mộ Vũ sắc mặt lập tức âm trầm xuống, ánh mắt sắc bén đâm về hắn, âm thanh sắc bén lạnh lẽo, sâu kiến ngươi hãy nghe cho kỹ. Bản thiếu cũng không phải đang cùng ngươi thương lượng. Phàm là cự tuyệt bản thiếu người, đều sẽ bị bản thiếu đùa bỡn đến chết. Ngươi nếu không nhớ thụ ra thịt nỗi khổ, liền ngoan ngoãn cùng bản thiếu đi một chuyến. Bản thiếu chỉ cấp ngươi 10 hơi thời gian cân nhắc. Hắn quân tay, trong ánh mắt mang theo rõ ràng ý uy hiếp. Cố Trần nhắm lại xuống con mắt, đen kịt con ngươi vẫn như cũ không thấy nửa điểm bận sóng. Mặc dù không biết Tần gia vì sao tìm tới hắn, nhưng hắn cũng không phải mặt người có thể xâm lược. Bàn tay hắn nhẹ nắm, một mai màu xám cho ngọc thạch bị hắn đem ra. Ngọc thạch là hắn sư tôn ra ngoài trước, đưa cho hắn dùng phòng thân, bên trong ẩn chứa hắn sư tôn một kích toàn lực. Không phải bạn bất đắc dĩ thì không cho hắn dùng linh tinh. Nói rất nguy hiểm, chốc lát dùng, có thể đem toàn bộ tông môn oanh thành đất bằng. Hắn sư tôn mặc dù đối với tông môn không thế nào còn hỏi, nhưng là một chút phòng thân bảo vật vẫn là cho hắn không ít. Ken, kiểm tra đến ký chủ gặp được đại nguy cơ, vạn năng bồi thường hệ thống đã khóa lại. Đúng lúc này, một đạo cơ giới một dạng âm thanh ở trong đầu hắn vang lên. Chương 2, vượt cấp bồi thường hệ thống. Cố Trần sợ hãi cả kinh, con mắt trong nháy mắt trừng lớn mấy phần. Ken, hệ thống tại. Thật đến. Giờ khắc này, Cố Trần tâm lý nói không nên lời tư vị, có kích động, có đắng chát, có khí hận. Hệ thống, là hắn vừa xuyên qua tới một năm kia bên trong, ngày ngày trông mong, hàng đêm nhớ đồ vật. Hiện tại 5 năm đã qua, hắn đều đã quyết định bình đạm đời này, hệ thống ngược lại đến. Hắn hít sâu một hơi, cực lực bình phục tâm tình, hiện tại giải quyết trước mắt sự tình quan trọng. Hệ thống, đã ngươi lúc này xuất hiện, nhất định có thể xử lý người này đúng không? Ken. Đương nhiên. Một cái điều ma mà thôi. Trước ngắn gọn hướng ký chủ giảng giải một cái, bản hệ thống công năng vô cùng đơn giản, đó là bị động vô địch, áp chế thế gian tất cả. Ví dụ như ngươi gặp phải đối thủ tu vi cao hơn ngươi, dùng bảo vật so chào ngươi, hệ thống liền sẽ bồi thường ngươi cao hơn càng tốt hơn. Chỉ cần có người trêu chọc ngươi, đối với ngươi có địch ý, liền sẽ phát động hệ thống bồi thường. Bồi thường hiệu quả là vượt qua trở ngại đẳng cấp, trực tiếp tiến vào kế tiếp đẳng cấp. Hệ thống không có bất kỳ cái gì hạn chế, ký chủ cứ việc yên tâm dùng ăn. Vậy bắt đầu đi. Cố Trần ánh mắt chớp động, tâm lý đã không thể chờ đợi. Ken, kiểm tra đến có người đối với ký chủ lên sát tâm, mục tiêu đã khóa chặt. Mục tiêu, Tần Mộ Vũ. Tu vi, thiên mệnh cảnh tam trọng. Ký chủ tu vi để thăng đến hồn cung cảnh nhất trọng. Tu luyện đẳng cấp, luyện thể, linh hải, thông huyền, phá bụi, thiên mệnh, hồn cung, vạn tượng, tạo hóa, niết bàn, trảm đạo, luân hồi, thần nguyên. Hết thể 12 cái cảnh giới, mỗi cái cảnh giới chia làm nhất đến cửu trọng. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cỗ vô cùng cường ngạnh lực lượng trong nháy mắt tràn đầy Cố Trần toàn thân cao thấp. Hắn nhẹ năm năm đấm, cảm thụ thể nội cố khí tức này, nội tâm khiếp sợ không thôi. Hiện tại liền xem như 10 cái Tần Mộ Vũ tới, hắn cũng có thể nhẹ nhõm diệt sát. Vượt qua đối thủ tu vi đẳng cấp tiến hành bồi thường, hệ thống này có chút khủng bố. 10 hơi đã qua, Tần Mộ Vũ lạnh lùng âm thanh truyền đến, lập tức hắn thần sắc nhất chuyển, khuôn mặt trong nháy mắt trở nên âm hàn vô cùng, "Sâu kiến, bản thiếu sẽ không lại cho ngươi cơ hội thứ hai." Bàn tay hắn xoay chuyển, một thanh lóe ngân mang trường kiếm bị hắn đem ra. Long cong, trường kiếm xuất vỏ, bốn phía lập tức thổi lên một trận sắc bén kiếm phong, giống một đầu hung mãnh dã thú, gào thét lên, giống giận. Tần Mộ Vũ liếm môi một cái, cất bước hướng Cố Trần chậm rãi đi đến, trên mặt lộ ra một vẻ lạnh lẽo khát máu cười. Ken, Tần Mộ Vũ cầm trong tay một thanh địa giai trung phẩm linh khí, địa linh kiếm. Bồi thường ký chủ một thanh thiên giai hạ phẩm linh khí, tinh nguyệt kiếm. Đã để vào hệ thống thương cố. Võ học, đan dược, linh khí đẳng cấp, hoàng, huyền, ngày, vương, hoàng, thánh, thần. Mỗi cái đẳng cấp chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm. Hệ thống bồi thường công năng lần nữa phát động. Cố Trần khoe miệng không tự giác giơ lên mấy phần. Đối mặt bản thiếu, ngươi lại còn cười được? Muốn chết. Tần Mộ Vũ quát lạnh một tiếng, dưới chân đột nhiên phát lực, một cỗ sóng khí bay lên, thân hình lấy cực nhanh tốc độ hướng về phía trước nổ bắn ra đi qua. Bản thiếu trước đoạn ngươi một tay. Hắn thủ đoạn huy động, trường kiếm lập tức bộc phát ra sắc bén uy thế, thẳng đến Cố Trần bả vai đâm tới. Cố Trần không trốn không né, nội tâm không có chút nào gợn sóng. Oanh, tiếp theo một cái chớp mắt, hồn cung cảnh tu vi từ trên người hắn bộc phát ra. Toàn bộ sơn lâm trong nháy mắt bị một cô nóng nảy cường ngạnh khí tức bao phủ. Trong chốc lát bụi đất tung bay, cây cối đứt gãy, truyền ra trận trận âm bạc thanh. Đây là Tân Mộ Vũ sắc mặt đột nhiên đại biến, muốn bước ra rút lui, lại bị thì đã muộn. Cố Trần cấp tốc xuất thủ, trực tiếp một bàn tay hướng về trên mặt hắn vỗ qua. Ba, một đạo vang dội tiếng bạt thai tại giữa rừng núi vang lên. Phúc, Tân Mộ Vũ miệng bên trong phun ra một miệng lớn máu tươi, toàn bộ thân thể hướng phía sau bay rất ra ngoài. Thẳng đến đụng gãy 5 cái cây mới rơi xuống trên mặt đất. Trên mặt in một đạo đỏ bừng dấu bàn tay. Còn sót lại thể nội khủng bố dư uy, tuy y đánh thẳng vào toàn thân hắn kinh mạch. Phúc, hắn lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trở nên trắng bệch vô cùng. Bị tát một phát nửa bên mặt, cấp tốc sưng đứng lên. Hắn đôi tay giáng tại trên mặt đất, run rẩy chống lên nửa người. Cảm nhận được Cố Trần trên thân khí tức về sau, ánh mắt hắn trong nháy mắt trừng lớn mấy phần, mất khống chế âm thanh thoát ra, hồn cung cảnh. Mới vừa
đó là hồn cung cảnh khí tức.
Hắn rung động ngẩng đầu, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, ngươi làm sao đột nhiên sẽ có hồn cung cảnh tu vi? Vừa rồi hắn rõ ràng phát giác Cố Trần tu vi chỉ tại nhập môn giai đoạn, loại tu vi này hắn tiện tay liền có thể bóp chết, mà Cố Trần giờ phút này lại đột nhiên bạo phát ra hồn cung cảnh tu vi. Hắn tâm lý khó mà tiếp nhận đây hết thảy. Ngoài ý muốn sao? Cố Trần mang theo một mặt lạnh lùng, hướng hắn chậm rãi đi đến. Tân Mộ Vũ sắc mặt siết chặt, hai tay chống chạm đất mặt, chậm rãi hướng phía sau xê dịch thân thể, ngươi dám động ta? Ngươi có biết ta là người như thế nào? Động ta, ngươi biết phải bỏ ra cái gì đại giới sao? Làm sao? Cái này sợ. Cố Trần khẽ miệng móc ra một vệt trào phúng đường cong, không nhanh không chậm hướng hắn đi đến, mới vừa không phải muốn đoạn ta một cánh tay sao? Tân Mộ Vũ chống đỡ thân thể liên tiếp lui về phía sau, đôi tay run rẩy không ngừng, ánh mắt bên trong toát ra khó mà che giấu sợ hãi. Hắn sợ hãi, nhưng hắn đang sợ đồng thời, ngựa khí vẫn phách lối, liền tính ngươi là hồn cùng cảnh lại như thế nào? Ngươi nếu dám đụng đến ta, các ngươi trên tông môn bên dưới tất cả mọi người đều sẽ chết. Cố Trần không hề bị lay động, lật bàn tay một cái, từ hệ thống thương khố bên trong lấy ra tinh nguyệt kiếm. Trong chốc lát tinh quang sáng chói, nhật nguyệt cùng sáng. Toàn bộ trong núi bị chiếu sáng trưng, chiếu rọi ra một bức nhật nguyệt tinh thần đồ. Long cong, trường kiếm xuất vỏ, thiên giai linh khí uy thế trong nháy mắt bộc phát ra. Từng đạo tiếng kiếm reo không ngừng từ thân kiếm bên trên truyền ra, tại giữa cả thiên địa quần 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 quần. Giống như ngao du hư không cự long, dẫn động thiên địa lực lượng điên cuồng quấn sạch lấy bốn phía đại khí. Ngay, thiên giai linh khí. Tân Mộ Vũ con ngươi bỗng nhiên tụ co lại, lộ ra một bộ cực kỳ giật mình bộ dáng. Các ngươi bực này sâu kiến tông môn, tại sao có thể có thiên giai linh khí? Người khác bối rối. Một cái bị hắn xem thường sâu kiến, không riêng tu vi cao hơn hắn một cái đại cảnh giới, sử dụng linh khí cũng so với hắn cao hơn một cái đại đẳng cấp. Hắn nội tâm sinh ra ghen ghét chi tình, hắn cho rằng Cố Trần một con kiến hôi không xứng nắm giữ những này. Sắc mặt hắn trở nên càng âm trầm, một đôi nắm tay chắc chẽ nắm lên, chẳng cần biết ngươi là ai, cũng mặc kệ ngươi tại sao có thể có hồn cùng cảnh tu vi. Ngươi nếu dám đụng đến ta, ngươi cùng các ngươi tông môn chắc chắn sẽ bị ta Tần gia đổ sát. Cố Trần không rảnh để ý, giơ lên trong tay trường kiếm nhắm ngay đầu hắn. Ta tử, ngươi dám? Đúng lúc này, một đạo tiếng hét phẫn nộ đột nhiên từ đằng xa chân trời truyền đến. Ân. Cố Trần trong tay động tác trì trệ, ngước mắt về phía chân trời nhìn lại, chỉ thấy một đạo thân ảnh đang hướng về hắn nơi này cực tốc bay tới. Tốc độ nhanh chóng, trong chớp mắt liền đến nơi này, cũng tại hắn cách đó không xa rơi xuống. Người đến là một tên tóc trắng lao giả, mặc một thân trường bào màu đỏ. Tam trưởng lão, nhanh, nhanh giết hắn cho ta. Nhìn thấy lao giả, Tần Mộ Vũ lập tức hướng hắn hô to lên tiếng. Nhị thiếu gia ngươi mặt. Tần gia trưởng lão nhìn thấy Tần Mộ Vũ thảm trạng về sau, lập tức dùng nhan giận dữ. Tam trưởng lão, nhanh giết hắn cho ta. Tần Mộ Vũ lần nữa hướng hắn hô to lên tiếng, thần sắc trở nên thâm độc vô cùng. Không, giết chết hắn lợi cho hắn quá rồi, trước tiên đem hắn tứ chi cho ta chặn. Tần gia trưởng lão chuyển hướng Cố Trần, ánh mắt hung ác nham hiểm, giống như rắn độc hung dữ nhìn chằm chằm hắn. Tốt ngươi cái tặc tử, dám làm chúng ta bị tổn thất nhị thiếu gia. Một cỗ cường ngạnh khủng bố linh khí ba động từ trên người hắn chậm rãi tràn ra. Cảm nhận được cỗ khí tức này, Cố Trần liền giật mình. Đây Tần gia trưởng lão cũng là hồn cung cảnh tu vi, đồng thời còn cao hơn hắn ra rất nhiều. Ken, kiểm tra đến sát ý. Hệ thống đã khóa chặt mục tiêu. Mục tiêu, Tần gia tam trưởng lão. Tu vi, hồn cung cảnh lục trọng. Ký chủ tu vi để thăng đến vạn tượng cảnh nhất trọng. Chương 3, Trần Huyền thoáng chốc. Một cỗ càng thêm cường ngạnh khí tức ở trong cơ thể hắn cấp tốc kéo lên, khí hải bên trong linh khí cũng trong nháy mắt này trở nên càng thêm hùng hậu. Cố Trần lông mày chau lên, khóe môi kéo ra mỉm cười. Có này hệ thống, hắn hiện tại liền như là hành tẩu học đồng dạng, trêu chọc hắn, đó là tương đương đang cho hắn đưa tu vi cùng trang bị. Dám đả thương nhị thiếu gia, lão phu hôm nay chắc chắn ngươi đây tặc tử chém thành muôn mảnh. Tần gia trưởng lão gầm thét một tiếng, mang theo một mặt sát khí hướng hắn chậm rãi đi tới. Tần trưởng lão chậm đã. Lúc này, lại một đường thân ảnh phá không mà đến, rơi vào Tần gia trước mặt trưởng lão. Người đến là một tên thân mang thanh sam tóc trắng lão giả. Lão giả chính là đây Linh Tông đại trưởng lão, Trần Huyền. Tần trưởng lão vì sao như thế tức giận? Không biết đã xảy ra chuyện gì. Hừ. Tần gia trưởng lão dừng bước lại, đưa tay chỉ phía sau hắn, tức giận mở miệng, cái kia tặc tử là các ngươi Linh Tông đại đệ tử à? Hắn dám làm chúng ta bị tổn thất nhị thiếu gia, lão phu hôm nay nhất định phải xử tử hắn. Còn có, hắn đó là cái kia Cố Trần đúng không? Các ngươi tông môn cả gan chứa chấp chúng ta Tần gia muốn tìm người, quả thật thật can đảm. Trần Huyền nghe vậy trong lòng giật mình, đột nhiên quay đầu hướng sau lưng nhìn lại. Đây, nhìn thấy trọng thương ngã xuống đất Tần Mộ Vũ về sau, hắn nội tâm kinh ngạc đều to một tiếng. Hắn lại đem ánh mắt chuyển tới Cố Trần trên thân, thấy Cố Trần bình yên vô sự, hắn mới yên lòng. Hắn cất bước hướng Cố Trần chậm rãi đi đến, đồng thời ở trong lòng đem Cố Trần cho mắng một trận. Vừa rồi hắn bay tới thì nhìn thấy Cố Trần ở chỗ này, làm hắn kinh hãi không thôi. Hắn vốn cho rằng hắn phái người đem Tần gia hai người tới đến từ sự tình thông chi Cố Trần về sau, Cố Trần sẽ ở trước tiên chọn rời đi, không nghĩ tới Cố Trần chẳng những không đi, còn cùng Tần Mộ Vũ đánh nhau. Làm hắn khiếp sợ hơn là Cố Trần không chỉ có đánh bại Tần Mộ Vũ, với lại tự thân còn không có việc gì. Đại trưởng lão, thấy Trần Huyền đi tới, Cố Trần trên mặt lộ ra một vẻ ý cười. Cố Trần đối với Trần Huyền cái này đại trưởng lão vẫn là vô cùng tôn trọng. Tông chủ ra ngoài một năm nay, Trần Huyền vì tông môn có thể nói là thao nát tâm. Hắn tại gia nhập tông môn trước đó, là một tên khắp nơi đi trộm giang hồ lao tặc. Lúc ấy hắn cảm thấy Linh Tông là cái môn phái nhỏ, không có thực lực gì, đêm khuya chui vào đến trộm đồ. Bị tông chủ bắt lấy về sau, đánh hắn suốt cả đêm, bị đánh mặt mũi bầm dập không có nhân dạng. Bị đánh chịu phục sau đó, từ đó lựa chọn gia nhập Linh Tông, trở thành tông môn duy nhất một tên trưởng lão. Tông chủ ra ngoài sau đó, hắn vì tông môn không bị khi dễ, bắt đầu nghiên cứu đủ loại bảng môn tà đạo. Như cái gì ẩn thân phù, bỏ chạy phù, dịch dung thuật, mùi thối đánh các loại vật phẩm, hắn cái gì cần có đều có. Mặc dù hắn có đôi khi làm việc không đáng tin cậy, người cũng không đứng đắn, nhưng là mọi người đều rất ưa thích hắn. Tiểu tử thối, ta không phải để ngươi đi nhanh lên sao, ngươi làm sao còn ở nơi này? Trần Huyền đi đến trước người hắn, hướng hắn nhỏ giọng vấn trách đứng lên. Cố Trần không nói, trên mặt vẫn như cũ treo cười. Trần Huyền khẽ mắt liếc nhìn Tần Mộ Vũ, âm thanh lại giảm thấp xuống chút, ngươi làm? Cố Trần gật đầu. Làm xinh đẹp. Trần Huyền đưa tay để ở trước ngực, lặng lẽ đối với hắn giơ ngón tay cái lên, lão tử đã sớm nhìn đây tiểu tạp mao không vừa mắt, đánh thật hay. Cố Trần khẽ miệng co quắp độc dưới, nội tâm dở khóc dở cười. Đây là thiên giai linh khí. Trần Huyền sắc mặt đột nhiên biến đổi, ánh mắt rơi vào trường kiếm trong tay của hắn bên trên. Hơi quan sát về sau, hắn hai mắt một cái sáng lên đứng lên, khá lắm. Thật đúng là thiên giai linh khí. Tiểu tử thối, xem ra tông chủ lão già kia cho ngươi lưu lại không ít bảo bối. Nhưng là, thiên giai linh khí đối phó tiểu tạp mao có thể, vẫn còn không đủ để đối phó Tần gia lão tạp mao. Cái kia lão tạp mao thực lực cũng không yếu. Hắn coi là Cố Trần có thể đánh bại Tần Mộ Vũ, là dựa vào lấy thiên giai linh khí uy lực. Tiểu tử thối nghe kỹ, đợi chút nữa ta trước cùng cái kia lão tạp mao nói một chút đạo lý. Thực sự không được, ta đây còn có hai tấm bỏ chạy phù. Cái kia lão tạp mao nếu là động thủ, chúng ta liền bỏ chạy. Tông môn những đệ tử kia trên thân đều có phù, đợi chút nữa tình huống không ổn ta liền phát tín hiệu, mọi người tập thể bỏ chạy. Cùng một chỗ tìm một chỗ trước bắt đầu cầu, chờ tông chủ lão già kia sau khi trở về, để hắn đi diệt đi đây Tần gia. Trần Huyền nhỏ giọng bước bước liên tiếp về sau, không đợi Cố Trần đáp lại, liền quay người hướng Tần gia trưởng lão nhìn lại, Tần trưởng lão có thể nghe ta một lời. Ân. Đang tại nổi nóng Tần gia trưởng lão ánh mắt trong nháy mắt lạnh lẽo, đáy mắt lộ ra thấu xương hàn ý, ngươi tốt nhất đừng ngăn lão phu, nếu không lão phu hôm nay chắc chắn đổ các ngươi toàn tông. Trần Huyền lập tức sợ run cả người. Hắn đưa tay đặt ở sau lưng, nhanh chóng xuất ra hai tấm bùa vàng, chuẩn bị tùy thời mang cho Cố Trần bỏ chạy. Tam trưởng lão ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Còn không nhanh đem cái kia tiện dân bắt lại cho ta. Tần Mộ Vũ lần nữa hướng Tần gia trưởng lão hét lớn lên tiếng. Chờ một chút. Trần Huyền bước chân khẽ động, đem thân hình ngăn tại Cố Trần trước mặt, "Tần trưởng lão, Cố Trần chỉ là đả thương Tần thiếu gia, cũng không tổn thương hắn tính mệnh." Giữa những người tuổi trẻ phát sinh cãi vã, luận bàn bên dưới võ nghệ cũng là bình thường. Đây không đến mức hạ sát thủ a. "Hừ." Tần gia trưởng lão hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía Cố Trần, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ khinh miệt, liền hắn một cái tiện dân cũng xứng cùng chúng ta nhị thiếu gia đánh đồng. Chúng ta nhị thiếu gia chính là tôn quý thân thể, há lại hắn một cái tiện dân có thể mạo phạm. Hắn hôm nay hẳn phải chết." Ta nói. "Tần trưởng lão." Trần Huyền vừa muốn nói tiếp, Cố Trần đem hắn lời nói đánh gãy. "Đại trưởng lão, chuyện này ngươi chớ để ý, vẫn là để ta tự mình tới xử lý a." "Không thể." Trần Huyền chuẩn bị mở miệng lần nữa thì Cố Trần duỗi ra một cái tay khoác lên trên vai hắn. Cố Trần cho hắn một cái yên tâm biểu lộ, đồng thời từ lòng bàn tay phóng xuất ra một sợi vạn tượng cảnh khí tức. Cảm giác được đây sợi khí tức, Trần Huyền toàn bộ thân hình đột nhiên chấn động, trong lòng lật lên thao thiên cự lãng. "Đại trưởng lão, tiếp xuống liền giao cho ta a." Cố Trần tiến về phía trước một bước, thân hình ngăn tại trước người hắn. Mà Trần Huyền còn không có từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Hắn nhìn chằm chằm Cố Trần bóng lưng, lộ ra một mặt khó có thể tin biểu lộ. Cố Trần mới vừa phóng thích cái kia đạo khí tức, mặc dù chỉ có trong nháy mắt, nhưng hắn vô cùng xác định, đó là vạn tượng cảnh khí tức. Làm sao có thể? Tiểu tử thúi này lúc nào đến vạn tượng cảnh? Vạn tượng cảnh đều có thể đến một chút thế lực nhỏ bên trong làm cái lão tổ. Cố Trần mới bao nhiêu lớn? Nhớ không lầm nói, năm nay mới 18 tuổi a. 18 tuổi vạn tượng. Trần Huyền trong nội tâm khiếp sợ thật lâu vô pháp bình lặng. Thì ra như vậy tiểu tử thúi này cùng hắn sư tôn đồng dạng, đều tại ẩn giấu thực lực. Tắc tử, lão phu hôm nay chắc chắn ngươi toàn thân cao thấp sẽ thành khối vụn. Dù sao ngươi đến vị đại nhân kia trong tay cũng là chết, cho nên ngươi đầu này tiện mệnh lão phu thu. Tần gia trưởng lão phẫn nộ lên tiếng, trên thân tản ra kinh người sát khí, hướng Cố Trần chậm rãi đi đến. Cố Trần lạnh lông mày mà đúng, tối tăm trong đôi mắt chất đầy hờ hững, "Lão cẩu, ta đã thương thiếu gia các ngươi, làm ngươi rất phẫn nộ." Tần gia trưởng lão năm đấm, trong mắt lóe ngoan độc chi sắc, "Ngươi vừa rồi làm sao tổn thương nhị thiếu gia, đợi chút nữa lão phu liền sẽ nghìn lần vạn lần trả lại tất cả cho ngươi. Hôm nay lão phu chắc chắn sẽ để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong." Tiếng nói vừa ra, hồn cung cảnh tu vi từ trên người hắn bộc phát ra, cường ngạnh khí tức trong nháy mắt hướng về bốn phía đánh tới. Nhìn hắn tư thế kia, tựa như là muốn đem Cố Trần ăn sống nuốt tươi đồng dạng. Cố Trần cười lạnh, thân hình hướng phía sau nhất chuyển, lấy cực nhanh tốc độ đi vào Tần Mộ Vũ trước người. Tại Tần Mộ Vũ hoảng sợ ánh mắt bên trong, Cố Trần đưa tay một bàn tay liền hướng đầu hắn vỗ qua. Bành, một mảng lớn huyết thủy từ trên đầu của hắn nổ ra. Tần Mộ Vũ bị mất mạng tại chỗ, chỉ để lại một cỗ thi thể không đầu. Giết chết hắn về sau, Cố Trần chuyển hướng Tần gia trưởng lão, nhà tâm thanh mở miệng, "Lão cậu, ta hiện tại giết chết hắn, ngươi lại nên làm như thế nào?" Chương 4, tông chủ tĩnh, tiến tĩnh. Toàn bộ hậu sơn giờ phút này vô cùng yên tĩnh, phản phất thời gian đình chỉ đồng dạng, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Hai, nhị thiếu gia. Tần gia trưởng lão kịp phản ứng về sau, phẫn nộ gào thét một tiếng, hắn nhìn qua Tần Mộ Vũ cố kia thi thể không đầu, thân hình ngăn không được run rẩy đứng lên. nóng nảy khí tức ở trên người hắn không ngừng kéo lên, cặp con mắt kia giờ phút này cũng tại bạo nộ bên trong bò lên trên tơ máu, trên mặt biểu lộ gần như điên dại. Hắn đột nhiên ngước mắt, thái dương nổi gân xanh, màu đỏ tươi hai mắt trong nháy mắt khóa chặt Cố Trần. "Tặc tử, lão phu muốn lột ngươi ra." Dưới chân hắn đột nhiên phát lực, một cỗ hung mãnh sóng khí bay lên, thân hình như chó điên hướng Cố Trần nổ bắn ra đi qua. Cố Trần chậm rãi duỗi ra một cái tay, vạn tượng cảnh tu vi từ trên người hắn bộc phát ra. Trong chốc lát cuồn phong gào thét, thiên địa biến sắc. Đại khí bên trong xen lẫn khủng bố uy áp hướng Tần gia trưởng lão đánh tới. Tần gia trưởng lão toàn thân vờn quanh khí thế trong nháy mắt băng tán tan rã. "Cái gì?" Tần gia trưởng lão hoảng sợ thất sắc. Hắn còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, thân hình trong nháy mắt liền bị đây khủng bố uy áp đánh xuống trên mặt đất. Ầm ầm, một tiếng vang vọng truyền ra, trên mặt đất bị nện ra một cái cự hình hố sâu, từng đạo vết rách như giống như mạng nhện, hướng về bốn phía cấp tốc kéo dài. Phúc, Tần gia trưởng lão phun ra một miệng lớn máu tươi, ghé vào trong hầm vô pháp động đậy, toàn bộ thân hình cơ hồ bị đè nát. Từng đạo tơ máu không ngừng từ trên người hắn nổ ra, thần sắc vô cùng hoảng sợ, bộ mặt đều vặn vẹo thay đổi hình. "Đây, này khí tức là bạn, vạn tượng cảnh." Hắn cắn răng, trong miệng gian nan phát ra âm thanh, mỗi phun ra một chữ đều sẽ mang ra đại lượng huyết thủy. Quả nhiên là vạn tượng cảnh sao? Ở một bên quan chiến Trần Huyền, nhìn thấy Cố Trần tu vi thật sự về sau, nội tâm lại bị đánh sâu vào một lần. Tần gia trưởng lão gian nan ngẩng đầu, nhìn hướng hắn chậm rãi đi tới Cố Trần, lộ ra một mặt khó có thể tin thần sắc. Kẻ này tại sao có thể có vạn tượng cảnh tu vi? Hắn tu luyện mấy trăm năm mới hồn cung cảnh. Kẻ này mới bao nhiêu lớn? Một giọt mồ hôi lạnh từ hắn cái trán chảy xuống, nội tâm càng là thấp thỏm lo âu, bọn hắn Tần gia chọc tới một cái đại phiền toái. Kẻ này như tiếp tục trưởng thành tiếp, chắc chắn sẽ trở thành bọn hắn Tần gia tai nạn. Cố Trần đi vào trước mặt hắn, đưa tay khóa lại cổ của hắn đem hắn chậm rãi nhấc lên. Hắn mặt đỏ lên, miệng bên trong phát ra một tia suy yếu âm thanh, liền tính ngươi là vạn tượng cảnh lại như thế nào? Ngươi cũng đã biết ngươi đắc tội là người nào. Bị vị đại nhân kia tìm tới, ngươi đồng dạng khó thoát khỏi cái chết." Cố Trần khinh thường, "Yên tâm, mặc kệ trong miệng ngươi nói tới người là ai, hắn dám đến ta nhất định chém. Còn có các ngươi người Tần gia, đến bao nhiêu ta giết bao nhiêu." Dứt lời, trên tay hắn dùng sức một nắm, trực tiếp bóp nát Tần gia trưởng lão cổ. Tần gia trưởng lão mất mạng. "Hảo tiểu tử." Trần Huyền hô quát một tiếng, bước nhanh đi đến Cố Trần trước mặt, đưa tay trực tiếp nắm chặt lỗ tai hắn, miệng bên trong hùng hùng hổ hổ, "Tiểu tử thối, cho lão tử chi tiết bằng dao, ngươi đây thân tu vi từ chỗ nào đến? Ngươi có phải hay không cùng tông chủ lão già kia đồng dạng, một mực tại ẩn giấu tu vi? Còn có, ngươi có phải hay không tông chủ lão già kia con riêng?" Đối mặt Trần Huyền liên tiếp lời nói công kích, Cố Trần toát ra tức sạm mặt lại. "Đại trưởng lão, đại sư minh." Lúc này, từ rừng cây bên trong sông ra hơn 10 tên thiếu niên nam nữ, cũng hướng về hai người nhanh chóng chạy tới. "Mấy người các ngươi vật nhỏ tại sao chạy tới?" Trần Huyền há miệng hướng bọn hắn quát nhẹ lên tiếng. Đám thiếu niên này nam nữ không nhìn thẳng rơi hắn, đầy đủ đều chạy đến Cố Trần trước người, đem Cố Trần cho vây quanh đứng lên, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ sùng bái. Cố Trần khẽ miệng giật một cái, đám thiếu niên này nam nữ đó là bọn hắn Linh Tông tất cả đệ tử. Tại mới vừa đại trưởng lão đến thì, bọn hắn cũng theo sát phía sau một mực dấu ở trong rừng, vừa rồi nơi này phát sinh tất cả bọn hắn đều thấy được. "Đừng xem, nhanh đi tìm xem hai người kia chữ vật giới chỉ, cùng một chỗ chứa của." Đối mặt bọn hắn hừng hực ánh mắt, Cố Trần đau cả đầu, đành phải quát lớn bọn hắn đi làm chút gì. Nghe xong muốn chứa của, bọn hắn ánh mắt lập tức sáng lên đứng lên, từng cái cướp đi tìm chữ vật giới chỉ. Cố Trần ánh mắt chuyển hướng Trần Huyền, sắc mặt có chút trầm xuống chút, "Đại trưởng lão, ngươi có biết Tần gia vì sao phải bắt tên gọi Cố Trần người?" "Không biết." Trần Huyền rung phía dưới, lông mày cũng là cao lên đến, mới vừa cái kia lão tạp mao trong miệng có nâng lên một vị đại nhân nào đó, ta nghĩ, sự tình nhất định sẽ không đơn giản. Chờ tông chủ lão giả kia trở về, để hắn đi giết bên trên đây Tần gia, liền biết chuyện gì xảy ra. Cố Trần đôi mắt lạnh lùng nheo lại, sát ý cấp tốc tại đồng bên trong tràn lan đứng lên. Mình ngay tại trong tông môn an an ổn, bình bình đạm đạm sống qua lấy, ngay cả môn đều rất ít ra. Cái này cũng có thể được người tìm tới cửa tìm phiền phái. Khiến hắn vừa tức vừa vô ngữ. Tần gia, còn có bọn hắn trong miệng vị đại nhân kia, hắn nhất định phải biết rõ ràng. Lũ danh con, các ngươi tông chủ ta trở về. Lúc này, một đạo vang dội âm thanh, đột nhiên tại trên tông môn bầu trời vang lên. Nghe được thanh âm này, trong mọi người tâm cũng vì đó chấn động. Là tông chủ âm thanh. Tông chủ trở về. Quá tốt rồi. Tông chủ rốt cuộc trở về. Lần này liền không sợ cái kia Tần gia. Đám đệ tử kia nghe được tông chủ âm thanh về sau, cũng bắt đầu reo hò đứng lên. Đây lão tạp mao rốt cuộc trở về, vứt xuống tông môn một năm mặc kệ không hỏi, nhìn lao tử làm sao của hắn. Trần Huyền hùng hùng hổ hổ nói một chuỗi về sau, nội giận đùng đùng hướng về tông môn bên trong cực tốc bay đi. Rốt cuộc trở về. Cố Trần nhìn về phía chân trời, trên mặt mang cười nhạt, lập tức thả người nhảy lên, cũng hướng về tông môn bên trong bay đi. Ở cái thế giới này, tu vi đạt đến tiên mệnh cảnh liền có thể ngự không phi hành. Sau nửa canh giờ, "Úc á lão giả ta và ngươi liều mạng." "A." Từng đạo tiếng kêu rên không ngừng từ Linh Tông trong chủ điện truyền ra, âm thanh thê thảm vô cùng. Đã bị đánh nửa canh giờ đi. Cố Trần đứng tại ngoài điện, nghe một tiếng này tiếp lấy một tiếng kêu thảm, lông mày cũng là không ngừng ngảy lấy. Tông chủ vừa mới trở về về sau, Trần Huyền tìm đường chết, chỉ vào hắn cái mũi, nói hắn ra ngoài đi ăn uống cá cược chơi gái. Khí tông chủ đem hắn nắm lên đến đó là một trận đánh tơi bời. Hiện tại đã qua nửa canh giờ, có thể nghĩ Trần Huyền bị đánh có bao nhiêu thảm. Thật lâu, tiếng gào thét biến mất. "Trần Nhi, ngươi vào đi." Một đạo giàn mua bình thản âm thanh từ đại điện bên trong truyền đến. Xem ra đã kết thúc. Cố Trần ở trong lòng vì Trần Huyền mặc niệm ba hơi về sau, cất bước hướng về đại điện bên trong đi đến. Mới vừa vào đại điện, hắn đầu tiên nhìn thấy chính là Trần Huyền co do thân thể vùi ở trong khắp nóng ngách, thân thể không ngừng co quắp, cả khuôn mặt không có một chỗ là hoàn hảo, xanh một miếng tím một khối xương thành đầu heo, miệng bên trong phun bọt mép đã ngất đi. Cố Trần kinh hãi không thôi, vội vàng thu hồi ánh mắt hướng đại điện chủ vị đi đến. Nơi đó ngồi một tên người mặc lam bảo, râu tóc bạc trắng lão giả. Người này chính là hắn sư tôn, Lý Mục. Trước đó hắn một mực không biết Lý Mục tu vi gì, Lý Mục cũng chưa từng nói qua. Hiện tại hắn có hệ thống, tò mò, hắn dùng hệ thống hướng về Lý Mục xem xét đứng lên. Đây xem xét, hắn nội tâm trong nháy mắt gợn sóng sóng lớn. Chương 5, Lý Mục lai lịch. Lý Mục lại là cái Trạm đạo cảnh đại tu. Trạm đạo cảnh đại tu đồng dạng chỉ tồn tại ở những cái kia nhất lưu thế lực, cùng siêu cấp thánh địa bên trong. Cố Trần hiện tại cơ bản có thể xác định, hắn sư tôn đại khái suất là đến từ loại kia đại thế lực. Hắn đi đến Lý Mục trước người có chút thi lễ, "Sư tôn." "Ân." Lý Mục nhẹ gật đầu, vuốt vuốt chòm râu hướng hắn trên dưới đánh giá đi đến. Cố Trần bị hắn nhìn gọi là một cái không được tự nhiên. Không có đoán sai nói, hắn sư tôn đợi chút nữa còn sẽ hỏi hắn một đống vấn đề, nghĩ đến đây hắn liền đau cả đầu. Lý Mục đang đánh giá hắn một phen về sau, đột nhiên đứng dậy, vươn tay ngay tại đầu hắn bên trên ra sức gõ xuống, "Ngươi tiểu tử thối này, vi sư liền ra ngoài một năm, ngươi vậy mà đột phá vạn tự cảnh." Vi sư rất ngạc nhiên, "Một năm nay ngươi đã trải qua cái gì? Nói cho vi sư nghe một chút." Đối với hắn sư tôn vấn đề, Cố Trần sớm đã tại trong dự liệu, cũng đã ở trong lòng nghĩ kỹ lý do. Hắn xoa nhẹ bên dưới đầu, bày ra một bộ mười phần nghiêm túc lại nghiêm chỉnh bộ dáng, "Sư tôn, ta nói ta là ăn một đầu kỳ quái cá về sau, tu vi một cái đã đột phá vạn tượng cảnh, ngươi tin không?" "Cá?" Lý Mục đầu tiên là chố mắt xuống, lập tức thần sắc nhất chuyển, khóe môi kéo ra một tia ý vị không rõ cười, "Cái gì cá?" Thấy hắn khóe miệng ngậm lấy ý cười, Cố Trần liền biết hắn không tin, quả nhiên vẫn là không lừa được hắn sư tôn. Có thể không có biện pháp giải thích, hắn đành phải cố giả bộ trấn định tiếp tục đem nói láo biên xong, "Trước đây không lâu ta đang câu cá thì câu được một đầu thất thải cá. Ta đưa nó ăn hết sau liền đi đi ngủ, ngày thứ hai tỉnh lại tu vi liền đến vạn tượng cảnh." Nói dứt lời, hắn đưa tay sờ lấy cái mũi, che giấu trên mặt mình cái kia mất tự nhiên thần sắc. "Đánh rắm." Lý Mục nghe xong, lúc này lại là tại hắn trên nót dùng sức vừa gõ, hiển nhiên là không tin hắn chuyện ma quỷ. Cố Trần xoa chán, không còn lên tiếng. Đó căn bản không có biện pháp giải thích, phóng tầm mắt ngay sau đó, ai có thể tại trong một ngày liên tiếp vượt qua mấy cái đại cảnh giới? Loại này không thể tưởng tượng sự tình, căn bản là nói không thông, chỉ có thể để hắn sư tôn mình đi tưởng tượng. "Thôi." Thấy hắn một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi bộ dáng, Lý Mục rung phía dưới, không tiếp tục truy vấn, thần sắc lại là từ từ trở nên nghiêm túc đứng lên, "Trần Nhi, đã ngươi bây giờ có được vạn tượng cảnh tu vi, như vậy vi sư tiếp xuống có trọng yếu sự tình muốn nói với ngươi." Cố Trần cái chán nhẹ chút, "Sư tôn tỉnh giảng, ta nghe." Lý Mục trở lại chủ vị ngồi xuống, cũng ra hiệu hắn cũng ngồi xuống. Thấy hắn một bộ nghiêm túc bộ dáng, Cố Trần đi vào bên trái thủ vị trước trung thực ngồi xuống. Lý Mục do dự phút chốc, đuốt đuốt chòm râu nhạt âm thanh mở miệng, "Hôm nay vi sư muốn giải tán linh tông." "Cái gì?" Cố Trần kinh hô một tiếng, lập tức từ trên chỗ ngồi đứng dậy, "Sư tôn vì sao phải giải tán tông môn?" Hắn không nghĩ tới, hắn sư tôn một năm chưa về, trở về làm chuyện thứ nhất, lại là muốn giải tán tông môn, điều này làm hắn kinh hãi không thôi. "Ngươi đừng đợi, nghe vi sư nói hết lời." Thấy hắn phản ứng như vậy lớn, Lý Mục cười cười, đưa tay ra hiệu hắn ngồi xuống. Cố Trần tâm thần không yên ngồi xuống. Giải tán tông môn hắn có chút không tiếp thu được, dù sao nơi này là hắn sinh hoạt 5 năm địa phương. Hắn từ nhỏ đã là một cái lưu lạc cô nhi, linh tông tương đương đó là hắn gia. Lý Mục lại là một bộ không quan tâm bộ dáng, trên mặt còn mang theo một tia thần thần bí bí cười, "Vi sư sở dĩ giải tán linh tông, là tính toán đợi bên dưới mang các ngươi tiến về vi sư nguyên bản tông môn." "Nguyên bản tông môn?" Cố Trần kinh ngạc, xem ra hắn sư tôn đây là chuẩn bị muốn nói ra mình lai lịch. "Không sai." Lý Mục gật đầu, thấy Cố Trần khiếp sợ bộ dáng, trên mặt hắn nụ cười trở nên càng đậm, giữa lông mày lộ ra một vệt thần khí, "Vi sư nguyên bản đến từ Ngọc Hư Thánh Địa, thân phận là Thánh Địa thứ 9 phong phong chủ. 5 năm trước tới đây, là bởi vì có nhiệm vụ trong người, 2 ngày trước thu được bị triệu hồi tin tức, cho nên chạy về Ngọc Hư Thánh Địa." Cố Trần trong lòng kinh hãi, biểu hiện trên mặt một cái chấn dừng lại, ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên nhìn Lý Mục. Không ra hắn sở liệu, hắn sư tôn lai lịch quả nhiên không đơn giản. Ngọc Hư Thánh Địa là Huyền Châu đỉnh cấp thánh địa một trong, truyền thừa xa xưa, uy danh lan xa, bên trong càng là cường giả vô số, thậm chí còn có sống vài vạn năm lão quái vật giấu ở bên trong. "Tốt ngươi cái lao bất tử, lại dám gạt chúng ta lâu như vậy." Lúc này, mới vừa một mực hôn mê Trần Huyền đột nhiên đứng người lên, miệng bên trong hùng hùng hổ hổ hướng về Lý Mục đi tới, "Lão bất tử đồ vật, ngươi đã đến từ loại kia đại thế lực, vì sao không sớm một chút dẫn chúng ta qua đi? Sang tông môn mặc kệ không hỏi không nói, còn cả ngày không gặp được người, ra ngoài đó là một năm, bây giờ trở về đến liền muốn phá nhà." "Đại gia ngươi." Nghe hắn một chuỗi liên hoàn tháo, Lý Mục khí ra mặt không ngừng co rút lấy, "Ngươi đang mắng một câu thử một chút. Ngươi nhìn ta đánh không đánh ngươi?" Trần Huyền thân thể run lên, lúc này ngậm miệng lại. "Hừ." Lý Mục hừ lạnh một tiếng, ánh mắt chuyển hướng Cố Trần, thần sắc lại trở nên nghiêm túc đứng lên, "Còn có thời gian nửa năm, Ngọc Hư Thánh Địa 10 năm một lần luận đạo thịnh hội liền muốn bắt đầu. Đã ngươi bây giờ có được vạn tượng cảnh tu vi, có thể đi cùng thánh địa những ngày kia tiêu, tranh một chuyến thánh tử chi vị." Đang cố gắng nói, "Tranh một chuyến cái kia thần tử chi vị, cũng không phải không có khả năng." "Thần tử?" Cố Trần nhíu mày, ánh mắt có chút trầm xuống chút. Nghe được muốn đi Ngọc Hư Thánh Địa, hắn nội tâm không chỉ có không có kích động, ngược lại còn có chút mâu thuẫn. Hắn không thích loại kia tranh bá giết chóc sinh hoạt, chỉ thích hiện tại loại này bình đạm thanh tĩnh thời gian. Huống hồ, hắn bây giờ còn có Tần gia sự tình chưa điều tra rõ ràng. Hắn tâm lý bây giờ còn chưa có tiến về Ngọc Hư Thánh Địa suy nghĩ. Tựa hồ nhìn ra hắn ý nghĩ, Lý Mục híp dưới mắt con người, trên thân chậm rãi tản mát ra một cỗ lạnh lẽo vô tình khí tức sơ sát, liên quan tới cái kia Tần gia sự tình, ta đã từ đại trưởng lão trong miệng biết được, những này ngươi không cần để ý. Một cái nho nhỏ Tần gia mà thôi, là không nổi sóng gió gì. Còn có bọn hắn người sau lưng, bọn hắn chỉ cần dám đến Ngọc Hư Thánh Địa đó là muốn chết. Gần nhất thánh địa tựa hồ chuyện gì xảy ra, để ta trong vòng nửa canh giờ chạy trở về. Không phải nói, vi sư hiện tại liền dẫn ngươi đi diệt đi cái kia Tần gia. Ngươi đã có như thế đại kỳ ngộ, không thể cứ thế từ bỏ, càng không thể lãng phí thời gian. Cùng vi sư trở về, tại Ngọc Hư Thánh Địa ngươi có thể được đến càng tốt hơn vun trồng, tương lai nhất định có thể trở thành một vị danh chấn đại lục cường giả. Tiểu tử thối, liền theo chúng ta cùng đi a. Trần Huyền cũng mở miệng hướng hắn thuyết phục đứng lên, đây chính là đỉnh cấp thế lực, bên trong bảo bối khẳng định nhiều. Ngươi yên tâm, bọn hắn nếu dám bạc đãi ngươi, lão tử liền đem bọn hắn bảo khố trộm sạch. Cố Trần khẽ miệng giật một cái, do dự phút chốc, hắn quay đầu nhìn về phía Lý Mục, ánh mắt ngưng thực lại kiên định, sư tôn nếu không như vậy đi, không phải còn có thời gian nửa năm sao? Ngươi trước nuôi lớn trưởng lão bọn hắn quá khứ, ta nhớ mình tới bên ngoài đi lịch luyện một phen. Thuận tiện điều tra một cái chuyện hôm nay, nửa năm sau ta tại đi Ngọc Hư Thánh Địa tìm các ngươi. Hồ nháo. Lý Mục lông mày khẽ run, hướng hắn quát nhẹ một tiếng, trong giọng nói mang theo một chút nghiêm khắc, đây địa phương nhỏ có gì có thể lịch luyện. Đến Ngọc Hư Thánh Địa, có đại lượng tài nguyên có thể cung cấp ngươi tu luyện. Ngươi không biết tu hành giới tăng cấp, bên ngoài lịch luyện cùng người tranh đoạt không nói, một cái sơ sẩy, làm không cẩn thận liền mất mạng. Cố Trần thần sắc chưa biến, ánh mắt vẫn là như vậy kiên định. Thấy Lý Mục cái kia nghiêm khắc lại không mất quan tâm ánh mắt, hắn khẽ môi phủ lên một vệt cười nhạt, sư tôn, liền thời gian nửa năm mà thôi, ta cũng vẫn muốn đi ra bên ngoài tôi luyện một phen. Liên quan tới chuyện hôm nay là hắn tâm lý một cái kết, hắn nhất định phải đi làm rõ ràng. Lý Mục nhíu mày, ngươi xác định sao? Cố Trần gật đầu. Thôi. Thấy hắn quyết tâm muốn đi lịch luyện, Lý Mục bất đắc dĩ nhẹ hơi thở một tiếng, đã ngươi tâm ý đã quyết, vậy vi sư liền không còn ngăn ngươi. Bất quá, tiểu tử thúi ngươi nhớ kỹ cho ta. Nửa năm sau ngươi nếu dám không đến, vi sư dù là tìm khắp toàn bộ đại lục cũng biết đem ngươi bắt tới, đập nát ngươi cái mông. Cố Trần nhếch miệng cười đứng lên, sẽ đi. Hôn tiểu tử. Thấy hắn cái kia một bộ vui vẻ bộ dáng, Lý Mục cười mắng hắn một câu về sau, quay đầu nhìn về phía Trần Huyền, đại trưởng lão, ngươi đi gọi lên tông môn những cái kia tiểu hỗn đản đến quảng trường tập hợp. Tốt. Trần Huyền lên tiếng về sau, mặt mũi tràn đầy hoan hỉ hướng về đi ra ngoài điện. Linh Tông tông chủ có thể tại, nhanh chóng đi ra thấy ta. Lúc này, một đạo quát chói hai âm thanh đột nhiên tại Linh Tông trên không vang lên. A, bản tọa vừa mới trở về đã có người tới tìm phiền phái. Có ý tứ. Bước xuống câu nói này, Lý Mục thân hình chợt lóe, trong nháy mắt ra đại điện. Cố Trần cùng Trần Huyền theo sát phía sau, cũng ra đại điện. Chương 6, ta thần cấm khu đại điện bên ngoài. Lý Mục, Cố Trần, Trần Huyền cùng hơn 10 tên đệ tử toàn bộ tụ tập tại đây. Tại mọi người phía trước giữa không trung, đứng thẳng một tên người mặc màu đỏ cẩm bào lão giả. Nhìn lão giả lối ăn mặc này, Cố Trần suy đoán, lão giả hơn phân nửa là đến từ Tần gia. Tìm đến nơi này, đoán chừng là đã phát giác được, bọn hắn nhị thiếu gia cùng tam trưởng lão đã bỏ mình. Lão giả tu vi bất quá hồn cung cảnh mà thôi, dám hò hét hắn sư tôn. Lấy hắn sư tôn chạm đạo cảnh tu vi, một cái hắc xì đều có thể đem hắn phun chết đi. Một bên Trần Huyền nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt giống như là nhìn người chết đồng dạng nhìn lão giả. Lão giả hướng về phía dưới đám người liếc nhìn một vòng về sau, đem ánh mắt rơi vào Lý Mục trên thân, trong mắt tràn đầy khinh miệt chi ý, ngươi chính là đây Linh Tông tông chủ. Lý Mục luốt luốt trong râu, nhà tâm thanh mở miệng, chính là bản tọa, ngươi lại là người nào? Hừ. Lão giả hừ lạnh một tiếng, hơi híp cặp mắt nhìn xuống hắn, trên mặt đều là khinh thường, một con kiến hôi tông môn tông chủ cũng dám tự xưng bản tọa. Quả thật một người. Lão phu hỏi ngươi, hai canh giờ trước, chúng ta Tần gia nhị thiếu gia cùng tam trưởng lão đến các ngươi tông môn, nhưng tại nửa canh giờ trước lại cùng lão phu đã mất đi liên hệ. Hai người bọn họ hiện tại nơi nào? Tần gia. Lý Mục sắc mặt trong nháy mắt liền lạnh xuống, ngươi chính là lúc trước đến bản tọa tông môn gây chuyện người Tần gia. Hắn tầm mắt chậm rãi rủ xuống, trên thân tản ra một cỗ lạnh lẽo khí tràng. Sắc ý tại cái kia đen kịt đồng ngọn nguồn bốc lên, để cho người ta không rét mà run, bản tọa còn chưa có đi tìm các ngươi Tần gia hỏi tội, các ngươi lại còn cả gan tới. Phát giác được khí thế của hắn bên trên biến hóa, lão giả chấn động trong lòng, mi tâm có chút nhăn đứng lên. Hắn cảm giác được thấy lạnh cả người đang ăn mòn hắn ý thức, làm hắn cả người như rơi vào hầm băng. Nhìn Lý Mục cái kia sắc bén ánh mắt, hắn thần sắc đột biến, giờ phút này Lý Mục để hắn cảm giác rất nguy hiểm. Hắn hiện tại mới phát hiện, hắn vậy mà nhìn không thấu Lý Mục tu vi. Với lại, Lý Mục bên cạnh đám người kia, nhìn hắn biểu lộ, giống như chế giễu đồng dạng. Nhất là cái kia trên mặt xương thành đầu heo lão nhân, ánh mắt kia tựa như nhìn người chết đồng dạng. Điều này làm hắn tâm lý rất bất an. Đã ngươi là người Tần gia, vậy liền cho bản tọa xuống đây đi. Lý Mục chậm rãi giơ tay lên, một cỗ khủng bố khí tức trong nháy mắt đem lão giả bao trùm. Không tốt. Lão giả nội tâm kinh hãi, cho bản tọa xuống tới. Lý Mục quát lạnh một tiếng, cổ tay hướng phía dưới bỗng nhiên vung lên. Lão giả thân hình không thể khống chế hướng về mặt đất cực tốc đập tới. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn truyền ra. Mặt đất trong nháy mắt bị nện ra một cái hố sâu, chấn cả vùng đi theo rung động xuống. Giang giác, từng đạo vết rách như mạng nhện đồng dạng, hướng về bốn phía cấp tốc kéo dài đứng lên. Khủng bố uy áp cuốn sạch lấy bốn phía đại khí, áp lão giả toàn thân cao thấp không ngừng nổ tung, từng đạo huyết thủy tiêu xả mà ra. Phốc, một ngụm máu tươi từ trong miệng hắn phun ra, trắng bệch mặt vặn vẹo thay đổi hình. Tốt. thật mạnh. Ngươi là? Lão giả cắn răng, run rẩy từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ. Chỉ là hắn lời còn chưa nói hết, liền nghe bành một tiếng nổ vang, cả người hắn hóa thành một đoàn huyết vụ, biến mất trong không khí. Ê, Lý Mục kéo lấy trường âm ấy một tiếng, mí mắt lay động, lộ ra một mặt ghét bỏ biểu lộ, cái này chết. Như vậy không trải qua chơi. Cố Trần khẽ miệng giật một cái, nội tâm rất là vô ngữ, ngươi thế nhưng là chạm đạo cảnh. Chậc chậc, thật thảm. Trần Huyền cười trên nỗi đau của người khác cười đứng lên, cái kia xương đầu heo, cười so với khóc còn khó coi hơn. Thấy cảnh này, cái kia hơn 10 tên đệ tử đều là giật mình trừng lớn hai mắt. Bọn hắn biết tông chủ rất mạnh, nhưng không nghĩ tới mạnh đến tình trạng như thế. Chỉ là vung tay lên liền miểu một cái hồn cung cảnh. Tốt tốt, nói chính sự. Lý Mục vỗ tay, chất đống khuôn mặt tươi cười nhìn về phía đám người. Hắn đem muốn giải tán tông môn, đồng thời tiến về Ngọc Hư Thánh Địa sự tình nói cho những đệ tử kia. Những đệ tử kia biết được tông chủ là đến từ đỉnh cấp thế lực Ngọc Hư Thánh Địa về sau, nội tâm lại bị đánh sâu vào một lần. Đang nghe tông chủ muốn dẫn lấy bọn hắn tiến về Ngọc Hư Thánh Địa tu luyện thì, từng cái hưng phấn reo hò đứng lên. Đem có thể mang đồ vật thu sạch nhặt một phen về sau, một đám người tụ tập tại quảng trường bên trên. Lý Mục ngước mắt hướng về tông môn bốn phía nhìn đứng lên, trong mắt lộ ra một chút không bỏ. Thật lâu, hắn cảm thán một tiếng về sau, trở lại nhìn về phía Cố Trần, "Trần Nhi, ngươi thật không theo chúng ta cùng đi sao?" Cố Trần gật đầu, "Sư tôn các ngươi đi thôi, nửa năm sau ta tại đi tìm các ngươi." Nhìn hắn một mặt kiên định, Lý Mục không khuyên nữa hắn. "Đã như vậy vi sư có kiện trọng yếu sự tình cần ngươi đi làm." "Trọng yếu sự tình?" Cố Trần nghi vấn, "Sư tôn cần ta đi làm cái gì?" Lý Mục mắt sắc hơi trầm xuống, thần sắc từ từ trở nên nghiêm túc đứng lên, "Vi sư chỉ cần ngươi làm một chuyện, đó là tìm ra Thiên Huyền bên trong dãy núi Tà Thần Cấm Khu." "Tà Thần Cấm Khu?" Cố Trần sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, hơi trừng mắt hai mắt, lộ ra cực kỳ kinh ngạc, "Sư tôn ý là, chúng ta Thiên Huyền bên trong dãy núi có một chỗ Tà Thần Cấm Khu?" "Không sai." Lý Mục gật đầu, "Cụ thể ở đâu ta không rõ ràng, đại khái vị trí là tại tây nam phương hướng." Cố Trần trố mắt tại chỗ, ánh mắt chớp động, tin tức này làm hắn nội tâm khiếp sợ không thôi. Cái kia Tà Thần Cấm Khu địa vị thật không đơn giản, đồng thời còn cùng thượng giới có chỗ liên quan. Trăm vạn năm trước, đại lục bên trên xuất hiện một tên tà thần, thực lực cực kỳ khủng bố. Năm đó, hắn dẫn đầu tà tộc muốn thống trị toàn bộ đại lục. Bởi vậy, nhân tộc cùng tà tộc phát sinh một trận, dài đến mấy ngàn năm lâu kinh thế chiến tranh. Nghe nói, lúc ấy tà tộc nhân mấy cái chiếm đại lục 1/10, lại đem nhân tộc đánh cho liên tục bại lui, tử thương thảm trọng. Ngay tại nhân tộc muốn bại trận thì, thượng giới xuất động số lớn cường giả đến đây trợ giúp. Nhân tộc tại chết mất vô số đại năng về sau, cuối cùng mới chiến thắng tà tộc thắng được thắng lợi. Nhưng tà thần lại đang lúc sắp chết, đem liên thông lượng giới phong thần đảo cho phong ấn. Từ đó, Thiên Linh Đại Lục cùng thượng giới xuất hiện đứt gãy, mất đi liên quan. Cho tới sau này 100 vạn năm bên trong, Thiên Linh Đại Lục không người có thể phi thăng. Cùng nhau bị phong ấn, còn có hắn suốt đời sở được đến vô số thiên tài địa bảo. Như cái gì đỉnh cấp linh khí cùng võ học, bao quát thần thông ở bên trong, nhiều vô số kể. Cái kia phong ấn chi địa được người xưng là Tà Thần Cấm Khu. Số lượng nhiều vô cùng, phân bố tại đại lục từng cái địa khu. Đây 100 vạn năm bên trong, nhân tộc vì tìm về phong thần đạo, không ngừng tại đại lục các nơi tìm kiếm Tà Thần Cấm Khu. Nhưng đây Tà Thần Cấm Khu số lượng nhiều lắm. Cho đến nay, bị tìm tới Tà Thần Cấm Khu, chí ít cũng có mấy ngàn chỗ. Nhưng thủy chung không thể tìm tới có quan hệ phong thần đạo bất cứ tin tức gì. Tương truyền, Tà Thần cuối cùng còn đem một loại nào đó có thể hủy diệt thế giới đồ vật, cũng phong ấn tại trong cấm khu. Vô luận là Thiên Linh Đại Lục, vẫn là thượng giới, đều muốn đạt được như thế đồ vật. Tà Thần chính là vì ngăn cản thượng giới đạt được vật kia, mới đưa lượng giới ngăn cách. Không nghĩ tới, hiện tại Thiên Huyền bên trong dãy núi cũng xuất hiện một chỗ Tà Thần Cấm Khu. Ai? Lý Mục lắc đầu thở dài một tiếng, thần sắc lộ ra có chút không cam lòng. 5 năm trước, vi sư đó là biết được Thiên Huyền bên trong dãy núi có một chỗ Tà Thần Cấm Khu mới đi đến nơi đây. Nhưng vi sư thủy chung không thể tìm tới cụ thể vị trí chỗ ở, ngược lại là tại Sắt Bách Sơn mạch tìm tới một chỗ. Năm ngoái vi sư ra ngoài thỉnh giáo mấy vị cao nhân, mới tính ra đại khái vị trí, nhưng là thánh địa lại đang 2 ngày trước vội vã đem ta triệu hồi. Cho nên, Thiên Huyền bên trong dãy núi ẩn tàng Tà Thần Cấm Khu, liền từ ngươi thay sư đi tìm đi. Liền tính tìm không thấy phong thần đảo cũng không quan hệ, tối thiểu có thể thu được không ít thiên tài địa bảo. Đúng, vật này cho ngươi. Bàn tay hắn lật một cái, lấy ra một khối màu đen ngọc thạch. Chương 7, Ly Biệt Lý Mục đem màu đen ngọc thạch đưa về phía hắn, trên mặt mang nụ hòa cười, 5 năm qua, vi sư chưa từng đã cho ngươi cái gì ra dáng đồ vật. Đây là một khối thần thông truyền thừa ngọc, bên trong ghi lại một môn thần thông. Đây linh ngọc là vị sư tại mặt khác một chỗ Tà Thần Cấm Khu bên trong đoạt được. Mặc dù không biết là cái gì thần thông, nhưng khẳng định sẽ đối với ngươi có chỗ trợ giúp. Nghe xong là thần thông, Cố Trần không do dự, lập tức đưa tay nhận lấy. Thần thông thế nhưng là đại lục người người đều muốn lấy được đồ vật, khan hiếm lại chân quý. Tiểu tử túi. Trần Huyền cất bước hướng hắn đi tới, cầm trong tay một mai chữ vật giới chỉ, trên mặt mang tiện hề hề cười, trong này đồ vật ta cũng không muốn nói nhiều, ngươi hiểu. Chờ ta đến Ngọc Hư Thánh Địa về sau, trộn bọn hắn điểm vật liệu, lại nghiên cứu một chút lợi hại hơn đồ vật cho ngươi. Cố Trần cười nhạt một tiếng, đem giới chỉ nhận lấy. Trần Nhi, chúng ta liền đi trước. Lý Mục vỗ vỗ hắn bả vai, đáy mắt lộ ra tràn đầy không bỏ, ngươi đi ra ngoài bên ngoài, phải chiếu cố kỹ lưỡng mình. Cố Trần gật đầu, sư tôn yên tâm. Lý Mục lại liếc nhìn một vòng toàn bộ linh tông về sau, hướng về trong sân rộng đi đến. Hắn tại trong sân rộng bóp nát một mai ngọc thạch. Bá, một đạo màu xanh đậm truyền tống môn xuất hiện ở trước mắt mọi người. Lý Mục lại bàn giao Cố Trần một phen về sau, dẫn đầu đám người hướng truyền tống môn đi đến. Đại sư Minh bảo trọng. đại sư minh ngươi phải nhanh một chút tới tìm chúng ta. Tiểu tử thúi, nửa năm sau như không gặp được ngươi, ta đập chết ngươi. Theo đám người đầy đủ đều đi vào truyền tống môn cũng lập tức biến mất. Toàn bộ tông môn trong nháy mắt trở nên yên tĩnh không tiếng động, trống rỗng một mảnh. Cố Trần nhìn lấy mình sinh hoạt 5 năm địa phương, tâm lý ngũ vị tạp trần, di vãng 5 năm qua lại trong nháy mắt nổi lên náo hải. Mặc dù bọn hắn tông môn rất nhỏ, mọi người tu hành thiên phú cũng không tốt, nhưng 5 năm này hắn qua rất vui vẻ. Bình bình đạm đạm, vô câu vô thúc, tự do tự tại. Hiện tại sắp triệt để rời đi nơi này, hắn tâm lý rất là không bỏ. Chấm hạ tâm tình về sau, hắn hướng về trong tay khối kia linh ngọc nhìn lại. Đây nhìn qua không đáng chú ý ngọc thạch, lại ghi lại vô cùng chân quý thần thông. Mặc dù hắn có học trong người, nhưng trong lòng cũng là có chút kích động. Ken, kiểm tra đến một khối thần thông truyền thừa ngọc, phải chăng dung hợp? Cố Trần liền giật mình, không nghĩ tới hệ thống còn có chức năng này. Dung hợp. Ken, ký chủ thu hoạch được thần thông thần truyền. Thần truyền, có thể không hạn tuấn di siêu thần độ thuật, một cái chớp mắt có thể đạt tới vạn mét. Vô hạn tuấn di. Không tệ. Cố Trần hài lòng cười đứng lên, cái đồ chơi này thế nhưng là đánh nhau thiết yếu kỹ năng. Và hôm nay đây xuyên việt cả năm trong ngày, hắn không chỉ có khóa lại hệ thống, còn thu hoạch được một môn thần thông. Tâm tình thật tốt. Đúng. Hắn đột nhiên thần sắc một trận, ánh mắt có chút thấp, trên mặt lộ ra một tia không vui. Hắn nhớ tới đến, vừa rồi khóa lại hệ thống thì hệ thống còn không có cho hắn khóa lại gói quà. Nghe nói khóa lại hệ thống đều sẽ đưa tặng một cái gói quà, hắn đương nhiên cũng không thể rơi xuống. Hệ thống, ta xuyên việt 5 năm ngươi mới ra ngoài, ngươi không nên cho ta cái gói quà sao? Ken, đương nhiên là có. Mới vừa một mực không thể tới kịp cho ngươi. Ken, ký chủ thu hoạch được thần cấp gói quà một cái, phải chăng mở ra? Thần cấp gói quà? Cố Trần kinh ngạc, có bao nhiêu thần? Ken, mở ra thần cấp đóng gói. Ký chủ có thể ngẫu nhiên thu hoạch được đồng dạng thần vật, mỗi dạng thần vật đều là thế gian có một. Mở ra. Nghe xong thần vật, Cố Trần đã không thể chờ đợi. Ken, ký chủ thu hoạch được thần thể âm dương hỗn độn bất tử thần thể. Âm dương hỗn độn bất tử thần thể, vĩnh hằng bất diệt, miễn dịch thế gian tất cả nguyên tố, tùy ý đánh ra một đạo linh khí liền có thể giải bất động, chỉ bất bệnh. Ken, ký chủ kích hoạt thần thể thần thông âm dương thần luân. Âm dương thần luân, đảo ngược chuyển âm dương, tùy ý điều khiển thiên địa vạn vật kích cỡ biến hóa. Điều khiển vạn vật kích cỡ biến hóa. Cố Trần trố mắt ngay tại chỗ, biểu lộ kinh ngạc giống như đỉnh đầu nổ cái tiếng sấm. Có thể tùy ý điều khiển thiên địa vạn vật kích cơ biến hóa. Cái đồ chơi này nhìn so với hắn hệ thống này còn ngư bức. Hệ thống đã có thể thay đổi vạn vật kích cỡ, vậy ta cải biến tự thân có thể hay không? Ken, đương nhiên là có thể. Thế gian vạn vật kích cỡ, ký chủ có thể tùy ý cải biến. Nghe vậy, Cố Trần trong lòng lật lên thao thiên cự lãng. Đây là một môn có thể hủy diệt thế giới thần thông. Vậy nếu là tùy tiện nhặt lên một khỏa cục đá, lại đem nó trở nên vô cùng lớn, thì còn đến đâu? Lại hoặc là đem đồng dạng tu luyện vật liệu trở nên vô cùng lớn, một mực luyện hóa một mực biến lớn. Đây là thỏa đáng tạo thần công cụ. Hôm nay thật đúng là thu hoạch tràn đầy. Nhưng là hôm nay duy nhất không vui, đó là cái kia Tần gia. Tại đi tìm tà thần cấm khu trước, muốn trước tiên đem cái kia Tần gia sự tình giải quyết. Hắn ánh mắt liếc nhìn một cái phương hướng, trong mắt hàn quang phun trào. Lập tức hắn thả người nhảy lên, hướng về phía chân trời bắn tới. Một bên khác, nơi này cảnh xuân tươi đẹp, dãy núi ngồi xuống, từng dãy hùng vĩ phong cách cổ xưa kiến trúc, ngay ngắn rõ ràng ngồi xuống tại đám này sơn bên trong. Sông núi tú mỹ, phong cảnh như vẽ, không thể nhìn thấy phần cuối. Nơi đây chính là cổ đời Tần gia vị trí chi địa. Lúc này, Tần gia một gian thư phòng bên trong, Tần gia gia chủ Tần Thiên Dương đứng tại trước kệ sách, cầm trong tay một tấm ố vàng bản đồ. Hắn khi thì nhíu mày, khi thì trầm tư, thấy rất chân thành. Vị trí này đến cùng chỉ đến nơi nào? Nói thầm một tiếng về sau, hắn thu hồi bản đồ, từ trên giá sách xuất ra một quyển sách cổ lật xem đứng lên. Tần gia chủ. Lúc này, một đạo nam tử âm thanh đột nhiên tại phía sau hắn vang lên. Trong lòng hắn giật mình, vội vàng thu hồi cổ tịch xoay người lại. Một đạo hư ảo bóng người đang tại trước mặt hắn chậm rãi hiện hiện, cũng dần dần tạo thành một tên người mặc bạch y thanh niên nam tử. Tần Thiên Dương khẽ giật mình, vội vàng túi người hướng hắn hành lễ, gặp qua thánh tử. Tần gia chủ không cần đa lễ. Bạch y nam tử bày ra tay, trên mặt mang một tia cờ nhạt, "Tần gia chủ, không biết ta nhờ vả sự tình, tiến triển như thế nào?" Thánh tử đến chính là thời điểm. Tần Thiên Dương ngẩng đầu, lộ ra một mặt cung kính, "Chúng ta Tần gia tìm lần toàn bộ Thiên Huyền Sơn mạch, tên là Cố Trần người, hết thảy bắt trở lại 13 người. Dựa theo thánh tử phân phó, đã đem bọn hắn toàn bộ đưa vào ta Tần gia trong địa lao, cũng trong bóng tối gạt bỏ. Trước mắt còn có người cuối cùng, vị trí so sánh vắng vẻ, tại một cái tên là Linh Tông tiểu môn phái bên trong, ta đã phái người tiến đến. Giết chết người kia sau đó, Thiên Huyền Sơn mạch như vậy không còn có tên là Cố Trần." "Rất tốt." Bạch Y nam tử gật đầu, trên mặt lộ ra hài lòng nụ cười, "Đáp ứng ngươi thủ lao đồng dạng sẽ không thiếu." Hắn xuất ra một mai chữ vật giới chỉ hướng Tần Thiên Dương ném đi. Tần Thiên Dương tiếp nhận giới chỉ, thần sắc kích động, trên mặt càng là cười không ngậm miệng được. "Đúng thánh tử." Hắn thu hồi nụ cười, hơi do dự một cái về sau, nhỏ giọng mở miệng, "Không biết thánh tử vì sao phải diệt trừ những cái kia tên là Cố Trần người?" "Ân." Lời vừa nói ra, Bạch Y nam tử thần sắc bất ngờ biến, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, một đôi lạnh giống như hàn đàm đôi mắt nhìn chăm chú hắn, đen kịt khiếp người. Tần Thiên Dương dọa đến thể xác tinh thần đột nhiên run lên, vội vàng túi người nhận lỗi, "Là ta lắm mồm, xin mời thánh tử thứ tội." Hắn run rẩy túi đầu xuống, liều mạng áp chế hô hấp, thở mạnh cũng không dám. "Tính." Bạch Y nam tử than nhẹ một tiếng, thu hồi sắc mặt, "Nói cho ngươi cũng không sao." Chương 8, Hàng Lâm Tần gia. Bạch Y nam tử nghiêng người sang, chắp hai tay sau lưng, con mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, ngươi có biết ta cùng Tuyết Tông Tuyết Tiên tử sự tình? Tần Thiên Dương nhìn thoáng qua hắn sắc mặt, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng, có nghe nói một hai. Đoạn thời gian trước có truyền ra tin tức, nói là Tuyết Tông Tuyết Tiên tử đem cùng Kiếm Tông Thánh tử thông gia. Nghe nói cái kia Tuyết Tiên tử không chỉ có nắm giữ tuyết thần thể, còn có không dính khói lửa trần gian khuynh thành chi tư, khiến thiên hạ nam tử vì đó điên mê. Không biết thánh tử vì sao bởi vậy tức giận. Hừ. Bạch Y nam tử hừ lạnh một tiếng, đôi tay nắm thật chặt, hai đầu lông mày lộ ra một vẻ nồng đậm hận ý, nữ nhân kia vì tránh né cùng ta Kiếm Tông thông gia, vậy mà chạy tới Thiên Cơ lâu coi như nàng trúng đích người là ai. Không chỉ có như thế, nàng còn để Thiên Cơ lâu thả ra tin tức, nói nàng tương lai phu quân cũng không phải là ta. Tin tức vừa ra, chúng ta Kiếm Tông không chỉ có không mặt mũi nhắc lại chuyện thông gia, còn mất hết mặt mũi. Thiên Cơ lâu, chẳng lẽ? Tần Thiên Dương ngẩng đầu, tiếng nói giảm thấp xuống mấy phần, ngày đó Cơ lâu tính ra người, tên là Cố Trần. Không sai. Bạch Y nam tử mắt biến sắc đến ngoan lệ, trên mặt chụp lên một tầng dọa người hàn sương, để cho người ta không rét mà run, ta tốn hao to lớn đại giới, mới từ Thiên Cơ lâu biết được người kia tên là Cố Trần, với lại ngay tại các ngươi Thiên Huyền bên trong dãy núi. Thấy hắn như thế phẫn hận, Tần Thiên Dương rụt cổ lại không còn dám lên tiếng. Thật lâu, Bạch Y nam tử thu hồi sắc mặt, trở lại nhìn về phía hắn, lãnh đạm mở miệng, ta liền không ở chỗ này dừng lại, tìm tới còn lại cuối cùng một người, trực tiếp giết chết là được rồi. Tần Thiên Dương liền đội vàng gật đầu, thánh tử xin yên tâm, giết chết người kia về sau, ta sẽ tiếp tục phái người đem chọn cái Thiên Huyền Sơn mạch quét sạch một lần. Bạch Y nam tử không nói gì thêm, thân hình chợt lóe, biến mất ngay tại chỗ. Hô. Tần Thiên Dương như chút được gánh nặng đồng dạng, kéo căng thần sắc lập tức sụt xuống, miệng bên trong ngụm lớn thở ra một hơi. Việc này có thể không qua loa được. Hắn đi đến sách trước sân khấu, xuất ra cổ tịch tiếp tục lật xem đứng lên. Gia chủ. Lúc này, một tên Hắc Y nam tử đội vã chạy vào. Chuyện gì như thế kinh hoàng? Tần Thiên Dương chậm đảo cổ tịch, miệng bên trong nhà tâm thanh hỏi một câu. Hắc Y nam tử hướng hắn quỳ một chân trên đất, thần sắc lộ ra cực kỳ lo lắng. Nhị thiếu gia cùng nhị trưởng lão, còn có tam trưởng lão hồn đang đều diệt. Cái gì? Tần Thiên Dương sắc mặt đột nhiên đại biến, một cỗ khủng bố khí tức trong nháy mắt từ trên người hắn bộc phát ra, bên cạnh sách đài trực tiếp bị chấn thành một phấn. Ai làm? Hắc Y nam tử dọa đến thân hình run lên, sợ hãi cúi đầu, mắt hiện tại còn không rõ ràng lắm. Phế vật! Tần Thiên Dương gầm thét lên tiếng, trán nổi gân xanh lên, một đôi nắm đấm bóp rung động. Thuộc hạ gái này dẫn người tiến đến điều tra việc này. Hắc Y nam tử bờ môi đánh lấy run rẩy, phát ra run rẩy âm thanh. Không cần. Tần Thiên Dương lạnh híp hai mắt, trong mắt lóe một cô vô pháp ngăn chặn lửa giận. Theo hắn biết được, Linh Tông chỉ là một cái không đến 20 người môn phái nhỏ, đồng thời sáng lập thời gian chỉ có 5 năm. Loại này môn phái nhỏ, làm sao có thể có người có thể giết chết bọn họ hai vị hồn cung cảnh trưởng lão? Hắn hoài nghi việc này nhất định có ngoại nhân nhúng tay, tuy tiện tiến đến sợ là sẽ tăng lớn tổn thất. Hắn vẫn nộ khắp khuôn mặt là bất an, việc này như ngoại ý muốn nổi lên, bọn hắn Tần gia chắc chắn sẽ bị Kiếm Tông tiêu diệt. Suy nghĩ phút chốc, hắn trầm giọng mở miệng, thông tri hai vị bế quan lão tổ, liền nói ta Tần Thiên Dương muốn gặp bọn hắn. Vâng. Hắc Y nam tử lên tiếng về sau, lập tức hướng bên ngoài thư phòng chạy tới. Dám đụng đến chúng ta người Tần gia, chẳng cần biết ngươi là ai, chắc chắn ngươi chém thành muôn mảnh. Tần Thiên Dương mi tâm quá chặt, trên thân tản mát ra lạnh lẽo vô tình khí tức sơ sát. Tần gia gia chủ có thể tại, đi ra thấy ta. Lúc này, một đạo lạnh lùng âm thanh đột nhiên tại Tần gia trên không vang lên. Ân. Nghe được thanh âm này, đang tại nổi nóng Tần Thiên Dương lập tức lộ ra bộ mặt tức giận. Hắn bước nhanh đi ra thư phòng, thả người nhảy lên, hướng về không trung bay cực tốc đi. Đi vào giữa không trung, hắn nhìn thấy một tên thanh niên nam tử đang khi bọn họ Tần gia sơn môn bên trên đứng lơ lửng trên không. Nam tử rất trẻ trung, người mặc một bộ màu mực sa tanh áo bào, huyền văn vân tay áo, một đầu đen nhánh rậm rạp tóc dài tùy ý rải rác tại áo bào bên trên. Khuôn mặt tuấn mỹ tuyệt luân, như tinh điêu tế chắc ngũ quan rõ ràng, lạnh thấu xương kiệt ngạo ánh mắt bên trong, lộ ra một vẻ đối với thế gian tất cả lãnh đạo. Nam tử chính là từ Linh Tông bay tới Cố Trần. Theo hắn đến, phía dưới đã tụ tập một đoàn con cháu nhà họ Tần. Toàn bộ ánh mắt khóa chặt ở trên người hắn, miệng bên trong nghị luận ầm ĩ người này là ai. Không biết, mới vừa cái kia hét lớn một tiếng, hẳn là hắn a. Xem bộ dáng là đến gây sự. Đây người nhìn thật trẻ tuổi. Tuổi tác không lớn liền dám hò hét gia chủ, đơn giản muốn chết. Tần Thiên Dương nhìn chằm chằm Cố Trần, nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng, ngươi là người nào? Cố Trần một mặt lạnh nhạt, Linh Tông Cố Trần. Cái gì? Tần Thiên Dương ánh mắt đột nhiên biến đổi, ngươi nói ngươi là Cố Trần? Cố Trần, là ta, các ngươi muốn tìm Linh Tông Cố Trần. Nghe vậy, Tần Thiên Dương cả khuôn mặt lập tức gầm trầm xuống, miệng bên trong phát ú sợ lạnh lẽo âm thanh, đến rất đúng lúc. Ta lúc trước phái đi các ngươi Linh Tông ba người, là bị người nào giết chết? Cố Trần lạnh lùng mắt bắn thẳng về phía hắn, ta tới đây không phải đến trả lời ngươi vấn đề. Nghe cho kỹ, ta chỉ hỏi ngươi một lần. Các ngươi Tần gia vì sao phải bắt những cái kia tên gọi Cố Trần người? Tiểu tử thật can đảm. Tần Thiên Dương quát lạnh một tiếng, trên mặt trong nháy mắt bao phủ điên cuồng sát cơ, ngươi không xứng biết, liền tính biết cũng vô dụng, bởi vì ngươi sống không quá hôm nay. Bất quá, trước đó, ngươi muốn đem ta Tần gia ba người như thế nào nộ hại sự tình nói ra. Ta khuyên ngươi chi tiết bàn giao, nếu không, ta hôm nay chắc chắn ngươi rút gần lộ ra. Ba ba ba, lúc này, mấy đạo thân ảnh từ phía dưới phi thân mà đến, đứng tại hắn bên cạnh thân. Hết thảy bảy người đều là mặc màu đỏ bảo phục tóc trắng lão giả. Mấy người đi lên về sau, ánh mắt đồng loạt đầy đủ hướng Cố Trần nhìn lại. Tông chủ đã xảy ra chuyện gì? Người này là ai? Tần Thiên Dương lạnh giọng mở miệng, hắn đó là cái kia Linh Tông Cố Trần. Nghe vậy, bảy người ánh mắt đồng thời tại Cố Trần trên thân đánh giá đi đến. Hắn đó là cái kia cái cuối cùng gọi Cố Trần, là bắt tới sao? Làm sao không thấy được nhị thiếu gia cùng hai vị trưởng lão? Bảy người thu hồi ánh mắt, hướng phía bốn phía xem đứng lên. Kẻ này là mình tới, về phần Vũ Nhi cùng hai vị trưởng lão đã ngộ hại. Tần Thiên Dương trầm mặt, phẫn nộ để thanh âm hắn trở nên trầm thấp mà khàn giọng. Cái gì? Nhị thiếu gia cùng hai vị trưởng lão chết rồi? Là người nào làm? Dám đụng đến bọn ta người Tần gia? Muốn chết? Nghe được ba người đã chết, bảy người đều là trong lòng giận mình, thần sắc trong nháy mắt trở nên vô cùng phẫn nộ. Tần Thiên Dương hơi híp cặp mắt gấp chằm chằm Cố Trần, trong mắt lóe ngoan độc chi sắc, nếu muốn biết là ai giết Vũ Nhi bọn hắn, đem kẻ này bắt được liền biết. Để ta đến. Trong đó một tên lão giả hét lớn một tiếng, thân hình cấp tốc hướng Cố Trần bay vụt đi qua. Chương 9, lão tổ Cố Trần sắc mặt bình tĩnh, nhìn không ra bất kỳ biểu lộ gì. Trước mặt tám người cũng chỉ là hồn cung cảnh mà thôi, tu vi cao nhất Tần Thiên Dương cũng bất quá là hồn cung cảnh cửu trọng. Mau nhìn có trưởng lão độc thủ. Tiểu tử kia quả nhiên là đến kiếm chuyện. Tiến lên tựa như là thất trưởng lão. Mặc kệ mấy trưởng lão, chỉ cần trưởng lão xuất thủ, tiểu tử kia hẳn phải chết. Gặp trưởng lão xuất thủ, Tần gia những đệ tử kia nhao nhao kêu to đứng lên, ánh mắt tựa như nhìn người chết đồng dạng nhìn Cố Trần, trong đầu cũng hiện ra tiếp xuống hắn bị xé nát chẳng cảnh. Lão phu trước phế ngươi tu vi. Lão giả quát lạnh một tiếng, bộc phát ra toàn thân khí tức, cấp tốc xuất trưởng hướng về Cố Trần khí hải đánh tới. Cố Trần trong mắt không có chút nào gợn sóng. Tiếp theo một cái chớp mắt, oanh, vạn tượng cảnh tu vi từ trên người hắn bộc phát ra, không do dự, hắn đưa tay một bàn tay, trực tiếp hướng lão giả đầu bố qua. Đây là? Lão giả sắc mặt lập tức lại biến, nói còn chưa dứt lời liền nghe bành một tiếng nổ vang truyền ra, hắn toàn bộ thân thể bạo thành một đoàn huyết vụ, biến mất trong không khí. Lão thất, thất trưởng lão, thất đệ. Thấy lão giả bị Cố Trần một bàn tay quật chết, đám người như bị lôi banh công tắc đồng dạng, thần sắc kinh chấn tại chỗ. Đây, hắn tu vi gì? Mới vừa khí tức kia là vạn tượng cảnh. Hắn là vạn tượng cảnh tu vi. Sao? Làm sao có thể vạn tượng cảnh? Hắn mới bao nhiêu lớn? Như thế nào là vạn tượng cảnh? Liên tại bọn hắn chố mắt thì Cố Trần dùng ra thần chuyển đột thuật, thân hình chợt lóe, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Khi hắn lúc xuất hiện lần nữa, thân hình đã đứng ở một tên khác trước mặt lão giả. Không do dự, trực tiếp đó là một bàn tay đập tới đi. Bành, lại là một đoàn huyết vụ nổ ra. Tốc độ nhanh chóng, lão giả ngay cả phản ứng thời gian đều không có, thậm chí ngay cả Cố Trần thân ảnh đều không thấy rõ, liền biến mất. Tiếp xuống, Cố Trần thân hình không ngừng tại mọi người trước mắt biến mất lại xuất hiện, biến mất lại xuất hiện. Tại thân hình hắn chớp động ở giữa, một đoàn tiếp lấy một đoàn huyết vụ nổ ra. Còn lại cái kia năm tên lão giả, một cái tiếp một cái chết tại chỗ. Đây, thật nhanh. Tần Thiên Dương nhìn trước mắt đây hết thảy, vừa sợ vừa giận, mà hắn lại hoàn toàn bắt không đến Cố Trần tung tích. Dừng tay, hắn tức giận gào thét một tiếng, thân thể không ngừng run rẩy đứng lên. Nhìn trong tộc trưởng lão một cái tiếp theo một cái tại trước mắt hắn mất mạng, hắn nội tâm bi phẫn tới cực điểm. Theo không trung huyết vụ bị gió thổi tán, Tần gia bảy tên trưởng lão toàn bộ chết. Bá, Cố Trần lần nữa một cái lắc mình, thân hình đứng ở Tần Thiên Dương trước mặt. Tại hắn kinh sợ ánh mắt bên trong, Cố Trần một quyền quán xuyên bộ ngực hắn. Phúc, một miệng lớn máu tươi từ trong miệng hắn phun ra, sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt một mảnh, thể nội sinh cơ cực tốc trôi qua. Tốt, thật mạnh. Ngươi đến cùng là ai? Một chữ cuối cùng rơi xuống, Thần Thiên Dương triệt để mất đi sức sống, vẫn lạc tại chỗ. Đúng đúng, là ta hoa mắt sao? Tông chủ, còn có trưởng lão đều đã chết. Nhìn một màn này, phía dưới Tần gia đệ tử đều là trừng mắt hai mắt, lộ ra mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, từng cái không dám núp đích, thân thể không ngừng run lẩy bẩy. Có chút tâm lý không chịu nổi, trực tiếp dọa ngất tới. Người nào dám can đảm ở ta Tần gia dương ai? Lúc này, một đạo bạo nộ đến cực điểm âm thanh từ Tần gia chỗ sâu truyền đến. Cố Trần ngước mắt nhìn lại, phía trước hai bóng người đang lấy cực nhanh tốc độ hướng hắn nơi này nổ bắn ra mà đến. Hai người đều là tóc trắng trắng xóa cao tuổi lão giả. Là hai vị lão tổ. Lão tổ đến. Lão tổ mau giết hắn, hắn giết tông chủ cùng bảy tên trưởng lão. Tần gia đệ tử nhìn thấy hai vị lão tổ về sau, đầy đủ đều phẫn hận hướng bọn hắn hô to lên tiếng. Hai tên lão giả thân hình dừng ở giữa không trung, ánh mắt nhìn về phía Cố Trần, thần sắc tức giận không thôi. Ngươi là người nào? Tuổi còn nhỏ lại có vạn tượng cảnh tu vi, như thế ác độc, ngươi đến từ cái nào môn phái? Cố Trần không có trả lời, ánh mắt một mực đánh giá hai người. Trước mắt hai người này vậy mà đều là vạn tượng cảnh cường giả. Tần gia lại có hai tên vạn tượng cảnh lão tổ tọa trấn, không hổ là truyền thừa hơn ngàn năm gia tộc. Ken, kiểm tra đến có hai người đối với ký chủ lên sát tâm, hệ thống đã khóa chặt mục tiêu. Mục tiêu, Tần gia một tổ, vạn tượng cảnh tứ trọng. Mục tiêu, Tần gia nhị tổ, vạn tượng cảnh nhị trọng. Ký chủ tu vi để thăng đến tạo hóa cảnh nhất trọng. Hệ thống bồi thường âm thanh vang lên. Tu vi lại để thăng một cái đại đẳng cấp, Cố Trần Dương môi cười đứng lên. Tặc tử, đối mặt hai chúng ta vạn tượng cảnh, ngươi còn cười đi ra? Ngươi chẳng lẽ cho rằng ngươi hôm nay còn có thể sống được rời đi chúng ta Tần gia? Hoặc là ngươi cho là mình đến từ cái nào đó đại thế lực, chúng ta không dám động tới ngươi? Tâm địa như thế ác độc, mặc kệ sau lưng ngươi là người nào, hôm nay đều chớ nghĩ số mệnh. Hung ác nham hiểm lạnh lẽo âm thanh từ đối diện trong miệng hai người truyền đến. Với anh, tiếp theo một cái chớp mắt, vạn tượng cảnh tu vi đồng thời từ trên thân hai người bạo phát, toàn bộ không gian chấn động mạnh một cái, một cỗ cường ngạnh khí tức trong nháy mắt bao trùm toàn bộ Tần gia. Hai người giờ phút này biểu lộ gần như điên dại, đen kịt trong đôi mắt ẩn chứa muốn hủy thiên diệt địa khí tức cuồng bạo, tựa như địa ngục tu la. Lão, các lao tổ nổi giận. Nhanh, cháy mau. Thấy hai người khí thế toàn bộ triển khai, phía dưới đám người dọa đến vội vàng đi trong gia tộc chỗ chạy tới. Cố Trần lại là thần sắc không thay đổi, đã tu vi tăng lên, hắn cũng lười tới nói nhảm. Hắn ánh mắt khẽ run. Với anh, tạo hóa cảnh tu vi từ trên người hắn bộc phát ra, khủng bố uy áp trong khoảnh khắc bao trùm toàn bộ vùng núi. Tần gia tất cả đệ tử tại chỗ hóa thành từng đám huyết vụ mất mạng. Đây là, này khí tức không tốt. Cảm nhận được cố khí tức này khủng bố, hai tên lão tổ sắc mặt đại biến, vội vàng phóng thích linh khí bảo vệ toàn thân. Hừ, Cố Trần hừ lạnh một tiếng, bao phủ vùng núi uy áp lại gia tăng mấy phần. Hai người toàn thân bờn quanh khí tức, trong nháy mắt sụp đổ tiêu tán. Mất đi bảo hộ, hai người thân hình lập tức bị uy áp trùng kích vặn bẹo đứng lên, miệng bên trong ngụm lớn phun máu. Bành bành bành, trên thân hai người huyết đục không ngừng nổ tung, từng đạo tơ máu tiêu xạ mà ra. Đây là tạo hóa cảnh khí tức. Sao? Làm sao? Khả năng? Hắn tuổi đời này, làm sao có thể có tạo hóa cảnh? Thần Thiên Dương cái kia nghiệt chướng đến cùng chọc người nào? Hai người toàn thân phát run, hai chân run lên, kinh ngạc nhìn chằm chằm Cố Trần, đáy mắt lộ ra khó mà ức chế vẻ sợ hãi. Muốn nói Cố Trần là vạn tượng cảnh, hai người khả năng cho là hắn là đến từ cái nào đó đại thế lực thiên tài. Đây nhất chuyển trong nháy mắt, hắn lại triển lộ ra tạo hóa cảnh tu vi. Hai người mặt xám như cho, thật sâu cảm giác tuyệt vọng thu hút bọn hắn sâu trong linh hồn. Cố Trần không tiếp tục cho hai người có lưu chỗ trống, lách mình quá khứ đem hai người toàn bộ chém giết. Từ đó, Tần gia tại Thiên Huyền Sơn mạch triệt để xóa tên. Về phần bọn hắn phía sau vị đại nhân kia, Cố Trần cũng lười quản. Chỉ cần dám đến trêu chọc hắn, hắn tất trừ chi. Hắn hiện tại đối với Tà Thần Cấm Khu cảm thấy hứng thú. Liên tính hắn sư tôn không giao đại hắn, hắn cũng muốn đem Tà Thần Cấm Khu tìm ra. Ở trong đó thế nhưng là có vô số thiên tài địa bảo, bao quát thần thông. Hắn khinh thân rơi xuống đất, đem Tần gia phạm vi bên trong tất cả kiến trúc quét sạch một vòng. Một chút tiền tài, bảo vật, cùng đến không hết chữ vật giới chỉ, toàn bộ bị hắn bỏ vào trong túi. Làm xong đây hết thảy, hắn không tiếp tục dừng lại, thả người nhảy lên, hướng về phía tây nam cực tốc bay đi. Ngay tại hắn vừa bay đi không bao lâu sau, một nhóm lớn thân ảnh liên tiếp không ngừng từ đằng xa phi thân mà đến. Chương 10, nữ tử thần bí không bao lâu, Tần gia trên không liền tụ tập hơn 10 người nhiều, hình thái khác nhau, nam nữ già trẻ đều có. Nhìn trước mắt tràn ngập huyết khí, không một người sống Tần gia, trên mặt mọi người nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc. Thật dày đặc huyết khí. Tần gia đây là bị người diệt. Mới vừa phát giác được cực kỳ khủng bố khí tức, vốn cho rằng có đại năng đang chiến đấu, không nghĩ tới Tần gia lại bị diệt. Đến cùng là người nào làm? Kiến trúc không có lọt vào bất kỳ phá hư, Tần gia lại không một người sống sót. Xem ra, không giống như là phát sinh đại chiến. Nghe nói Tần gia gần nhất đang khắp nơi bắt người, khẳng định là chọc tới không nên dây vào người. Hiện tại lọt vào báo ứng cũng là đáng đợi. Thiên Huyền Sơn mạch thật đúng là ngọa long tàng hổ. Mọi người ở đây khiếp sợ thời điểm, lại có hai bóng người phá không mà đến, đứng tại đám người tương phản phương hướng. Người đến là hai tên nữ tử. Trong đó một nữ tử mặc một bộ trắng toát tuyết áo, thân hình đã cao lại gầy, ngoại trừ mái tóc màu đen bên ngoài, toàn thân trắng như tuyết. Một tên khác nữ tử nhưng là hất lên một bộ lụa mỏng một dạng màu lam gấm bảo, dáng người duyên dáng, rung động lòng người. Hai người đều lấy sa mỏng che mặt, thấy không rõ dung mạo, chỉ lộ ra một đôi lạnh lùng như băng toàn đôi mắt đẹp. Sa mỏng có chút phiêu động ở giữa, bộ mặt tinh xảo hình dáng như ẩn như hiện. Đồng bến ra bụi, thanh lệ tuyệt tục, phảng phất không dính khói lửa trần gian. Hai người đến về sau, ánh mắt mọi người đồng loạt đầy đủ hướng các nàng nhìn lại, trong mắt lộ ra kinh diễm chi sắc. Nhất là những cái kia nam tính, ánh mắt cơ hồ đính vào trên thân hai người, thần sắc ngốc trệ, gần như mất hồn. Thật đẹp tư thái, hai vị mỹ nữ đem khăn che mặt hái xuống để bản đại gia nhìn một cái. Một gã đại hán nhìn chằm chằm hai người, trên mặt mang cực kỳ hèn mọn nụ cười. Muốn chết. Cô gái áo lam lông mày khẽ run, lạnh lùng mắt bắn thẳng về phía hắn, đưa tay cấp tốc hướng hắn cách không bước qua. Bá, bốn phía lập tức bị một cố lạnh leo đến cực điểm khí tức bao phủ, hàn khí bức người, lạnh giống như người băng. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang lên, tên đưa tráng hán trong nháy mắt liền biến thành một cái hình người tựa băng, rơi xuống mặt đất, quăng thành bã vụn. Thế đây. Thấy thế, mọi người đều là hoảng sợ thất sắc, nhao nhao xê dịch thân hình lui về phía sau một chút. Hóa khí thành băng. Nàng, các nàng là Trăm Đoạn Sơn mạch Tuyết Tông người. Cái gì? Ngươi nói nàng nhóm là Tuyết Tông người? Không sai được. Nắm giữ thủ đoạn như thế, ngoại trừ Tuyết Tông, không có người khác. Mới vừa xuất thủ cô gái mặc áo lam kia đó là Tuyết Tông băng tiên tử, Lạc Thiên Tháng. Nàng bên cạnh vị kia bạch y nữ tử hẳn là Tuyết tiên tử, Thưa Quyên Tuyết. Lại đem các nàng cũng đưa tới, đi mau. Hai người thân phận tựa hồ rất có lực uy hiếp, hơn 10 người đầy đủ đều sợ hai hướng về bốn phía mau chóng đuổi theo. Chỉ một hơi thời gian, to lớn vùng núi cũng chỉ còn lại có cái kia hai tên nữ tử. Hai người cúi đầu hướng về Tần gia nhìn lại. Đảo mắt một vòng về sau, Lạc Thiên Nguyệt mi tâm thần khóa, mắt sắc nặng nề, kiến trúc không có lọt vào bất kỳ phá hư, lại không một người sống, đến cùng là người nào làm? Thưa Khuynh Tuyết lạnh híp hai mắt, đồng ngọn nguồn lóe hàn quang, "Sư tôn, ngươi nói có phải hay không là?" Lạc Thiên Thắng quay đầu nhìn về phía nàng, ánh mắt bên trong hiện lên trong nháy mắt nghi, "Ngươi ý là Kiếm Tông làm?" Thưa Khuynh Tuyết gật đầu, "Hẳn không phải là." Lạc Thiên Thắng nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt lần nữa hướng về Tần gia, lấy loại tình huống này đến xem, Tần gia hẳn là bị một người tiêu diệt. Theo ta được biết, Tần gia chỉ ít có hai tên vạn tượng cảnh lão tổ tỏa chấn. Tại không tạo thành bất kỳ phá hư tình huống dưới diệt đi Tần gia, người kia tu vi chỉ ít cũng phải là vạn tượng cảnh đỉnh phong, hoặc là tạo hóa cảnh. Kiếm Tông những cái kia vạn tượng cảnh cường giả đều không có rời đi Trăm Đoạn Sơn mạch, tạo hóa cảnh lão tổ cũng đều đang bế quan bên trong, hẳn không phải là kiếm tông làm. Thiên Huyền Sơn mạch to lớn như thế, không ngại có chút lớn có thể cường giả ẩn cư tại đây. Ta nhớ Tần gia hẳn là tại bắt người thì đắc tội một vị nào đó đại năng cường giả. Xem ra chúng ta tới đã chậm một bước. Nàng nhẹ giọng thở dài dưới, giữa lông mày toát ra một vẻ tuyển hề chi sắc, bị Tần gia trố với tay người, hơn phân nửa là đã bị giết. Cũng không biết, ngươi tính ra người kia có hay không bị bọn hắn bắt tới. Vi sư đã đáp ứng tới giúp ngươi cứu người, nhưng xuất hiện loại tình huống này, vi sư cũng bất lực. Thư Khuynh Tuyết lông mày và lông mi cụ xuống, ánh mắt bên trong từng kia từng sợi tràn đầy ấy nấy, là ta hại bọn hắn. Ngươi không cần quá mức tự trách. Lạc Thiên Thắng xoay người, ánh mắt nhu hòa nhìn nàng, việc này không thể hoàn toàn trách ngươi, ngươi cũng không có lộ ra người kia bất kỳ tin tức gì. Là cái kia kiếm tông thánh tử mua được một tên tiên cơ lâu trưởng lão, mới biết được tên người kia cùng chỗ ở. Không nghĩ tới, cái kia kiếm tông thánh tử, vậy mà ngoan độc đến tình trạng như thế. Thư Khuynh Tuyết đầu lông mày gấp bạn, thâm thúy con ngươi thăm thẳm hiện ra hàn quang, đôi tay nắm thật chặt đứng lên. Phát giác nàng cảm xúc có chỗ ba động, Lạc Thiên Thắng hướng trước người nàng gần sát, đưa tay kéo lại nàng cánh tay, đã việc đã đến nước này, ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều quá, chúng ta mau đi trở về a. Kiếm tông vì ngươi sự tình, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Tuy nói cái kia kiếm tông thánh tử có Thanh Hà lão tổ che chở, không ai dám động đến hắn. Nhưng chúng ta nếu là tìm tới băng hồn thạch, cũng không sợ cái kia Thanh Hà lão tổ. Cho nên, chúng ta hiện tại vẫn là tìm kiếm băng hồn thạch quan trọng. Thư Khuynh Tuyết không nói, ngước mắt nhìn chăm chú phương xa, thần sắc cảm đạm, tâm tình lộ ra có chút nặng nề, sư tôn, ta muốn lưu ở Thiên Huyền Sơn mạch mấy ngày. Lưu lại. Lạc Thiên Thắng kinh ngạc xuống, đáy mắt mang theo một sợi kinh ngạc, vì sao? Thư Khuynh Tuyết mí mắt nhẹ giơ lên, thanh tuyến thấp mềm, ta muốn ở lại chỗ này giải sầu một chút. Giải sầu? Lạc Thiên Nguyệt mi tâm cao lại, ngươi xác định sao? Ân. Thư Khuynh Tuyết khẽ giọng, gần nhất kiếm tông sự tình náo tâm lý một trận lo lắng, cho nên ta nhớ một người ở chỗ này mấy ngày. Nghe vậy, Lạc Thiên Thắng rủ xuống tầm mắt, lông mi khẽ run, thần thái do dự không chừng. Suy nghĩ phút chốc, nàng nắm lên Thư Khuynh Tuyết đôi tay, nắm tại trước ngực mình, ánh mắt chớp động, lộ ra rất là lo lắng, Tần gia còn không biết bị người nào tiêu diệt, ngày này Huyền Sơn mạch cũng không biết ẩn giấu đi nào đại năng. Ngươi muốn ở lại đây nói, nhất định phải nhiều hơn coi chừng. Ta sẽ. Thư Khuynh Tuyết cái trán nhẹ chút, dưới khăn che mặt khẽ môi bên trên kéo ra một tia cười yếu ớt. Đúng. Lạc Thiên Thắng tựa hồ nghĩ tới điều gì, tiếng nói dừng lại. Ánh mắt từ từ trở nên nghiêm túc đứng lên, vi sư vài ngày trước nhận được tin tức, nghe nói ngày này huyền bên trong dãy núi, ẩn giấu đi một chỗ tà thần cấm khu. Vị trí đại khái tại tây nam phương hướng, ngươi có thể đi nơi đó nhìn tra một chút. Tà thần cấm khu. Thư Khuynh Tuyết tiêm lông mày vẩy một cái, hơi trừng mắt hai mắt, lộ ra cực kỳ kinh ngạc, thiên huyền bên trong dãy núi cũng ẩn tàng có tà thần cấm khu. Không sai. Lạc Thiên Thắng gật đầu, liên quan tới Tuyết Long thần truyền thừa huyết mạch, đây 100 vạn năm đến một mực đều không có tin tức. Ta nghĩ, nó nhất định liền giấu ở cái nào đó tà thần cấm khu bên trong. Nếu như tà thần cấm khu xuất thế, ngươi đi qua thử thời vận. Nếu có thể thu hoạch được Tuyết Long thần truyền thừa, lại thêm ngươi nắm giữ Tuyết thần thể, ngươi thực lực sẽ lần nữa để thăng một mạng lớn. Tốt. Thư Khuynh Tuyết trong mắt lưu quang chuyển động, dường như có chút khẩn cấp. Ta trong mấy ngày qua thì đến đó đi xem một chút. Lạc Thiên Thắng tiến về phía trước một bước, nhẹ nhàng ôm lấy nàng thân thể, ngựa khí nhu hòa. Chính ngươi một người muốn gia tăng chú ý, vi sư đi về trước. Vớt xuống câu nói này, Lạc Thiên Thắng không có ở dừng lại, buông nàng ra, quay người hướng về phía chân trời cực tốc bay đi. Đợi nàng thân hình bay xa về sau, Thư Khuynh Tuyết cổ tay khẽ đảo, lấy ra một thanh màu tuyết trắng trường kiếm. Nàng đem trường kiếm hướng trước người ném ra ngoài, mũi chân nhẹ chút, đặt vào thân kiếm, hướng tây nam phương bay đi. Chương 11, khách đến thăm sông núi Tú Mỹ, phong cảnh như vẽ. Xanh ngắt dãy núi trùng trùng điệp, giống như trên biển chập trùng sóng cả. Nơi này là Thiên Huyền Sơn mạch phía tây nam một chỗ dãy núi. Lúc này, Cố Trần đang đứng tại núi này ở giữa một chỗ ngóc ngách. Tại trước mắt hắn có hai tòa nhà lá, xung quanh dùng đại lượng trúc phiến vây quanh, hình thành một cái tiểu viện. Viện trung lập lấy một gốc cao ngất rậm rạp ngô đồng thụ, cây và táo lấy một tấm che kín cho bụi bàn đá. Viện bên ngoài núi cao vần quanh, cây xanh rậm mát. Hắn nhìn trước mắt đây nông hộ tiểu viện, một đoạn ký ức tùy theo nổi lên não hải. Viện này là hắn cùng hắn sư tôn lần đầu gặp nhau địa phương, cũng là hắn sư tôn tại sáng lập Linh Tông trước đó chỗ ở chỗ. Hắn xuyên biệt một năm kia, chạy đến núi này bên trong chuẩn bị tìm tông môn bái sư, nhưng không ngờ, nửa đường bị một đầu yêu thú để mắt tới. Hắn đang chạy trối chết thời khắc, ngẫu nhiên tới chỗ này. Hắn sư tôn lúc ấy đang nằm ở trong viện phơi nắng. Hắn coi là hắn sư tôn chỉ là cái trong núi trồng trọt nông hộ, lại không nghĩ rằng yêu thú kia bị hắn sư tôn vung tay lên liền miểu. Hắn kinh ngạc không thôi, trực tiếp tại chỗ bái sư. Hắn sư tôn bản vô ý thu hắn, nhưng nghĩ tới trên thân nhiệm vụ còn không biết bao lâu mới có thể hoàn thành. Thế là hắn sư tôn đầu nào nóng lên, liền trực tiếp thu hắn. Ngay sau đó sáng tạo linh tông. Nhìn sân vẫn là ban đầu cái nhà kia, hắn cười nhạt một tiếng, hướng về viện bên trong đi đến. Hắn còn không biết muốn tại Thiên Huyền Sơn mạch đợi bao lâu, cho nên dự định trong khoảng thời gian này trước tiên ở nơi này ở lại. Hắn đem tiểu viện đơn giản quét dọn một phen về sau, nằm ở trong viện một tấm trên ghế trúc, nhìn phương xa, thưởng thức từ từ đêm đen đến sắp trời. Vì có thể bất chút phiền toái, hắn còn đặc biệt đổi lại một thân một mạc thanh y, hiện tại hắn hoàn toàn biến thành một bộ trong núi trồng trọt nông dân hình tượng. Loại này giản dị bình tĩnh, tự do tự tại cảm giác, làm hắn rất là hưởng thụ. Bá, đột nhiên, một đạo chói mắt quang mang từ đằng xa chân trời hiện lên. Cố Trần thần sắc một trận, vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo thân ảnh chân đạp phi kiếm, từ trên đỉnh đầu hắn không cấp tốc lướt qua. Tốc độ nhanh chóng, trong chớp mắt liền mất tung ảnh. Mặc dù sắc trời đã tối, nhưng lờ mờ có thể thấy rõ, trên thân kiếm đứng đấy một tên người mặc bạch y thân ảnh. Thấy đây, Cố Trần không có quá nhiều để ý thế giới như vậy lớn, tu sĩ sao mà nhiều. Chỉ cần không đến trêu chọc hắn, bọn hắn làm cái gì đều không liên quan đến mình. Hắn thu hồi ánh mắt, tiếp tục hướng về nơi xa nhìn lại. Không biết qua bao lâu, ngay tại hắn buồn ngủ mông lung, hai mắt nhắm lại, muốn nằm ngủ đi thì chân trời bên trong lần nữa lóe ra một đạo quang mang. Ân. Cố Trần mở hai mắt ra, lần nữa ngẩng đầu nhìn lại. Lại là một đạo chân đạp phi kiếm bóng người, từ chân trời hướng tiểu viện nơi này bay tới. Cố Trần khẽ to mày, người tới chính là mới vừa bay qua đạo thân ảnh kia. Bá, phi kiếm giữa không trung dừng lại, phía trên đứng đấy một tên bạch y nữ tử. Cố Trần đứng người lên, ánh mắt hướng về nữ tử dò xét đi qua. Nữ tử người khoác một bộ tuyết áo, khuôn mặt lấy sa mỏng che lấp, một đôi tròng mắt cực đẹp nhưng lại lạnh, như nhiễm một tầng hơi mỏng sương mù. Nàng chân đạp phi kiếm đứng ở ánh trăng dưới, tay áo đồng bền, lạnh lùng tuyệt diễm như trên trời tiên tử. Nàng hướng phía dưới liếc nhìn một vòng về sau, mũi chân điểm xuống thân kiếm, mềm nhiêu thân thể nhẹ nhàng bật lên, tại bên ngoài sân nhỏ đồng bền rơi xuống. Cố Trần nhìn chăm chú lên nữ tử, không biết nàng tới đây ý gì. Nữ tử này tuổi tác nhìn không lớn, lại có hồn cung cảnh ngũ trọng tu vi. Từ nữ tử một thân ăn mặc đến xem, chắc hẳn lai lịch nhất định sẽ không đơn giản. Bằng chứng ấy tuổi liền có bực này thiên tư, hẳn không phải là ngày này Huyền Sơn mạnh người. Thiên Huyền bên trong dãy núi thế lực đều thuộc về Tam Lưu, bồi dưỡng không ra loại thiên tài này. Nữ tử này ứng đến từ cao cấp sơn mạch, vị trí thế lực hẳn là tại nhị lưu hoặc nhị lưu bên trên. Ngay tại Cố Trần dò xét nữ tử thì, nữ tử thân hình chạy tới cửa tiểu viện. Cố Trần không hề động, cũng không có mở miệng, chờ lấy nữ tử mình nói rõ ý đồ đến. Nữ tử đầu tiên là hướng về tiểu viện bên trong nhìn xuống, sau đó đem ánh mắt rơi vào Cố Trần trên thân. Bắt đầu trong nội tâm nàng còn đối với Cố Trần có chút đề phòng. Thấy Cố Trần mặc một thân một mạc thanh y, lại ở nhà lá, trên thân cũng không phát hiện được tu vi. Nàng cho rằng Cố Trần là ở tại trên núi nông hộ, tâm lý mới thả xuống phòng bị. Nàng nhìn chăm chú lên Cố Trần, trong đôi mắt lộ ra hiền lành ánh mắt, vị công tử này, mấy dậy. Ta đi đường đi qua nơi đây, mới vừa ở phụ cận lượn quanh một vòng, không thể tìm tới có thể lối ra. Trước mắt sắc trời đã tối, ta muốn mượn công tử chỗ ở nghỉ ngơi một đêm, không biết có thể hay không. Nàng sợ hù đến Cố Trần, bày ra một bộ vô cùng tốt thái độ, trong mắt không có chút nào lãnh nạo chi sắc. Nàng cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ mới đến khu nhà nhỏ này. Nàng đối với Thiên Huyền Sơn mạnh chưa quen thuộc, tìm nửa ngày cũng không tìm được có thể ở bên dưới thành trấn. Đây thập lý bát hoang bên trong, nàng cũng chỉ thấy được cái biệt này. Ở tạm một đêm, Cố Trần lông mày vẩy một cái, lộ ra mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, hắn đỉnh lấy xem kỹ ánh mắt hướng nữ tử nhìn lại. Nữ tử này lúc trước từ hắn nơi này bay qua, hẳn là đang tìm chỗ ở, không tìm được cho nên lại trở về. Chỉ là, nữ tử này cứ như vậy yên tâm hắn một đại nam nhân. Đương nhiên, ta sẽ không ở không. Thấy Cố Trần nãy giờ không nói gì, nữ tử xuất ra một mai chữ vật giới chỉ hướng hắn ném đi, chiếc nhẫn kia bên trong có một vạn huyền tệ, coi như là ta ở một đêm tù lao như thế nào. Một vạn huyền tệ. Cố Trần vi kinh, không nghĩ tới nữ nhân này xuất thủ hào phóng như vậy. Huyền tệ là cái thế giới này thông dụng tiền tệ, người bình thường mấy năm cũng không kiếm được một vạn. Mới chỉ là ở một đêm liền móc ra một vạn, nữ nhân này thật sự là có tiền tùy hứng. Mặc dù hắn hiện tại không thiếu tiền tài, nhưng hắn ái tài, cho nên hắn cất vào đến. Hắn ngước mắt nhìn về phía nữ tử, nhà tâm thanh mở miệng, ở nơi này có thể, bất quá, muốn trả lời trước ta một vấn đề. Trả lời vấn đề. Nữ tử sửng sốt, vô ý thức giơ lên bên dưới lông mày, vấn đề gì? Cố Trần cúi đầu suy tư sau khi, đột nhiên ngẩng đầu, một mặt nghiêm trọng nhìn chằm chằm nàng, ngươi tên là gì? Đến từ cái nào môn phái? Đến nơi đây làm gì? Là tốt là xấu? Đối với ta có cái gì ý đồ bất lương? Nữ tử trố mắt một hồi thật lâu, sau đó mới cực kỳ vô ngữ nhăn bên dưới lông mày. Mình cũng chỉ là đến ở nhờ một đêm, còn muốn như bị điều tra hộ khẩu đồng dạng hỏi một đống vấn đề. Còn có cái kia ý đồ bất lương là cái quỷ gì? Tuy nói mình đột nhiên đưa ra muốn mượn ở, ngươi làm ra bản năng bản thân phòng bị cũng là bình thường. Nhưng ngươi đến mức hỏi cái này a một đống lớn vấn đề sao? Nữ tử lông mày và lông mi thấp, ánh mắt trong mang theo một chút không tình nguyện, ta đến từ nơi khác sơn mạch, thân ở tông môn là chính đạo môn phái, đến Thiên Huyền Sơn mạch là vì lịch luyện. Ta là người tốt, đối với ngươi không có ý đồ bất lương, về phần danh tự. Nói đến danh tự, nàng tiếng nói dừng lại, hơi do dự một chút về sau, nàng dưới khăn che mặt khỏe môi bên trên kéo ra một sợi rảo hoạt đường cong, một chữ độc nhất một cái tuyết. Một chữ độc nhất một cái tuyết. Cố Trần khỏe miệng co quắp độc dưới, một mặt vô ngữ, hắn còn một chữ độc nhất một cái bùi đâu. Hắn dùng hệ thống hướng nữ tử kiểm tra một hồi, biết được nữ tử tên gọi Thư Quyên Tuyết. Vào đi. Cố Trần đưa tay chỉ hướng sau lưng hai tòa nhà lá, hai cái phòng tùy tiện chọn. Thư Quyên Tuyết đi vào sân, nàng đầu tiên là hướng hai tòa nhà lá nhìn một chút, sau đó hướng về bên trái tương đối lớn gian kia đi đến. Khai môn, vào cửa, khóa cửa. Hàng loạt thao tác qua đi liền không có âm thanh. Kỳ quái nữ nhân. Cố Trần rung phía dưới, cất bước hướng bên cạnh tòa kia nhà lá đi đến. Dày vo một ngày, nên hảo hảo ngủ một giấc. Ngày mai còn muốn đi tìm Tà Thần Cấm Khu. Chương 12, đánh cửa hôm sau. Tần gia bị diệt tin tức như gió đồng dạng, cấp tốc hướng về Thiên Huyền Sơn mạch các nơi truyền đi. Thiên Huyền bên trong dãy núi, trên trăm cái thế lực đều trở nên khiếp sợ, nhao nhao suy đoán là người nào làm. Cũng có người rất là gọi tốt, Tần gia nhiều năm qua ỷ thế hiếp người, vụ trộm đủ loại chuyện ác làm tận, cho rằng lão thiên cuối cùng là mở rộng tầm mắt, để Tần gia bị phải có báo ứng. Những thế lực này xem náo nhiệt đồng thời, cũng đang lo lắng tai nạn có thể hay không đột nhiên hàng lâm đến mình đây. Tần gia cùng bọn hắn đồng dạng, đều thuộc về truyền thừa hơn ngàn năm thế lực, thực lực cùng bọn hắn không tướng đại kém. Người kia đã có thể diệt trừ Tần gia, cái kia muốn tiêu diệt bọn hắn thế lực, cũng đồng dạng dễ như trở bàn tay. Sau khi tự định giá, thế lực này giống như là thương lượng xong đồng dạng, đều làm ra đồng dạng quyết định. Đó là mệnh lệnh môn hạ đệ tử đi ra ngoài bên ngoài không cho phép tùy tiện trêu chọc người, gặp chuyện có thể nhịn được thì nhịn. Dãy núi bên trong, Cố Trần trước kia sau khi đứng lên, sẽ tại Tần gia thu hoạch bên trên ngàn viên chữ vật giới chỉ kiểm lại. Ngoại trừ có không ít tiền tài cùng tu luyện tài liệu, hắn còn tìm đi ra một tấm ố vàng bản đồ. Bản đồ bị hắn tìm ra về sau, hắn vẫn nằm trong sân nghiên cứu đứng lên. Bản đồ là tại Tần Thiên Dương trong giới chỉ tìm tới, chắc hẳn cũng không đơn giản. Vừa vặn hiện tại liên quan tới Tà Thần Cấm Khu, hắn còn không có đầu mối, nói không chừng có thể tại tấm bản đồ này bên trên tìm tới một chút manh mối. Bản đồ này dàn khung nhìn giống như là Thiên Huyền Sơn Mạch, nhưng phía trên ngoại trừ sơn sơn thủy thủy bên ngoài, không có cái khác bất kỳ đánh dấu. Bang Lang, lúc này, từ phía sau hắn chuyển đến khai môn âm thanh. Thư Khuynh Tuyết Tử trong phòng đi ra. Cố Trần không có để ý, cũng không có chào hỏi, dù sao nàng chỉ là một đêm chi khách, nói không chừng sau ngày hôm nay liền vĩnh viễn không thấy được. Hắn tiếp tục chuyên chú nhìn trong tay bản đồ. Thư Khuynh Tuyết đi đến trước mặt hắn, hướng nàng nhẹ nhàng liền ô quyền, đa tạ công tử thu lưu, như vậy cáo tử. Cố Trần con mắt nhìn chằm chằm bản đồ, không nói gì, chỉ hướng nàng tùy ý phất. Thư Khuynh Tuyết cũng không nhiều để ý, nàng cùng Cố Trần suy nghĩ đồng dạng. Cố Trần chỉ là một cái trong núi nông hộ, nàng là tu sĩ, cho rằng hai người về sau sẽ không ở có chỗ gặp nhau. Nàng thu hồi ánh mắt, quay người trực tiếp hướng về bên ngoài sân nhỏ đi đến. Nàng thấy Cố Trần nhìn đồ vật nhìn thật tình như thế, tò mò, nàng ghé mắt hướng về Cố Trần trong tay lướt qua. Đây thoáng nhìn, nàng con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, con mắt trong nháy mắt trừng lớn mấy phần. Nàng dừng bước lại, một đôi tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm Cố Trần trong tay bản đồ. Ánh mắt bên trong có ngoài ý muốn, có kinh ngạc, có khó có thể dùng tin. Nàng bước nhanh hướng Cố Trần chạy tới, đem ngươi trong tay bản đồ cho ta xem một chút. Ân. Thấy Thư Khuynh Tuyết chẳng những không đi, còn hướng về hắn nơi này chạy tới, Cố Trần giật nảy mình, ngươi làm sao còn chưa đi? Thư Khuynh Tuyết dừng ở trước mặt hắn, đưa tay chỉ hướng trong tay hắn bản đồ, có thể hay không đem tấm bản đồ kia cho ta xem một chút? Cố Trần liền vội vàng đem bản đồ phóng tới sau lưng, ánh mắt phòng bị nhìn nàng, không được. Ta mua. Thư Khuynh Tuyết trực tiếp xuất ra một mai chữ vật giới chỉ, bày ở trước mắt hắn, chiếc nhẫn kia bên trong có 10 vạn nguyên tệ, đem tấm bản đồ kia bán cho ta được hay không? 10 vạn. Cố Trần ngơ ngẩn. Nữ nhân này là không phải điên rồi, vậy mà vì tấm bản đồ, một cái móc ra 10 vạn. Nhìn nàng cái kia một bộ nóng đội bộ dáng, Cố Trần đem bản đồ cầm tới trước người, ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía nàng, ngươi biết bản đồ này lai lịch? Thư Khuynh Tuyết ánh mắt lập tức rơi xuống bản đồ bên trên, ánh mắt lấp lóe, lộ ra cực kỳ khẩn cấp, ta là biết, nhưng bản đồ này đặt ở trên người ngươi rất nguy hiểm, ngươi liền đem nó bán cho ta đi. Không bán. Cố Trần từ chối. Từ Thư Khuynh Tuyết mặt kia dâng tấu trương tình đến xem, nói rõ bản đồ này khẳng định không đơn giản. Vì cái gì? Thư Khuynh Tuyết nghi hoặc hỏi thăm, thần sắc dần dần trở nên có chút nóng nảy, ta nói cho ngươi, ngươi một người bình thường, cầm bản đồ này vô dụng không nói, còn sẽ đưa tới họa sát thân. Dạng này, ta cho ngươi thêm 10 vạn nguyên tệ, đầy đủ ngươi đến một cái trong thành nhỏ vượt qua giàu có sinh sống. Ngươi nếu là còn cảm thấy ít, ngươi ra cái giá, ta lấy cho ngươi. Không bán. Cố Trần vẫn như cũ không hề bị lay động. Ngươi. Thư Khuynh Tuyết vừa muốn tiếp tục mở miệng, tiếng nói nhưng lại một cái dừng lại. Tựa hồ phát hiện mình có chút thất thố, nàng thở nhẹ một hơi, bình phục hạ cảm xúc, như vậy đi, chỉ cần ngươi chịu đem cái kia bản đồ bán cho ta, ta có thể dạy ngươi tu luyện, để ngươi trở thành tu sĩ như thế nào. Cố Trần lắc đầu, không được. Thư Khuynh Tuyết truy vấn, vậy ngươi muốn cái gì? Cố Trần nói thẳng, cái gì cũng không muốn, đó là không bán. Ngươi đây người tại sao như vậy? Thư Khuynh Tuyết vặn lấy song mi, ngươi có chút phập phồng, vừa đè xuống cảm xúc, tựa hồ lại muốn bắt đầu sao động. Nàng cho rằng, lấy Cố Trần loại này ở trong núi làm nông mà sống người, hoặc là muốn tiền tài, hoặc là muốn trở thành tu sĩ. Mà Cố Trần lại là cũng không muốn, còn bày ra một bộ khó chơi bộ dáng, làm nàng tâm lý không khỏi có chút tức giận. Bất quá tức thì tức, nhưng nàng vẫn là muốn cùng Cố Trần tiếp tục đàm. Hô, nàng thở nhẹ một hơi, khẽ cúi đầu, cực lực khống chế tâm tình mình. Nàng xưa nay trầm tĩnh tự kiềm chế, bây giờ lại bởi vì một tấm bản đồ loạn nỗi lòng. Nàng lặng yên, nhẹ nhàng nâng đầu, ánh mắt lại khôi phục bình tĩnh, chỉ cần ngươi nguyện ý đem bản đồ bán cho ta, ta chẳng những sẽ dạy ngươi tu luyện, cho ngươi tiền tiêu, ta còn. Nói đến đây, nàng tiếng nói dừng lại, ánh mắt phiêu hốt xuống, do dự dự tốt một đại hội về sau, mới cắn răng mở miệng, ta còn giúp ngươi giặt quần áo, nấu cơm cho ngươi, dạng này được đi. Nàng nhịn không được phóng ra bước chân, hướng Cố Trần trước người tới gần chút. Đỉnh. Cố Trần lập tức đưa tay đưa nàng kêu dừng. Thấy nàng một bộ dục dịch bộ dáng, Cố Trần trực tiếp đem bản đồ thu vào hệ thống thương khố, ta khuyên ngươi không nên bạo động. Ngươi nếu dám đoạn, liền tính ngươi là nữ nhân, ta cũng biết đánh ngươi. Cái gì? Thư Khuynh Tuyết mắt vừa nhấc, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn hắn, tựa hồ nghe đến cực kỳ không thể tưởng tượng nổi sự tình, ngươi muốn đánh ta? Đúng. Cố Trần gật đầu, biểu lộ 10 phần nghiêm túc, nói thật cho ngươi biết, ngươi đánh không lại ta. Ta đánh không lại ngươi. Thư Khuynh Tuyết lông mày vẩy một cái, ánh mắt cổ quái nhìn hắn, trong lòng là vừa bực mình vừa buồn cười. Một cái trong núi sinh hoạt nông hộ, bây giờ lại kêu gào muốn đánh nàng một cái tu sĩ. Ân. Cố Trần khẽ dạng, khoe miệng tràn lên đường cong, ngữ điệu bưng là hứng hở, ngươi xác thực đánh không lại ta. Cho nên, mời ngươi khống chế tốt mình cảm xúc, tuyệt đối đừng xúc động. Ta một thân đại thần thông, chốc lát dùng đến, ngươi sẽ hối hận. Phúc ha ha ha. Nghe hắn một phen nghiêm túc lời nói, Thư Khuynh Tuyết thực sự nhịn không được, che miệng cười ra tiếng, nghĩ không ra, ngươi đây người vẫn rất có ý tứ. Nếu không dạng này, hai chúng ta đánh cược như thế nào? Đánh cược? Cố Trần sững sờ, đánh cược như thế nào? Thư Khuynh Tuyết một chút ngẫm nghĩ sau đó, bày ra một bộ tràn đầy tự tin thần thái, ngươi không phải nói ngươi có một thân đại thần thông sao? Vậy ta liền đứng đấy bất động, để ngươi đối với ta dùng ra ngươi cái kia đại thần thông. Ngươi nếu có thể làm ta chịu phục, ngươi để cho ta làm cái gì, ta liền làm gì. Nhưng là, ngươi muốn không sử dụng ra được cái thần thông đến, vậy ngươi liền đem tấm bản đồ kia đưa cho ta, thế nào? Thành giao. Cố Trần do dự đều không do dự sẽ đồng ý, khóe miệng ngậm lấy một sợi nghiền ngẫm cười, nữ nhân này đơn giản đó là đến tặng không, nhắc nhở ngươi một cái, ta đây thần thông thế nhưng là rất nguy hiểm, chốc lát phóng thích liền thu không trở lại. Chúng ta đầu tiên nói trước, vô luận thắng thua ai đều không mang theo tức giận. Đương nhiên. Thư Khuynh Tuyết đi về phía trước một bước, ưỡn bộ ngực, khóe môi nhếch lên, biểu hiện trên mặt cực kỳ thần khí, tới đi, nhanh hướng ta dùng ra ngươi đại thần thông. Cố Trần Dương môi cười một tiếng, đưa tay hướng trước người nàng cách không vung xuống, trong bóng tối dùng ra có thể điều khiển bản vật kích cỡ thần thông, Âm Dương Thần Luân. Mục tiêu chính là đem trước người nàng cái kia mãnh liệt rất tự hào cho biến thành đất bằng. Chương 13, thần thông thế nhưng là rất nguy hiểm, thấy hắn chỉ là tùy ý phất, Thư Khuynh Tuyết tiêm lông mày bên dưới cong, trong mắt mỉm cười, thần thông đâu? Liền vung xuống tay. Thần của ngươi thông là quạt gió sao? Thấy nàng vẫn là như thế thần khí, Cố Trần sững sờ, chẳng lẽ thần thông mất hiệu lực? Vẫn là nói, hắn đây Âm Dương Thần Luân, đối với trên thân người đặc biệt vị trí vô hiệu. Cố Trần Dương mắt hướng về trước người nàng nhìn lại. Đây xem xét, hắn cười, thần thông cũng không có mất đi hiệu lực. Thư Khuynh Tuyết hung trước rất tự hào đã biến mất, hiện ra tại đó trở nên vùng đất bằng phẳng. Chỉ là chính nàng còn chưa phát hiện. Cố Trần đưa tay hướng trước người nàng chỉ, thần thông ta đã dùng qua, người vô vô mình bộ ngực cảm thụ một chút đã. Vỗ ngực một cái. Thư Khuynh Tuyết lông mày vừa nhấc, trong mắt lóe nghi hoặc, vô ý thức đưa tay tại trước ngực mình vỗ xuống. Cái vỗ này, nàng con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, toàn bộ thân thể trong nháy mắt như ngừng lại tại chỗ. Nàng trái vỗ một cái, không có. Nàng phải vỗ xuống, vẫn là không có. Sắc mặt nàng bá một cái trở nên trắng bệnh, con mắt trừng to đại. Nàng đôi tay bối rối trước người không ngừng tìm tòi đứng lên, thần sắc trở nên sợ hãi vô cùng, bất kể thế nào sợ, trước ngực đều là trống rỗng một mảnh. A một tiếng vô cùng chói tai, tiếng thét chói tai từ trong miệng nàng phát ra. Nàng đôi tay vào ngực, nhanh chóng ngồi xuống thân thể. Toàn bộ giữa rừng núi không ngừng quanh quẩn nàng tiếng thét chói tai âm thanh. Cố Trần cảm giác mình màng nhĩ đều phải bị phá bỡ. Hắn vội vàng đưa tay bịt lấy lỗ tai, thân hình lui về phía sau thật xa. Quá dọa người. Thư Khuynh Tuyết ngồi chồm hổm trên mặt đất, cúi đầu, ôm lấy hai chân, thân thể không ngừng run rẩy. Vừa rồi liền nhắc nhở ngươi, ta đây thần thông rất nguy hiểm, ngươi nhất định để ta dùng. Cố Trần khẽ môi khẽ nhếch, đôi tay một đám, bày ra một bộ bị buộc bất đắc dĩ bộ dáng. Bá, Thư Khuynh Tuyết đột nhiên đứng người lên, một đôi tròng mắt trong nháy mắt chụp lên một tầng mỏng sương, như hai thanh lạnh lẽo lưỡi dao đâm thẳng hắn hai mắt. Một cỗ âm hàn đến cực điểm khí tức từ trên người nàng tản ra. Từng sợi màu trắng băng vụ từ đại khí bên trong sinh sôi, dần dần tại trong tiểu viện tràn ngập ra. Nhà cỏ bên trên bàn đá, trên mặt đất, trên cây cối, đều tại đây khắc kết lên hàn sương. Từng mảnh bông tuyết từ trên trời giáng xuống, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mật. Mới vừa vẫn là sắp thu thương sơn, qua trong giây lát biến thành mùa đông khắc nghiệt. Nát băng cùng bông tuyết tung bay, băng vụ cùng cuồng phong hô đằng. Nhìn trước mắt mỹ lệ lại cuồng bạo cảnh tuyết, Cố Trần nội tâm không khỏi có chút ngạc nhiên, xem ra, đây Thư Khuynh Tuyết thể chất không đơn giản. Bốn phía nhiệt độ mặc dù cực thấp, nhưng là hắn có Âm Dương Hỗn Độn bất tử thần thể, hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Ngươi cái này yêu dâu xanh đối với ta làm cái gì? Thư Khuynh Tuyết dùng sức giật xuống trên mặt sa mỏng, lộ ra cái kia trắng như tuyết tuyệt mỹ dung nhan. Nàng cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, hướng về Cố Trần chậm rãi đi đến, trong mắt bắn ra cừu hận ánh lửa. Nàng mỗi phóng ra một bước, dưới chân đều sẽ cấp tốc kết lên một tầng thật dày băng xương. Thư Khuynh Tuyết, nàng điên rồi. Thấy nàng kéo xuống khăn che mặt, Cố Trần trố mắt xuống, đáy mắt trong nháy mắt hiện lên một vẻ kinh diễm chi sắc. Không thể không nói, Thư Khuynh Tuyết là hắn cho đến nay gặp qua lớn lên đẹp mắt nhất nữ nhân. Trắng như tuyết non mềm da thịt, mềm mại mái tóc, lớn cỡ bàn tay khuôn mặt nhỏ, tiểu đỉnh sống mũi nhỏ bên dưới là một đôi hồng nhuận vươn phất cánh môi. Nàng đứng tại trong gió tuyết, cả người nhìn lên đến tựa như là từ trên trời giáng xuống tiên nữ. Đẹp như thế không tì vết, đẹp như thế không dính khói lửa trần gian. Nhưng là, nàng hiện tại điên rồi. Cố Trần nhìn chăm chú nàng, ánh mắt bên trong mang theo một vẻ uy nghiêm, ta khuyên ngươi tỉnh táo lại. Hảo hảo suy nghĩ một chút, mới vừa cùng ta đánh cược thời điểm, ngươi mới nói cái gì? Thư Khuynh Tuyết bất động hợp tác, trong con ngươi lóe ra lạnh lẽo hàn mang, tinh tế song mi nhanh vặn ở cùng nhau. Thấy nàng đã mất đi lý trí, mắt thấy liền muốn điên dại. Cố Trần hướng nàng nhẹ nhàng bung tay lên, một sợi tạo hóa cảnh khí tức bị hắn phóng xuất ra. Toàn bộ tiểu viện trong khoảnh khắc bị một cỗ vô hình lực lượng nơi bao bọc. Tuyết lớn đình chỉ bay xuống, sương mù cấp tốc tiêu tán, hàn sương hóa thành nước đá, tiểu viện lại khôi phục bình tĩnh. Thư Khuynh Tuyết bị hắn một đạo khí tức này khóa chặt, thân thể cứng đờ, trong nháy mắt mất đi hành động, vô pháp động đậy. Đây là? Thư Khuynh Tuyết thần sắc một cái chấn dừng lại, cảm nhận được trên thân đây đạo khí tức khủng bố, nàng miệng nhỏ khẽ nhếch, ngơ ngác nhìn phía trước Cố Trần, trong lòng đảo thao thiên cự lãng. Thấy Cố Trần con mắt chứa ý cười nhìn nàng, nàng trong lòng đông nhiên rung động bên dưới. Nàng hiện tại vô cùng xác định, khống chế nàng hành động đây đạo khí tức, đó là Cố Trần phóng xuất ra. Tùy ý một đạo khí tức liền làm nàng đã mất đi hành động. Nàng lông mi khẽ run, thần sắc ngơ ngác, khiếp sợ thật lâu không khép miệng được. Nàng sai. Trước mắt cái này là cái gì nông dân, rõ ràng đó là một cái ẩn cư sơn lâm đại năng cường giả. Từ này khí tức độ cường hành đến xem, đều cùng nàng sư tôn có so sánh. Sư tôn của nàng thế nhưng là tạo hóa cảnh cường giả. Trước mắt cái này nhìn không đáng chú ý, tuổi tác so với chính mình còn nhỏ nam tử, vậy mà cùng với nàng sư tôn cùng cảnh giới. Còn có, mới vừa nam tử này đứng tại nàng thần thông tuyết vực bên trong, giống như một chút việc đều không có. Nàng đây thần thông chốc lát phóng thích, cùng giai bên trong tu sĩ, vô luận đến bao nhiêu người, đều sẽ trong nháy mắt bị đông cứng, mất đi sức chiến đấu. Liền xem như vạn tượng cảnh cường giả, cũng không dám tùy tiện bước vào nàng tuyết vực bên trong. Mà trước mắt nam tử này không chỉ có không sợ, liền ngay cả một tia phản ứng đều không có. Cực hạn lạnh còn không sợ. Đây là cái gì quái vật? Lúc này nàng mới giật mình, nàng nhớ tới sư tôn của nàng lúc trước nói, thiên huyền bên trong dãy núi còn không biết ẩn giấu đi nào đại năng nhân vật. Trước mắt nam tử này rõ ràng đó là một cái. Lúc này mới ngày đầu tiên liền được nàng đụng phải. Thật sự là xui xẻo. Bất quá thì tính sao? Liền tính người này tại cường, hôm nay nàng đều phải vì chính mình trước ngực mất đi đồ vật đòi cái công đạo. Đem mình nơi đó cho làm không có, đây so muốn nàng mệnh còn khó chịu hơn. Người cái hôn đàn này, ngươi thả ta ra, ta muốn cùng ngươi liều mạng. Hôm nay ngươi nếu không đem ta nơi đó biến trở lại, ta liền cùng ngươi đồng quy vu tận. Cố Trần nhún vai, khoe miệng tràn lên nhàn nhạt đường cong, không mặn không nhạt mở miệng nói, bắt đầu liền cùng ngươi nói, ngươi đánh không lại ta. Cũng cùng ngươi nói, ta đây thần thông rất nguy hiểm, là chính ngươi không nghe. Không nghe coi như xong, còn thần khí ghê gớm, cho nên ta không thể làm gì khác hơn là thành toàn ngươi. Ngươi! Thưa Khuynh Tuyết lông mày khẽ run, trợn mắt nghiến răng nhìn chằm chằm hắn, ngươi vô sỉ. A a. Cố Trần cười nhạt một tiếng, cất bước hướng nàng chậm rãi tới gần, ta cảnh cáo ngươi, ngươi cho ta bình tĩnh một chút. Không phải, ta không chỉ có thể đem ngươi nơi đó biến không có, địa phương khác cũng giống vậy có thể. Hắn đi đến Thư Khuynh Tuyết trước mặt, đưa tay chỉ nàng đôi mắt, ví dụ như ngươi đang náo, ta sẽ đem ánh mắt ngươi trở nên một cái đại nhất cái tiểu. Hắn lại chỉ hướng Thư Khuynh Tuyết cái mũi, còn sẽ đem ngươi cái mũi trở nên so ngươi mặt còn rất dài. Ta và ngươi liều mạng. Thư Khuynh Tuyết mí mắt run lẩy bẩy, khuôn mặt khí giống quả cà ra giống như, hô xích thở hổn hển. Khụ khụ. Cố Trần ho nhẹ hai tiếng, hắn giọng một cái, hiện tại đến ta hỏi ngươi. Hắn xuất ra bản đồ, tại Thư Khuynh Tuyết trước mắt mở ra, tấm bản đồ này bên trên ẩn tàng là cái gì? Hừ. Thư Khuynh Tuyết hừ một tiếng, ánh mắt trôi hướng một bên, cũng không tính trả lời hắn. Cố Trần cũng không thèm để ý, giơ ra một cái tay, hướng mặt nàng bàng bên trên chậm rãi tới gần, ta nhìn xem là từ con mắt bắt đầu đâu, vẫn là từ cái mũi bắt đầu đâu. Nếu không, từ lỗ tai bắt đầu đi. Đem ngươi lỗ tai biến lớn gấp 10 lần, ngươi thấy thế nào? Ngươi dám? Thư Khuynh Tuyết nắm chặt nắm đấm, mặt đỏ bừng lên, lông mày nổi giận đùng đùng hướng lên trọn, mím chặt môi, con mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Còn như thế hung đúng không? Cố Trần vươn tay hướng nàng bên tai tới gần. Là ta thần cấm khu. Thư Khuynh Tuyết dọa đến mi tâm siết chặt, trừng mắt mắt to, hướng hắn giống lớn một tiếng, trên bản đồ kia ẩn tàng địa điểm là Tà Thần Cấm Khu. Nàng hiện tại ngay cả hùng cũng không có, lỗ thai đang lớn lên gấp 10 lần, cái kia nàng liền thật không muốn sống. Chương 14, nghe lời Tà Thần Cấm Khu. Cố Trần gảy nhẹ bên dưới lông mày, ánh mắt nhìn thẳng nàng hai mắt, ngươi chứng minh như thế nào đây là Tà Thần Cấm Khu bản đồ? Thư Khuynh Tuyết đôi mắt lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm, một mặt không tình nguyện mở miệng giải thích, bởi vì lúc trước, chúng ta tông môn cũng nhận được qua một tấm Tà Thần Cấm Khu bản đồ. Vẻ ngoài, kích cỡ, màu sắc đều cùng ngươi tấm này giống như lúc. Với lại bản đồ bên trên tranh sơn thủy chỉ là giả tượng, phía trên có một tầng cấm chế, cần dùng đặc thù dược dịch mới có thể phá giải. Không tin ngươi hướng bản đồ bên trên đánh vào một đạo linh khí thử một chút. Bởi vì có cấm chế tại, cho nên linh khí vô pháp xuyên thấu bản đồ. Cấm chế. Cố Trần sửng sốt một chút, lập tức đưa tay hướng bản đồ bên trên đánh ra một đạo linh khí. Bá, linh khí vừa đụng vào bản đồ, liền trong nháy mắt hóa thành một mảnh quang mang biến mất. Cố Trần không khỏi có chút ngạc nhiên. Hắn hiện tại thế nhưng là tạo hóa cảnh, một đạo khí tức vậy mà không phá hư được tấm bản đồ này. Ta tin. Hắn ngước mắt nhìn Thư Khuynh Tuyết, thân hình lao về đằng trước tới gần chút, nhìn ngươi vừa rồi cái kia khẩn cấp bộ dáng, ta nghĩ trên người ngươi khẳng định có loại thuốc này dịch đúng không? Ngươi trước đem ta thả ra. Thư Khuynh Tuyết mặt mày xoắn xuýt, trong giọng nói lộ ra một tia khí hận, ta trên thân là có cái kia linh dịch. Bất quá, ngươi phải đáp ứng mang ta cùng đi tìm kiếm Tà Thần Cấm Khu, ta liền giúp ngươi cởi ra bản đồ cấm chế. Ân. Cố Trần thần thái do dự một chút về sau, khóe miệng của hắn nâng lên một tia đường cong, trước lúc này, chúng ta trước tiên đem đánh cược sự tình nuốt một bước. Ta hỏi ngươi, chịu phục không? Ngươi. Nghe xong lời này, Thư Khuynh Tuyết nhíu mày, mặt lạnh lùng, lại bày ra một bộ lạnh nộ thần thái. Không trả lời đúng không? Cố Trần dương môi cười một tiếng, đưa tay liền hướng trên mặt nàng tới gần. Phục. Ta phục. Thấy Cố Trần lại muốn tới chiêu này, Thư Khuynh Tuyết cắn răng, tức giận đến con mắt phồng đến cực kỳ. Rất tốt. Cố Trần hài lòng gật đầu, còn có đây này, cho ngươi tiền tiêu, cho ngươi giặt quần áo nấu cơm, ta cái gì đều nghe ngươi. Được rồi. Hài lòng a? Thư Khuynh Tuyết lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, mặt nổ tung giống như đỏ lên, miệng bên trong gần như gào thét phát ra âm thanh. Cố Trần cười nhạt một tiếng, hướng trước người nàng vất, giải trừ nàng cấm chế. Khôi phục hành động về sau, Thư Khuynh Tuyết lập tức lui về phía sau một bước, siết quả đấm, trợn mắt nghiến răng nhìn chằm chằm hắn, ngươi đến cùng là ai? Nàng là không tin Cố Trần chỉ là người bình thường. Nắm giữ cao như vậy tu vi không nói, còn nắm giữ lấy quỷ dị như vậy thần thông. Nàng cho rằng Cố Trần khẳng định không phải Thiên Huyền Sơn mạch người. Làm gì nói cho ngươi? Cố Trần liếc mắt liếc nàng một cái, lập tức đem bản đồ cầm tới trước người, mau đưa tấm bản đồ này cởi ra. Thư Khuynh Tuyết lạnh lông mày nhíu lên, oán hận nhìn hắn chằm chằm. Ngươi trước tiên đem ta trên thân làm không có đồ vật, cho ta biến trở lại. Ngươi có muốn hay không tìm Tà Thần Cấm Khu? Cố Trần chuyển hướng câu chuyện. Thư Khuynh Tuyết gật đầu. Ngươi có nghe lời hay không? Cố Trần truy vấn. Thư Khuynh Tuyết nắm nuốt mi tâm, lộ ra một mặt không tình nguyện. Ta nói là nghe ngươi, nhưng này chỉ giới hạn ở tìm kiếm Tà Thần Cấm Khu sự tình bên trên. Ngươi nếu là dám đưa ra cái gì vô lý yêu cầu, ta chính là chết ta. Ngưng ngưng đỉnh. Không chờ nàng nói hết lời, Cố Trần trực tiếp phất tay đưa nàng đánh gãy, ta đối với tà thần cấm khu cảm thấy hứng thú. Còn có. Ta hỏi ngươi, ngươi tại sao phải tìm tà thần cấm khu? Nghe vậy, Thư Khuynh Tuyết do dự một cái về sau, lông mày và lông mi chậm rãi rủ xuống, ta đang tìm kiếm trăm vạn năm trước, đại lục bên trên lưu lạc Tuyết Long thần truyền thừa huyết mạch. Nó ngay tại cái nào đó tà thần trong cấm khu. Ta nắm giữ Tuyết thần thể, nếu là ở dung hợp Tuyết Long thần huyết mạch, thực lực của ta sẽ cực kỳ để thăng. Tuyết thần thể, Tuyết Long thần. Cố Trần một mặt kinh nghi hướng nàng trên dưới nhìn đứng lên. Nhìn cái gì vậy? Thư Khuynh Tuyết đôi mắt lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm, nếu là có thể tìm tới Tuyết Long thần truyền thừa huyết mạch, ta cái gì cũng không cần, chỉ cần cái kia. Đi. Cố Trần cười gật đầu, nếu là có Tuyết Long thần truyền thừa có thể cho ngươi. Ngươi nếu là biểu hiện tốt nói. Hắn đưa tay tại Thư Khuynh Tuyết trước người chỉ, ngươi nơi đó ta cũng có thể cho ngươi biến trở lại. Ngươi không phải nói biến không trở lại sao? Thư Khuynh Tuyết đôi tay ôm ở trước ngực, khí cắn chặt răng. Cố Trần, có thể hay không biến trở lại, đến lúc đó còn phải nhìn ta tâm tình là tốt là xấu. Ngươi. Thấy hắn bộ dáng này, Thư Khuynh Tuyết cắn môi, cực lực khống chế muốn bạo tẩu cảm xúc, đã ngươi không muốn nói ra ngươi thân phận, cái kia dù sao cũng nên nói một chút ngươi tên là gì à? Danh tự. Cố Trần đầu tiên là sức sở, lập tức khỏe miệng nâng lên một sợi đường cong, cái kia nói đến coi như đúng dịp, ta và ngươi đồng dạng, một chữ độc nhất một cái bụi. Một chữ độc nhất. Thấy Cố Trần dùng nàng vừa rồi phương thức giới thiệu mình, Thư Khuynh Tuyết tâm lý lại là một trận tức giận, ta phải xem bản đồ. Cho ngươi. Cố Trần đem bản đồ ném về phía nàng, mình nằm lại trên ghế trúc, đôi tay ôm ở sau đầu, miệng bên trong phát ra lười biếng âm thanh, hào hào giải, hào hào điều tra, hào hào tìm. Thư Khuynh Tuyết tiếp nhận bản đồ, mang theo một mặt nộ khí mở ra nhìn đứng lên. Quả nhiên cùng lần trước bức kia bản đồ đồng dạng, phía trên cấm chế cũng là cùng một loại. Cổ tay nàng xoay chuyển, lấy ra một cái trong suốt bình ngọc. Bình ngọc rất nhỏ, chỉ có lớn bằng ngón tay cái, bên trong chứa nửa bình chất lỏng màu vàng nóng. Nàng mở ra bình ngọc, đi bản đồ bên trên nhỏ xuống một giọt. Bá, bản đồ trong nháy mắt lóe ra một mảnh chói mắt kim quang. Cố Trần Vi Kinh lập tức đứng dậy đi đến Thư Khuynh Tuyết trước người, hướng bản đồ bên trên nhìn lại. Bản đồ bên trên tranh sơn thủy đang tại chậm rãi biến mất, thay vào đó là một nhóm đỏ bừng chữ lớn. Thiên Huyền Sơn Mạch, Lang Gia Sơn. Cả trương bản đồ bên trên chỉ có mấy chữ này, cái khác bất kỳ đánh dấu đều không có. Quả nhiên cũng giống như lần trước, chỉ có tự không có đánh dấu. Thư Khuynh Tuyết nhìn chằm chằm mấy cái tiết tự, lạnh lùng trên mặt lộ ra một vẻ nhàn nhạt vui mừng. Lang Gia Sơn. Cố Trần khẽ đọc một tiếng về sau, nghi hoặc ngước mắt nhìn về phía nàng, ngươi biết nơi đây sao? Ta muốn biết mới là lạ. Thư Khuynh Tuyết tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, phía trên này ghi chép địa danh, đều là trăm vạn năm trước danh tự. Hiện tại hoặc là chính là không có, hoặc là đó là sửa lại danh tự. Lần trước chúng ta tông môn đi khắp nơi thăm dò xét, tìm thật lâu một đoạn thời gian mới tìm được địa điểm. Ngươi cho rằng tà thần cấm khu rất dễ tìm sao? Thứ nhất, chúng ta muốn ra ngoài tìm hiểu. Thứ hai, chúng ta muốn đi thăm Thiên Huyền Sơn mạch nhiều cái tông môn, đi thăm dò xem bọn hắn tông môn lưu lại cổ tịch. Thứ ba, chúng ta muốn đi bái phỏng một chút sống so sánh lâu tiền bối. Thư Khuynh Tuyết một mặt không vui nói một đống, nàng bây giờ nhìn Cố Trần là càng xem càng tức giận. Cố Trần lại là một mặt không quan trọng, ta hiện tại đói bụng, ngươi đi cho ta làm bữa cơm. Nấu cơm. Thư Khuynh Tuyết lông mày vặn một cái, nheo mắt lại hướng về sân bốn phía liếc nhìn đứng lên, ngươi trong viện tử này cái gì cũng không có, ta làm cái đầu của ngươi à? Tốt à. Cố Trần duỗi lưng một cái, lại ngáp một cái, vậy thì tìm cái thành trấn mời ta ăn bữa tiệc lớn, thuận tiện nghe ngóng bên dưới tin tức. Thư Khuynh Tuyết hung hăng quét hắn một chút, không có phản ứng hắn, xuất ra một mặt sa mỏng treo ở trên mặt, nhấc chân liền hướng viện bên ngoài đi đến. Cố Trần khỏe miệng có chút kích động, bước đến tản mạn lười biếng bước chân đi theo. Chương 15, ố cổ thành một đầu bóng rừng trên đường nhỏ. Cố Trần cùng Thư Khuynh Tuyết hai người một trước một sau đi tới. Tại hai người phía trước cách đó không xa, đứng sừng sững lấy một tòa thành trì. Thành trì không tính lớn, lộ ra rất xưa cũ, nhìn như trải qua vô số tuế nguyệt. Trên cửa thành khắc lấy ô cổ thành ba chữ to. Thành này là một chỗ so sánh hỗn loạn thành trì, thành bên trong ngư long hỗn tạp, loại người gì cũng có. Bởi vì không có đất thuốc, không có quy củ, cho nên ở chỗ này giết người cướp của đều là thái độ bình thường. Duy nhất quy củ liền là ai nắm đấm lớn, ai thực lực cường, ai liền lời nói có trọng lượng. Hai người phi hành hơn một canh giờ mới đi đến nơi này. Chuẩn bị đến trong thành này tìm ra tiểu quán ăn bữa cơm, thuận tiện nghe ngóng bên dưới Lang Gia Sơn tin tức. Ngươi có thể đi hay không nhanh lên? Ta đều sắp bị chết đói. Cố Trần thả chậm bước chân, quay đầu hướng về phía sau hắn Thư Khuynh Tuyết hô câu. Ngươi làm sao có ý tứ nói ngạo mạn? Thư Khuynh Tuyết run sợ suy nghĩ thần, một mặt bất mãn nhìn hắn, trên đường đụng phải mỗi ngọn núi, ngươi đều phải xuống tới kiểm tra một phen. Kiểm tra những cái kia sơn liền không nói, đụng phải những cái kia hồ nước, dòng sông, ngươi cũng muốn xuống tới nhìn một chút. Hiện tại còn nói ngạo mạn, ta thật sự là phụ. Chết đói ngươi đều đáng đợi. Cố Trần không nhanh không chậm tiếp tục hướng phía trước đi, tư thái nhàn hạ, tiếng nói trầm thấp, chú ý ngươi nói chuyện thái độ, ta mới là đội trưởng. Đúng đúng đúng, ngươi lợi hại được rồi. Thư Khuynh Tuyết nhíu mày, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn bóng lưng, trên đường đi, ngươi ngoại trừ cầm cái kia thần thông tới dọa ta bên ngoài, ngươi còn biết cái gì? A a. Cố Trần cười nhạo xuống, khóe miệng có chút kích động, ngươi đánh không lại ta. Ngươi. Thư Khuynh Tuyết cắn môi, siết quả đấm, khí huyết thái dương thình thịch nhảy lên. Nói không lại Cố Trần, nàng dứt khoát trực tiếp im lặng không nói. Nàng liền không có gặp qua giống Cố Trần dạng này nam nhân. Nàng thân là Tuyết Tông thánh nữ, gặp qua thiên kiêu cũng không phải số ít. Những người kia mặc dù tâm cao khí ngạo, nhưng nói chuyện cũng đều là khách khí, hào phóng vừa bạn. Nào có giống Cố Trần dạng này, cùng cái vô lại giống như. cũng không biết hỗn đản này đánh nơi nào đến, nắm giữ như thế cao tu vi không nói, lại còn có cái điều khiển kích cỡ quỷ dị thần thông. Dù là nàng đọc nhiều sách vở kiến thức bên bác, kiến thức rộng rãi, cũng chưa từng nghe nói qua, đại lục bên trên có qua loại thần thông này. Đáng hận hơn là, Cố Trần có thực lực như thế, thế mà còn giấu ở trong núi sâu đóng vai nông dân. Nàng lạnh lùng nhìn chằm chằm Cố Trần phía sau lưng. Nếu như ánh mắt có thể giết chết người nói, Cố Trần sớm đã bị nàng giết chết vô số lần. Ngẫm lại vì tà thần cấm khu, nàng nhịn. Thấy Cố Trần đưa nàng bỏ rơi, phối hợp đi vào thành bên trong, trong nội tâm nàng lại là một trận tức giận. Nàng oán hận cắn răng, lập tức bước nhanh hướng thành bên trong chạy tới. Ô cổ thành mặc dù không tính lớn, nhưng đường phố bên trên cũng là cửa hàng săn sát, người đến người đi, náo nhiệt vô cùng. Hai người mới vừa vào thành, hoạt động tại thành miệng đường đi đám người, ánh mắt đồng loạt đầy đủ hướng bọn hắn xem ra. Cụ thể đến nói, hẳn là toàn bộ hướng về Thư Khuynh Tuyết nhìn lại. Đi ngang qua người đi đường, một cái tiếp theo một cái đầy đủ đều dừng bước. Bọn hắn nhìn chằm chằm Thư Khuynh Tuyết, thần sắc ngốc trệ, ánh mắt bên trong toát ra nồng đậm kinh diễm chi sắc. Thư Khuynh Tuyết lạnh lông mày nhíu lên, một cỗ lạnh lẽo hàn khí từ trên người nàng chậm rãi tràn ra. Ken két, nàng dưới chân bàn đá xanh chụp lên một tầng sức lạnh, cũng hướng về xung quanh cấp tốc lan tràn mà đi. Thế sao? Làm sao đột nhiên lạnh như vậy? Là từ nữ tử kia trên thân tràn ra đến. Mau lui lại. Đám người bị đông cứng thân thể run lập cập, lập tức thu hồi ánh mắt, hướng về bốn phía bước nhanh rời đi. Cố Trần ngược lại là không có cảm giác nào, bởi vì hắn có thần thể hộ thân. Âm dương hỗn độn bất tử thân thể, không nhìn bất kỳ nguyên tố thuộc tính siêu cường thân thể. Chật chật rõ ràng trước người đều bình, cái gì cũng không có, còn có thể như vậy đáng chú ý. Cố Trần cười nói trêu ghẹo đứng lên. Ngươi lặp lại lần nữa. Thư Khuynh Tuyết lúc này dừng bước lại, lạnh lùng mắt bắn thẳng về phía hắn. Cố Trần không để ý đến nàng, tiếp tục hướng về đường đi chỗ sâu đi đến, khóe miệng khẽ nở nụ cười. Thư Khuynh Tuyết lạnh híp con mắt đi thẳng về phía trước, đôi tay nhỏ nắm thật chặt, dường như đang cực lực khắc chế tâm tình mình. Khi nàng đuổi kịp Cố Trần thì nhìn thấy Cố Trần đứng tại một nhà tên là Vân Đỉnh các tiểu lâu trước. Thấy Thư Khuynh Tuyết đi tới, Cố Trần không do dự trực tiếp cất bước đi vào tiểu lâu, hắn đã sớm nói không được. Đang giữa trưa, trong tiểu lâu thực khách vẫn tương đối nhiều, lầu một đã không có vị trí. Thư Khuynh Tuyết xuất hiện, lần nữa dẫn tới một sóng lớn ánh mắt. Bất quá, nàng mới vừa rồi bị Cố Trần cho khí đang bên trên lấy đầu, hàng khí một mực tại nàng toàn thân quanh quẩn. Tăng thêm nàng cái kia bốc lên lửa giận ánh mắt, không có người cả gan tiến lên trêu chọc nàng, chỉ là ngoài miệng khe khẽ bàn luận đứng lên. Hai người tới lầu 2 một cái vị trí cạnh cửa sổ ngồi xuống, cũng điểm tràn đầy một bàn lớn món ăn. Cố Trần không nói hai lời, trực tiếp từng ngụm ăn đứng lên. Nhìn hắn cái kia không có hình tượng chút nào tướng ăn, Thư Khuynh Tuyết mắt thoáng nhìn, lộ ra mặt mũi tràn đầy ghét bỏ. Chính nàng chỉ tùy ý ăn hai cái, liền không có lại cử động. Cố Trần không có để ý nàng, phối hợp ăn như hổ đói đứng lên. Hắn một bên ăn, một bên nghe xung quanh thực khách nói chuyện phiếm. Nghe nói không, hôm nay lôi đài trận chung kết danh sách sinh ra. A, là ai cùng ai? Hôm nay lôi đài quán quân sẽ tại Lăng công tử cùng Hoa công tử giữa sinh ra. Ngươi ý là cùng mấy bạn? Không sai, hắn bị Hoa công tử một chiêu liền đặt xuống lôi đài. Tên ngoan nhân cùng manh thậm chí ngay cả Hoa công tử một chiêu đều gánh không được. Trận chung kết còn bao lâu bắt đầu? Nhanh, tranh thủ thời gian ăn, ăn xong đi qua nhìn trận đấu. Cố Trần nghe nửa ngày, cũng không nghe thấy đối với hắn hữu dụng tin tức. Giống như tầng này mỗi bàn thực khách đều đang trò chuyện cái nào đó trận đấu. Đối với cái này hắn không có bất kỳ cái gì hứng thú, hắn chỉ muốn tìm tới Lang Gia Sơn. Xem ra chỉ có thể chờ đợi bên dưới ăn cơm xong đi đường phố bên trên nghe ngóng xuống. Suýt đừng nói chuyện, cùng manh đến. Không biết ai đột nhiên hô một tiếng, toàn bộ lầu 2 trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Tất cả thực khách đều túi lầu xuống, vùi đầu ăn đồ vật. Đạp đạp, lúc này, một trận nặng nề tiếng bước chân từ chỗ thang lầu truyền đến. Ngay sau đó, một người trung niên nam tử từ cửa thang lầu đi tới. Nam tử dáng người 10 phần khôi ngô, mặc một thân áo da thu quần, toàn thân cao thấp tràn đầy bạo tạc tính chất cơ bắp. Theo hắn đến, xung quanh những cái kia thực khách nhao nhao lộ ra thấp thỏm lo âu thần sắc, túi đầu liền nhìn cũng không dám nhìn hắn một chút. Hừ, cuồng manh ánh mắt quét về phía đám người, miệng bên trong lạnh lùng hừ một tiếng. Một chút thực khách bị hắn dọa đến trực tiếp đứng người lên, hướng về dưới lầu hốt hoảng bỏ chạy. A, cuồng manh liếc nhìn bên trong ánh mắt đột nhiên dừng lại, ánh mắt như ngừng lại một chỗ vị trí cạnh cửa sổ. Nơi đó chính là Cố Trần cùng Thư Khuynh Tuyết hai người ngồi xuống vị trí. Cuồng manh hơi chừng mắt hai mắt, ánh mắt chừng chừng nhìn chằm chằm Thư Khuynh Tuyết, đáy mắt lộ ra nồng đậm kinh diễm chi sắc. Hắn ngốc trệ phút chốc, bị cười từ khóe miệng của hắn câu lên, thần sắc từ từ trở nên hèn mọn đứng lên. Ha ha, hắn ngửa đầu cười lớn một tiếng, cất bước hướng về Thư Khuynh Tuyết đi đến, xem ra ta cuồng manh đến chính là thời điểm. Ân. Nhìn thấy Thư Khuynh Tuyết đối diện còn ngồi một cái nam tử, hắn thần sắc một trận, lập tức lộ ra một mặt mất lệ, bước chân nhất chuyển, lại hướng về kia nam tử đi đến, "Tiểu tử, ngươi vị trí này ta muốn." Cúp nhanh lên. Chương 16, tin tức lời vừa nói ra. Xung quanh những cái kia thực khách nhao nhao ngẩng đầu, nhìn về phía này. Thấy cuồng mãnh đứng tại một bàn thực khách trước, lại đem ánh mắt chuyển qua bàn kia thực khách trên thân. Khi bọn hắn nhìn thấy Thư Khuynh Tuyết thì, trong mắt nhao nhao lộ ra vẻ tiếc hận. Không cần nghĩ, bọn họ cũng đều biết, cuồng mãnh khẳng định muốn đi tìm nữ tử kia. Tại đây Ô Cổ Thành, hơi có chút tư sắc nữ tử, hạ chẳng đều phi thường thảm. Dưới tình huống bình thường, dung mạo xinh đẹp nữ tử đều sẽ không đến đây Ô Cổ Thành đến. Trừ phi nắm giữ thực lực tuyệt đối, không phải sớm muộn sẽ biến thành người khác đồ chơi. Mà Cố Trần giờ phút này đang bưng một bát lớn canh tịt đi miệng bên trong rót. Thấy đây, đám người lại là một trận khe khẽ bàn luận. Xem ra nam tử kia sắp xong rồi. Cuồng manh vừa thua trận đấu, hiện tại đang tại nổi nóng đâu. Xác thực, trận đấu bị thua về sau, hắn liền đi không được cái kia Lang Gia Sơn, đoán chừng này lại kìm nén nổi giận trong bụng không có chỗ phát tiết. Lang Gia Sơn, Cố Trần trong tay động tác trì trệ, lập tức thả xuống chén canh, quay đầu hướng về trái hậu phương bàn kia nhìn lại. Cái kia một bàn hết thể ngồi hai người, mới vừa đó là bọn hắn nâng lên Lang Gia Sơn. Âm thanh tuy nhỏ, nhưng hắn lại nghe rõ ràng. Thư Khuynh Tuyết cũng là đem ánh mắt quay đầu sang, hai người đối thoại nàng cũng có nghe được. "Tiểu tử, lão tử đang nói chuyện với ngươi, ngươi con mẹ không nghe thấy?" Thấy Cố Trần không nhìn mình, cuồng mãnh gầm thét một tiếng, vung lên nắm đấm liền hướng hắn đập tới. Cố Trần đưa tay một chưởng nắm chặt hắn nắm đấm, tiếp lấy dùng sức một nắm. Giang rắc, một tiếng xương cốt vỡ vụn âm thanh vang lên. A cuồng mãnh đau the thé giọng nói gầm rú đứng lên, khuôn mặt đều vặn vẹo thay đổi hình. "Nhất định phải chịu chết, ta thành toàn ngươi." Cố Trần đứng dậy một thanh khóa lại cổ của hắn, tại hắn còn không có kịp phản ứng lúc, cổ tay hất lên, đem hắn cả người ném ra ngoài cửa sổ. Cố Trần đưa tay hướng ngoài cửa sổ cách không quạt ra một trường. Bành, một tiếng nổ vang truyền ra. Cuồng mãnh thân thể còn chưa rơi xuống đất, liền ở giữa không trung hóa thành một đoàn huyết vụ biến mất. Thế đây, nhìn thấy một màn này, xung quanh những cái kia thực khách lập tức kinh ngạc thất sắc, há to miệng, trừng mắt mắt to, lộ ra một bộ nghẹn họng nhìn chân chối bộ dáng. Tại mọi người khiếp sợ thì, Cố Trần bước nhanh đi đến trái hậu phương bàn kia thực khách trước mặt. Thấy hắn đi tới, hai người kia dọa trực tiếp đứng người lên, lộ ra sợ xanh mặt lại, xôi ở bên người ngón tay không ngừng run lẩy bẩy. Đại nhân, ngài muốn làm gì? Cố Trần nhìn chằm chằm vừa rồi đưa ra Lang Gia Sơn người kia, trầm giọng hỏi thăm, ngươi mới vừa nâng lên Lang Gia Sơn là chuyện gì xảy ra? Ngươi biết Lang Gia Sơn ở đâu? Nghe xong Cố Trần là đến nghe ngóng sự tình, hai người lúc này mới yên lòng lại. Đại nhân, các ngươi là hôm nay mới đến Ô Cổ Thành a? Cố Trần gật đầu. Cái kia trách không được. Thấy Cố Trần tựa hồ cũng không có ác ý, người kia căng cứng thần sắc mới hơi buông lòng chút, đại nhân nếu là muốn đi Lang Gia Sơn, có thể đến thành Bắc Quảng Trường nơi đó nhìn xem. Nơi đó đang tại cử hành lôi đài thi đấu, là từ Huyền Nguyệt Sơn trang trang chủ chỗ tổ chức. Hết thảy tổ chức 4 ngày, hôm nay chính là ngày thứ tư, cũng là cuối cùng một trận. Phàm là mỗi ngày trên lôi đài thu hoạch được vị trí thứ nhất người, liền có tư cách đi theo Huyền Nguyệt trang chủ tiến vào Lang Gia Sơn thám hiểm. Huyền Nguyệt trang chủ đã tổ chức lôi đài thi đấu, vậy hắn khẳng định biết Lang Gia Sơn ở đâu. Ngay vậy, Cố Trần cùng Tư Khuynh Tuyết hai người hai mặt nhìn nhau, hai người đều là nhìn ra trong mắt đối phương không thể tưởng tượng nổi. Hai người mới vừa vặn đi ra ngoài tìm Lang Gia Sơn, cái này đột nhiên có tin tức. Trong lòng hai người đều có chỗ hoài nghi. Dễ dàng như vậy? Đa tạ. Cố Trần hướng người kia nói tiếng cảm ơn về sau, lại đem ánh mắt chuyển hướng Thư Khuynh Tuyết, đi đến nhìn xem. Ân. Thư Khuynh Tuyết khẽ dạ, trên bàn lưu lại tiền cơm về sau, cùng Cố Trần cùng đi ra khỏi tử lâu, hướng về thành Bắc phương hướng bay đi. Hai người bay qua hơn phân nửa thành, mới đi đến thành Bắc đường đi. Vừa hạ xuống, hai người liền thấy một đám người đang hướng về cùng một cái phương hướng phi nước lại lấy. Nhanh nhanh nhanh. Hoa công tử cùng Lăng công tử luận võ muốn bắt đầu. Chạy nhanh lên, không phải không dự được. Cố Trần cùng Thư Khuynh Tuyết hai người đồng thời hướng về đám người chỗ tụ tập nhìn lại. Nơi đó là một chỗ rộng lớn quảng trường, ở giữa đặt một cái to lớn lôi đài tỷ võ. Phía trên lờ mờ có thể nhìn thấy hai bóng người. Hai người đều là thanh niên nam tử, một người mặc áo trắng, một cái người mặc tử y ở bên cạnh lôi đài bên cạnh còn đứng thẳng một cái cao 2 mét đài, phía trên ngồi một tên hắc y lão giả, xem bộ dáng là chủ trì trận đấu này trọng tài. Theo hai người đánh nhau bắt đầu, dưới lôi đài đã bu đầy người. Đi chúng ta đi qua nhìn một chút. Cố Trần cất bước hướng về quảng trường đi đến. Thư Khuynh Tuyết theo sát phía sau. Hai người tới lôi đài phụ cận thì, xung quanh đã bị bảy người vây chật như nêm tối. Lôi đài bên trên hai người còn chưa phân ra thắng bại. Cố Trần hướng hai người nhìn lướt qua, phát hiện hai người tu vi tương đồng, đều là hồn cùng cảnh tam trọng. Hai người đánh nhau dị thường kịch liệt, đủ loại loẻo loẹt võ kỹ ra hết, lại như cũng đánh khó phân thắng bại. Đài bên dưới người xem nhìn hưng phấn dị thường, nhao nhao la hét vì hai người trợ uy gào thét. Cố Trần từ trên thân hai người thu hồi ánh mắt, hướng về lôi đài xung quanh nhìn lại. Hắn đang tìm kiếm lôi đài chỗ ghi danh. Đã cầm quán quân liền có thể đi Lang Gia Sơn, mặc kệ là thật là giả, cũng nên đi xem một chút mới biết được. Các ngươi mau nhìn, thật đẹp nữ tử. Lúc này, trong đám người đột nhiên có người hô lớn một tiếng. Mới vừa tiếng hô một mảnh quảng trường lập tức yên tĩnh trở lại. Đám người nhao nhao hướng về kia người chỉ đến phương hướng nhìn lại. Liền ngay cả đài bên trên đang tại giao đấu hai người cũng dừng lại chiến đấu, đồng thời quay đầu hướng về đài nhìn xuống đi. Ánh mắt mọi người sở thuộc chỗ, chính là Cố Trần cùng Thư Khuynh Tuyết hai người đứng vị trí. Hai người vừa mới tới gần lôi đài, đám người liền bị Thư Khuynh Tuyết dáng người hấp dẫn. Thư Khuynh Tuyết mặc dù lấy sa mỏng che mặt, nhìn không thấy khuôn mặt, nhưng chỉ là cái kia một đôi tuyệt mỹ đôi mắt, cũng đủ để làm bọn hắn khó mà rời ánh mắt. Thư Khuynh Tuyết mắt lạnh quét về phía đám người, trên thân tràn ra một cỗ lạnh leo thấu xương khí tức. Tê lạnh quá, mau lui lại, nữ tử này không dễ chọc. Cảm nhận được cỗ này lạnh lẽo hàn khí về sau, đám người đánh lấy run rẩy, nhanh chóng lui về phía sau thật xa. Đây một mảnh nhỏ địa phương, chỉ còn lại có Cố Trần cùng Thư Khuynh Tuyết hai người, cực kỳ dễ thấy. Bất quá, ở đây lại không một người chú ý Cố Trần, liền tính đám người lui xa, nhưng bọn hắn ánh mắt vẫn như cũ còn dừng ở Thư Khuynh Tuyết trên thân. Mang ngươi đi ra thật đúng là phiền phức, sớm biết liền dùng thần thông đem ngươi biến thành người quái dị. Cố Trần trên mặt mang cười nhạt, hướng Thư Khuynh Tuyết trêu ghẹo đứng lên. Ngươi im miệng. Thư Khuynh Tuyết ánh mắt đống nhiên lạnh lẽo. Đừng nhắc lại nữa ngươi cái kia chán ghét thần thông. Đẹp. Quả nhiên là đẹp. Bạch y thanh niên đi đến bên lôi đài bên trên, nhìn chằm chằm Thư Khuynh Tuyết, trong mắt tràn đầy kinh diễm chi sắc, bản công tử duyệt nữ vô số, chưa từng thấy như thế rung động lòng người nữ tử. Chỉ là đôi mắt kia liền làm tại hạ vô pháp tự kiềm chế. Xác thực, cô nương này sinh quả thật tuyệt mỹ. Tên địa tử y thanh niên cũng đi tới, hắn nhìn chăm chú Thư Khuynh Tuyết, khóe miệng ngậm lấy cười, trong mắt tỏa sáng, liền như là thấy được con ngồi đồng dạng, cô nương này, bản công tử muốn. Chương 17, Huyền Nguyệt Lôi Đài thấy mọi người đều là như thế, Cố Trần có chút bất đắc dĩ rung phía dưới, sớm biết trước khi ra cửa cho ngươi đổi thân tô ý đi, ngươi bây giờ lối ăn mặc này quá bắt mắt, dễ dàng rước lấy phiền phức không nói, còn lãng phí thời gian. Thư Khuynh Tuyết nghiêng đầu lườm hắn một cái, ta không có tô ý đi. Ta có. Cố Trần chỉ mình trên thân món kia thanh y liễu, nhíu mày cười cười, đợi lát nữa tìm rừng tây nhỏ, đem ta trên thân cái này cho người thay đổi, cho ngươi thêm làm cái nữ giả nam trang, dạng này liền không có phiền toái nhiều như vậy. Ta không cần. Thư Khuynh Tuyết liếc mắt liếc hắn một cái, ta mới không cần đổi lấy ngươi xuyên qua quần áo. Lôi đài bên trên, Lang công tử từ Thư Khuynh Tuyết trên thân thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn về phía Hoa công tử, Hoa huynh, ta nghĩ đến một cái không tệ chủ ý. A. Hoa công tử nghi hoặc quay đầu nhìn về phía hắn, Lang huynh có gì cao kiến? Lang công tử, chúng ta giao đấu hơn 10 cái hiệp đều không phân thắng bại, không bằng dạng này. Hắn lại nói một nửa, lại đem ánh mắt chuyển hướng Thư Khuynh Tuyết trên thân, khỏe miệng có chút chớp chớp, chúng ta liền đến so tài một chút, xem ai có thể dẫn đầu lấy xuống vị cô nương kia khăn che mặt như thế nào. Ý kiến hay. Hoa công tử ánh mắt một cái sáng lên đứng lên, cứ làm như thế. Ai trước lấy xuống cô nương kia khăn che mặt, cô nương kia đêm nay liền là ai như thế nào. Tốt. Lăng công tử gật đầu đáp lại. Nghe hai người đối thoại, Thư Khuynh Tuyết ánh mắt trong nháy mắt lạnh xuống, đáy mắt bên trong tràn đầy chán ghét. Cổ tay nàng xoay chuyển, lấy ra một thanh màu tuyết trắng trường kiếm. Nha, vẫn là cái lanh mỹ nhân, ta thích. Cô nương này ta muốn. Hoa công tử cùng Lăng công tử hai người đồng thời ngửa đầu cười to đứng lên. Bất quá. Hoa công tử ngừng nói, lại đem ánh mắt ném đến Cố Trần trên thân, hờ hững ánh mắt bên trong lộ ra một vẻ trêu tức. Lăng công tử, chúng ta đang đánh cược đấu trước đó, có phải hay không muốn trước tiên đem tiểu tử kia giải quyết? Tiểu tử kia để ta nhìn rất không vừa mắt. Ta cũng cảm thấy. Lăng công tử tiếp lời, cũng đem ánh mắt rơi vào Cố Trần trên thân, khép lại trong đôi mắt bắn hàn quang. Bực này tiểu tử nghèo sao xứng cùng mỹ nhân đồng hành? Cố Trần nghe được hai người đối thoại, Cố Trần rất vô ngữ. Hắn muốn là ôm lấy cười trên nỗi đau của người khác thái độ, chuẩn bị nhìn Thư Khuynh Tuyết giáo huấn hai người này. Dù sao Thư Khuynh Tuyết tu vi so hai người kia cao hơn ra hai trọng, thu thập hai người kia vẫn là dễ như trở bàn tay. Không nghĩ tới hiện tại hai người kia lại đem đầu mâu chỉ hướng hắn. Hắn nhưng là đứng ở bên cạnh một tiếng đều không lên tiếng. Để ta đến. Lăng công tử khinh thân nhảy lên, chân đạp trụ cột, thân hình hướng về Cố Trần bay vụt mà đến. Cố Trần lạnh híp dưới mắt con ngươi, đã đối phương muốn chết, vậy coi như trách không được hắn. Bá, thân hình hắn chợt lóe, trong nháy mắt ngăn tại Lăng công tử trước mặt, không do dự, trực tiếp đưa tay một bàn tay đập tới đi. Phanh, Lăng công tử thậm chí ngay cả hắn thân ảnh đều không thấy rõ, liền hóa thành một đoàn huyết vụ, bị mất mạng tại chỗ. Đài bữa sau thì một mảnh xôn xao. Thế Lăng công tử, chết. Thật mạnh. Chỉ dùng một bàn tay liền quật chết Lăng công tử. Thật nhanh tốc độ. Hoa công tử cũng là kinh ngạc tại đường trường, một đôi mắt trừng cực lớn. Tại hắn khiếp sợ thì, Cố Trần đã đem ánh mắt chuyển đến hắn đây. Hắn toàn bộ tâm thần run lên bần bật, thân hình vô ý thức lui về phía sau. Đây, vị công tử này, đây đều là hiểu lầm, không bằng chúng ta. Hắn nói còn chưa dứt lời, Cố Trần thân hình đã đứng ở trước mặt hắn. Không cho hắn phản ứng thời gian, Cố Trần lại một cái tát vỗ xuống. Phanh, Hoa công tử đang sợ hai ánh mắt bên trong, hóa thành một đoàn huyết vụ biến mất. Đây, ngay cả Hoa công tử cũng đã chết. Lăng công tử cùng Hoa công tử vậy mà đều sống không qua người này một chiêu. Hắn thật mạnh. Trong đám người kinh thanh liên tục. Cố Trần dương mắt hướng về đám người quét tới, ánh mắt rảo qua chỗ, mọi người đều là hướng lui về phía sau ra mấy bước. Kiến thức đến hắn thực lực về sau, không người nào dám tùy tiện trêu chọc hắn. Vị thiếu hiệp kia. Lúc này, một mực ngồi tại đài cao bên trên tên lão giả kia chậm rãi mở miệng, ngươi chưa báo danh liền leo lên lôi đài, làm như vậy không hợp quy củ a. Quy củ? Cố Trần quay đầu, một mặt lạnh nhạt nhìn về phía hắn, ngươi nói một chút ta hỏng cái gì quy củ? Lão giả khinh thân nhảy xuống đài cao. Đối mặt Cố Trần cái kia không chút nào để hắn vào trong mắt ánh mắt, hắn tâm thần hơi trầm xuống, cơ bắp căng cứng, cũng là khẩn trương lòng bàn tay đưa ra mồ hôi lạnh. Hắn mặc dù nhìn không thấu Cố Trần tu vi, nhưng Cố Trần có thể nhẹ nhõm đánh giết hai tên hồn cung cảnh tam trọng cường giả, muốn giết hắn cũng là không cần tốn nhiều sức. Hắn cũng chỉ là hồn cung cảnh ngũ trọng mà thôi, nhưng hắn nhiệm vụ đó là không thể để cho trận đấu không may xuất hiện, chỉ có thể kiên trì trực diện Cố Trần. Vị thiếu hiệp kia, này lôi đài chính là chúng ta Huyền Nguyệt Sơn trang chỗ tổ chức. Hôm nay trận này trận chung kết, cũng là cực kỳ trọng yếu một trận đấu. Thiếu hiệp lên đài liền đem trận chung kết hai người chém giết, như thế phá hư quy củ, lệnh lão hủ khó làm không nói, còn không có cách nào hướng lên phía trên bàn giao. A a, Cố Trần xem thường cười dưới, ta chỉ là đi lên giết chết hai cái đáng chết người mà thôi. Đã các ngươi đem lôi đài bày ở đây ố cổ thành, cũng không cần nói chuyện gì quy củ. Ngươi nếu không có cần quy củ nói, như vậy ta hiện tại đứng ở chỗ này đó là quy củ. Ngươi, thấy Cố Trần như thế không để mặt mũi, lão giả ngự khí cũng là lạnh mấy phần, thiếu hiệp nói ra lời ấy, không khỏi quá không đem ta Huyền Nguyệt Sơn trang để ở trong mắt ta. Hắn đôi tay nâng quá đỉnh đầu ba ba đập hai lần. Đạp đạp đạp, tiếp theo một cái chớp mắt. Một đám người liên tiếp không ngừng từ đầu phố xông ra, thẳng đến lôi đài mà đến. Bọn hắn cầm đao kiếm trong tay, thân mang thống nhất phục sức, liếc nhìn lại, chừng hơn trăm người nhiều. Huyền Nguyên Sơn trang làm việc, người không có phận sự toàn diện tránh ra. Đột nhiên xông ra nhiều người như vậy, dưới lôi đài vây xem đám người dọa đến vội vàng hướng thành bên trong chạy tới. Đám người tán đi về sau, những cái kia cầm đao kiếm trong tay hơn trăm người, đem chọn cái lôi đài trò vây quanh đứng lên. Từng cái ánh mắt ngoan lệ, mắt lộ ra hung quang nhìn chằm chằm Cố Trần. Cố Trần quét mắt đại hạ nhân đàn về sau, một mặt lãnh đạm nhìn về phía lão giả, ngươi đây là đang cùng ta bày trận. Lão giả hơi híp mắt lại, hai đầu lông mày lộ ra một tia linh ý, thiếu hiệp thực lực tuy mạnh, nhưng ta Huyền Nguyệt Sơn Trang cũng không phải dễ khi dễ. Ô cổ thành là không có quý củ, nhưng Huyền Nguyệt Sơn Trang có Huyền Nguyệt Sơn Trang quý củ. A. Cố Trần mi tâm khẽ nhúc nhích, trong mắt lóe lên hàn quang, đã ngươi nhất định phải nói như vậy nói, vậy ta liền cho ngươi nói chuyện ta quý củ. Thân hình hắn chợt lóe, trong nháy mắt đứng ở trước mặt lão giả. Thật nhanh. Lão giả con ngươi bỗng nhiên hơi co rụt lại, con mắt trong nháy mắt trừng lớn mấy phần. Cố Trần không có cho hắn bất kỳ phản ứng nào thời gian, một thanh khóa lại cổ của hắn, đem hắn thân thể xách đứng lên. Ngươi? Lão giả kinh hãi, hắn không nghĩ tới Cố Trần sẽ trực tiếp xuất thủ, với lại tốc độ nhanh như vậy, lực lượng to lớn như thế, trong cơ thể hắn linh khí hoàn toàn bị áp chế, căn bản không phản kháng được. Tiểu tử lớn mật, muốn chết. Thả trầm lão. Đại hạ nhân đàn nhao nhao rút đao ra kiếm chỉ hướng lôi đài. Bá, Thư Khuynh Tuyết khinh thân nhảy lên lôi đài, lạnh híp con mắt liếc nhìn phía dưới đám người, nàng đưa tay cấp tốc hướng phía đài bên dưới bốn phía vung xuống. Thoáng chốc, một cỗ cực kỳ lạnh lẽo khí tức trong khoảnh khắc đem trọn cái quảng trường bao trùm, nhiệt độ cũng tại lúc này cấp tốc hạ xuống. Đông tuyết bay xuống, băng vụ dâng lên, gió lạnh gào thét. Lạnh thấu xương hàn xương lấy nàng dưới chân làm trung tâm, hướng về bốn phía cấp tốc lan tràn. Đài bên dưới cái kia hơn trăm người trên thân trong nháy mắt kết lên một tầng thật dày hàn xương. Tóc, con mắt, khuôn mặt, quần áo, trên binh khí tất cả đều là lạnh cạch, lạnh cạch, lạnh cạch. Trong tay bọn họ cầm binh khí liên tiếp rơi xuống, đôi tay đông lạnh đỏ bừng, toàn bộ thân thể bắt đầu không ngừng run rẩy đứng lên. Tốt, lạnh quá. Làm sao? Làm sao? Chuyện là nữ nhân kia. Đài bên trên trầm lão cũng giống như thế. Cái kia vốn là đỏ lên khuôn mặt, cấp tốc bị một tầng bạch xương bao trùm, thân thể đông lạnh thẳng phát run. Nhìn trước mắt cuồng bạo cảnh tuyết, hắn kinh ngạc trừng lớn hai mắt, ở dừng tay. Chương 18, ta quy củ a. Cố Trần cười nhạo một tiếng, ánh mắt khinh miệt nhìn chằm chằm hắn, làm sao? Không phải muốn cùng ta nói chuyện gì Huyền Nguyệt Sơn Trang quy củ sao? Trầm lão hô hấp trở nên khó khăn, miệng bên trong giàn nan phát ra âm thanh, ngươi muốn làm gì? Làm gì? Cố Trần lạnh dương mắt, ngươi không phải cần quy củ sao? Hiện tại ta tới cấp cho ngươi nói chuyện ta quý củ. Ta chỉ hỏi ngươi một lần, Lang Gia Sơn ở nơi nào? Không trả lời đó là chết. Đây chính là ta quý củ. Lang Gia Sơn. Trầm lão thống khổ trên mặt gạt ra một tia kinh ngạc, ngươi muốn đi Lang Gia Sơn? Đúng. Cố Trần gật đầu, trên tay khí lực hơi chậm lại chút, ngươi chỉ cần nói ra Lang Gia Sơn ở đâu, ta liền không giết ngươi. Trên cổ trói buộc đạt được làm dịu, lão giả gấp rút thở hổn hển mấy hơi thở, Lang Gia Sơn, chỉ có chúng ta trang chủ mới biết được ở đâu. Trang chủ? Cố Trần híp dưới mắt con ngươi, tiếng nói lạnh mấy phần, các ngươi trang chủ ở đâu? Trầm lão dọa đến tâm thần siết chặt, bờ môi sợ hãi run lẩy bẩy, ta cùng trang chủ đã hẹn gặp mặt địa điểm, ngươi thả ta xuống, ta mang các ngươi qua khứ. Cố Trần cổ tay buông lỏng, đem hắn để xuống. Bịch, bởi vì trên đùi che kín hàn xương, đã cứng ngắc, Trầm lão sau khi hạ xuống, thân thể nghiêng một cái, trực tiếp mới ngã xuống đất. Cố Trần quay đầu nhìn về phía Thư Khuynh Tuyết, đem ngươi thần thông trước thu. Thư Khuynh Tuyết mắt lạnh liếc chìm xuống lão, sau đó đưa tay hướng về bốn phía buông xuống. Tuyết ngừng, phong tĩnh, sương tán. Toàn bộ quảng trường lại khôi phục bình tĩnh. Cố Trần quay người nhìn về phía Trầm lão, đưa tay hướng hắn cong ngón đúng ra, một đạo linh khí đánh vào trong cơ thể hắn, giúp hắn cấp tốc hóa giải trên thân băng sương, mang ta đi tìm các ngươi trang chủ. Còn có, đem ngươi biết rõ, liên quan tới Lang Gia Sơn sự tình, toàn bộ nói cho ta biết. Hắn cùng Thư Khuynh Tuyết hai người, là bởi vì có bản đồ, mới biết được Lang Gia Sơn tồn tại. Mà nhìn đây Trầm lão vừa rồi bộ kia thần sắc, tựa hồ là đã sớm biết. Hắn muốn biết rõ ràng, bọn hắn có phải hay không cũng biết, Tà Thần Cấm Khu giấu ở Lang Gia Sơn. Đa tạ thiếu hiệp. Trên thân hàn xương bị khử trừ về sau, Trầm lão liền vội vàng đứng lên hướng hắn cung kính thi lễ, ta cái này dẫn hai vị đi tìm chúng ta trang chủ, liên quan tới Lang Gia Sơn sự tình, trên đường ta sẽ nói cho các ngươi biết. Cố Trần, dẫn đường. Hai vị mời đi theo ta. Trầm lão thả người bật lên, hướng về thành bên ngoài bay đi. Cố Trần vừa định theo tới, cánh tay lại đột nhiên bị Thư Khuynh Tuyết cho kéo lại. Cố Trần nghi hoặc quay đầu nhìn về phía nàng, thế nào? Thư Khuynh Tuyết vặn lấy song mi, hơi hí mắt, thần sắc lộ ra có chút nghiêm túc, chúng ta thuận lợi như vậy tìm đến Lang Gia Sơn, ta cảm giác có gì đó quái lạ, vẫn là cẩn thận cho thỏa đáng. Cố Trần cười khẽ, có phải hay không Lang Gia Sơn đi thì biết, còn có kia là cái gì Huyền Nguyệt Sơn Trang, bọn hắn nếu dám đùa nghịch đa dạng, trực tiếp diệt chính là. Ngươi yên tâm đi, ta thân là tiểu đội trưởng, chắc chắn hộ ngươi chu toàn. Giặt quần áo nấu cơm còn phải dựa vào ngươi đâu, ta sẽ không để cho ngươi ra cái gì sự tình. Nói xong, hắn không đợi Thư Khuynh Tuyết phát tác, quay đầu liền hướng thành bên ngoài bay đi. Hỗn đản. Thư Khuynh Tuyết hướng hắn đi xa thân ảnh khẽ mắng một tiếng, lập tức cũng khinh thân bật lên, hướng về thành bên ngoài bay đi. Phi hành trên đường, Cố Trần từ Trầm lão trong miệng biết được Lang Gia Sơn sự tình. Nửa tháng trước, bọn hắn kể bên này vùng núi một mực có truyền ngôn sưng, Lang Gia Sơn bên trong phong ấn thần bí bảo vật. Bởi vì tin tức này mỗi ngày đều đang đồn, cho nên bọn hắn trang chủ đối với cái này sinh ra hứng thú, liền phái ra thủ hạ bốn phía đi đánh nghe tin tức. Năm ngày trước bọn hắn nhận được tin tức, Lang Gia Sơn giấu ở một chỗ gọi là Thực Cốt Độc Lâm trong rừng rậm. Còn nói Lang Gia Sơn bị một đạo cường ngạnh phong ấn chỗ giam cầm, vô pháp tiến vào. Cần vô số cường giả cùng nhau xuất thủ mới có thể phá giải. Cho nên bọn hắn trang chủ tại Ố Cổ thành cử hành lôi đài thi đấu, chuẩn bị chọn lựa ra có đầy đủ thực lực đồng bạn cùng nhau đi tới, đi bài trừ cái kia phong ấn. Trầm lão không có nói tới tà thần cấm khu sự tình, xem ra bọn hắn hẳn là không biết. Cố Trần cũng hỏi thăm một chút Thư Khuynh Tuyết. Theo Thư Khuynh Tuyết nói, các nàng tông môn trước đó tìm tới tà thần cấm khu, cũng có được một đạo phong ấn. Thuận lợi như vậy đã tìm được tà thần cấm khu, không khỏi khiến trong lòng hai người đều lên lòng nghi ngờ. Ước chừng phi hành hơn nửa canh giờ, ba người đi tới một chỗ trong núi. Trầm lão dẫn Cố Trần cùng Thư Khuynh Tuyết hai người hướng về một ngọn núi chân đi đến. Ở nơi đó còn có ba người khác chờ. Ba người đều là nam tử, một cái đôi tay mang theo thiết thủ bộ, một cái trên mặt có đạo mặt sẹo. Người cuối cùng nhìn tương đối thần bí, hắn mặc một thân rộng lớn hắc bào, đầu cũng bị nón đen che lại, thấy không rõ khuôn mặt. Ba người tu vi đều tại hồn cung cảnh ngũ lục trở vàng. Nghe Trầm lão nói, ba người này đều là đi qua mấy ngày nay lôi đài thi đấu tuyển ra, đều là mỗi ngày lôi đài thi đấu vị trí thứ nhất. Nhìn thấy bọn hắn đi tới, ba người nhao nhao quay đầu nhìn về phía này. Làm sao còn có một nữ nhân? Mang theo thiết thủ bộ tên nam tử kia ánh mắt kinh nghi xuống. Hắn đem ánh mắt rơi vào Thư Khuynh Tuyết trên thân, nhìn Thư Khuynh Tuyết cái kia duyên dáng động lòng người dáng người, hắn hai mắt lập tức thẳng đứng lên. U. Trong miệng hắn gào to một tiếng, cất bước hướng mấy người đi đến, Trầm lão đây là sợ chúng ta trên đường tịch mịch sao? Còn tìm cái mỹ nhân đến cung cấp chúng ta tiêu khiển. A. Tên mặt thẹo cũng là lộ ra một mặt kinh ngạc, thật đúng là cái khó lường mỹ nhân. Hắn hai mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Thư Khuynh Tuyết, khóe môi nết lên hèn mọc cười, không nghĩ tới, các ngươi Huyền Nguyệt Sơn trang nhớ vẫn rất chú đáo. Liền hướng đây mỹ nữ, tìm tới bảo vật lão tử đồng dạng cũng không muốn. Liên đệ mỹ nhân kia đến bồi lão tử hảo hảo khoái hoạt khoái hoạt. Muốn chết. Thư Khuynh Tuyết lông mày khẽ run, một đôi tròng mắt trong nháy mắt trở nên vô cùng băng lãnh. Nàng đưa tay chống rông bóp, hai mảnh bông tuyết bị nàng giáp tại đầu ngón tay. Cô nương chấm đã. Nàng đang muốn động thủ, Trầm lão cấp tốc hướng về phía trước, đưa nàng ngăn lại. Ngươi vì sao ngăn ta? Thư Khuynh Tuyết mi tâm nhíu lên, âm thanh lạnh như tùy băng. Trầm lão dọa đến thân thể run lên, vội vàng bồi lên khuôn mặt tươi cười giải thích với nàng, cô nương xin mời lưu thủ, chúng ta muốn phá vỡ cái kia Lang Gia Sơn phong ấn, còn cần mấy người bọn họ. Hắn đỉnh lấy cảnh cáo ánh mắt, hướng về đối diện hai người nhìn lại, thế thủ, Marcel, vị cô nương này cùng vị thiếu hiệp kia đều là chúng ta chuyến này đồng bạn, còn xin các ngươi thả tôn trọng chút. Đồng bạn, thiếu hiệp. Marcel nghe vậy, dương mắt hướng về Cố Trần nhìn lại. Hắn đem Cố Trần trên dưới nhìn lướt qua về sau, trên mặt lộ ra cực kỳ khinh thường thần sắc, một cái mao đầu tiểu tử, để hắn cùng chúng ta đi thực cốt độc lâm. Trầm lão, ngươi đây là đang cùng chúng ta đùa giỡn hay sao? Đó là. Thiết thủ tiếp lời, ngữ khí cũng là lạnh mấy phần. Trầm lão, ngươi mang cho tiểu tử kia cùng một chỗ, liền không sợ kéo chúng ta chân sau sao? Đem cái kia mỹ nữ lưu lại, để tiểu tử kia cút nhanh lên, không phải ta thiết thủ hiện tại liền làm thịt hắn. Nhìn hai người cái kia phách lối bộ dáng, Cố Trần thật sự là không cái đại ngữ, huyền huyễn thế giới người quả nhiên là cuồng vọng. Hắn dương mắt khóa chặt hai người, lập tức ánh mắt khẽ run. Mới vừa còn một mặt lãnh ngạo mặt sẹo cùng thiết thủ, thần sắc trong nháy mắt cứng đờ. Với anh, tiếp theo một cái chớp mắt, hai người trực tiếp bị một cỗ khủng bố khí tức quanh gãy vào. Phúc, hai người đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, trên mặt trắng bệch một mảnh, biểu lộ cũng biến thành vô cùng hoảng sợ. Là ai? Không biết vị tiền bối nào ở đây, xin mời tha mạng. Hai người không biết người nào đột nhiên ra tay với bọn họ, chỉ có thể mở miệng cầu xin tha thứ. Bá, Cố Trần thân hình chợt lóe, đứng ở thiết thủ trước mặt, khóa lại cổ của hắn, đem hắn nâng lên giữa không trung, một cái hồn cung cảnh, ta không biết ngươi tại cản rỡ cái gì. Nhìn thấy Cố Trần khuôn mặt về sau, thiết thủ kinh hãi, là ngươi. Giang giác, Cố Trần dùng sức một nắm, bóp nát cổ của hắn. Đây. Nhìn thấy thiết thủ bị giết, mặt sẹo mở trừng hai mắt, thân thể sợ hãi run rẩy đứng lên, đại nhân, tha. Bành. Không chờ hắn nói hết lời, Cố Trần vung tay lên, cả người hắn tuôn ra một đoàn huyết vụ, biến mất trong không khí. Chương 19, Trầm Huyền Tiên đây. Trầm Lao kinh ngạc thất sắc. Thật mạnh. Thấy Cố Trần lại là như thế nhẹ nhõm liền đánh chết hai tên hồn cung cảnh cường giả. Hắn trừng mắt mắt to, lộ ra một mặt khó có thể tin. Cố Trần tại đánh giết hai người thì, trên thân vậy mà không có sử dụng một tia linh khí. Còn có Cố Trần cái kia tốc độ, hắn hoàn toàn bắt không đến tung tích. Hai người này so với trước kia Lăng công tử cùng Hoa công tử mạnh hơn nhiều. Cố Trần đến cùng tu vi gì? Chẳng lẽ là hồn cung cảnh đỉnh phong? Hắn không dám đi vạn tượng cảnh suy nghĩ, bởi vì Cố Trần nhìn qua quá trẻ tuổi. Hồn cung cảnh đỉnh phong liền đầy đủ rung động. Nếu là vạn tượng cảnh vậy liền quá kinh khủng. Lãng phí ta thời gian. Cố Trần lạnh ngữ một câu về sau, ánh mắt chuyển hướng Trầm lão, các ngươi trang chủ đâu? Trầm lão vội vàng hoàn hồn, miệng bên trong rung động mở miệng, trang chủ hắn cũng sắp đến. Hai vị trước tiên có thể tìm một chỗ, tạm thời nghỉ ngơi phút chốc. Cố Trần vừa mới chuẩn bị tìm một chỗ nằm xuống thì, Thư Khuynh Tuyết đi vào bên cạnh hắn, đưa tay kéo tay hắn cánh tay, ngươi đi theo ta. Cố Trần nghi hoặc, thế nào? Người qua đây. Thư Khuynh Tuyết dắt lấy hắn, hướng về nơi xa nhanh chóng chạy tới, thẳng đến đem hắn đưa đến rất xa dưới một thân cây, mới dừng lại. Cố Trần gậy nhẹ xuống lông mày, một mặt không hiểu, chuyện gì muốn chạy xa như vậy nói. Thư Khuynh Tuyết ánh mắt nghiêm túc nhìn hắn, ngươi có hay không cảm thấy hắc bảo nhân kia có chút kỳ quái? Cố Trần, chỗ nào kỳ quái? Thư Khuynh Tuyết quay đầu nhìn về nơi xa hắc bảo nhân nhìn lại, đôi mắt có chút nheo lại, ta vừa rồi một mực đang quan sát người kia, ngươi vừa rồi đánh giết hai người kia thì, hắn ngay cả một tia tâm tình chập chờn đều không có. Vừa rồi loại kia tràn diện, liền tính đổi lại một chút đại năng cường giả, cảm xúc bên trên nhiều hơn thiếu đều sẽ có chỗ ba động. Mà hắc bảo nhân kia chỉ là một cái hồn cung cảnh tu sĩ, vậy mà có thể làm được một điểm phản ứng đều không có. Hắn không chỉ có cảm xúc bên trên không có ba động, liền ngay cả thể nội linh khí đều dị thường bình ổn, cả người tựa như là ở vào ngủ đông bên trong đồng dạng. Có thể làm được loại này, hoặc là ngủ say người, hoặc là đó là người chết. Nghe vậy, Cố Trần nhíu nhíu mày, quay đầu hướng về Hắc Bảo Nhân nhìn lại. Hắn vừa rồi một mực không có chú ý người này, cẩn thận cảm giác một phen về sau, người này xác thực chỉ có hồn cung cảnh tu vi. Hắn thu hồi ánh mắt, cho Thư Khuynh Tuyết một cái yên tâm ánh mắt, không có việc gì, ngươi vẫn đi theo bên cạnh ta liền tốt. Ngươi có thể hay không nghiêm túc một chút? Thư Khuynh Tuyết tức giận chừng hắn một cái, vạn nhất thật sự là tà thần cấm khu, không phòng bị những người kia nói, không để ý bị bọn hắn chui chỗ trống, cướp đi đồ trọng yếu làm sao bây giờ?
Biết,
biết. Cố Trần tùy ý qua loa nàng một câu về sau, nháy mắt nhìn chăm chú nàng, khoe miệng chậm rãi móc ra một sợi đường cong. Nếu không, thừa dịp hiện tại kia cái gì trang chủ còn chưa tới, ta dẫn ngươi đi rừng cây nhỏ thay quần áo à? Thư Khuynh Tuyết lông mày vặn một cái, một đôi tròng mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, ngươi lặp lại lần nữa. Nàng đôi tay chậm rãi nắm thành quyền, rất có vài phần ẩn nhẫn không kiên nhẫn, muốn xuất thủ đánh Cố Trần tư thế. Ha ha, thấy nàng bộ dáng này, Cố Trần nhịn không được bật cười. Thư Khuynh Tuyết khí cắn răng, hung hăng nhìn hắn chằm chằm. Trầm lão, người đều đến đông đủ không? Lúc này, hai bóng người đột nhiên từ phía chân trời phi thân mà đến, rơi vào Trầm lão bên kia phương hướng. Cố Trần cùng Thư Khuynh Tuyết hai người đồng thời quay đầu, hướng phía bên kia phương hướng nhìn lại. Người đến là hai tên trung niên nam tử, một cái mặc trên người lộng lẫy màu trắng gấm bảo, một người khác chỉ mặc một thân ngắn gọn thanh sam. Cố Trần cảm giác xuống hai người tu vi đều là hồn cung cảnh đỉnh phong. Xem ra là kia là cái gì trang chủ đến, chúng ta đi qua đi. Cố Trần cất bước hướng bên kia đi đến. Thư Khuynh Tuyết theo sát phía sau. Trang chủ. Trầm lão bước nhanh đi đến Bạch Y nam tử trước người, hướng hắn túi người thi lễ. Bạch Y nam tử gật đầu. Trầm lão lại đem ánh mắt rơi vào thanh sam nam tử trên thân, "Trang chủ, vị này là..." Trầm lão không được vô lễ. Bạch Y nam tử lập tức mở miệng hướng hắn quát lớn một tiếng, "Vị này là phụ tu đại sư Lục Cảnh Tu, Lục đại sư." "Cái gì?" Trầm lão lập tức giật mình, vội vàng cung kính hướng thanh sam nam tử túi người hành lễ, "Gặp qua Lục đại sư." "Ân." Lục Cảnh Tu lạnh lùng lên tiếng về sau, quay đầu hướng về xung quanh nhìn lại, mang trên mặt nghi hoặc, "Ta nói Trầm Huyền Điên, ngươi không phải nói nơi này có không ít người đang đợi sao? Làm sao lại hai người?" Bạch Y nam tử cũng là có chút không hiểu, nhìn xung quanh chỉ có một cái Hắc Bảo Nhân, hắn nghi hoặc nhìn về phía Trầm lão, "Trầm lão, bọn hắn người đâu?" "Bọn hắn?" Trầm lão thần thái do dự, mặt lộ vẻ khó chịu, hắn đi đến Trầm Huyền Thiên trước người, đưa tay chỉ hướng nơi xa, tại Trầm Huyền Thiên bên tai nhỏ giọng nói thứ gì. Nghe xong hắn giảng thuật về sau, Trầm Huyền Thiên lông mày phong khẽ động, mạnh mẽ quay người, ánh mắt hướng về Cố Trần cùng Thư Khuynh Tuyết hai người nhìn lại. Hắn đầu tiên là đem ánh mắt rơi xuống Cố Trần trên thân, đem Cố Trần trên dưới dò xét một phen về sau, trên mặt hắn biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào. Khi hắn đem ánh mắt chuyển qua Thư Khuynh Tuyết trên thân thì, hắn con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, tâm thần kịch liệt chấn động đứng lên, trong mắt lóe nồng đậm kinh diễm chi sắc. Hắn từ Trầm lão cái kia biết được, lúc trước bốn người sở dĩ sẽ bị Cố Trần chém giết, nguyên nhân gây ra là một vị nào đó nữ tử. Hắn vừa nghe được thì không có cảm giác đến cái gì, một nữ tử tuy đẹp có thể đẹp tới trình độ nào. Hiện tại tận mắt nhìn đến Thư Khuynh Tuyết dáng người về sau, hắn trong lòng lập tức hiểu rõ. Thư Khuynh Tuyết há lại chỉ có từng đó là đẹp, phóng tầm mắt nhìn tới, giống như một cái dạo bước trong rừng tiên nữ. Mặc dù thấy không rõ Thư Khuynh Tuyết dung mạo, nhưng chỉ cái kia một đôi bại lộ bên ngoài tuyệt thế đôi mắt đẹp, liền có mà làm hắn rời ánh mắt. Hắn chưa từng thấy đẹp như vậy con mắt, tăng thêm Thư Khuynh Tuyết cái kia cao gầy duyên dáng tư thái. Hắn tin tưởng vững chắc, Thư Khuynh Tuyết dung mạo tuyệt đối đạt đến kinh động như gặp thiên nhân tình trạng. Hắn trong nháy mắt liền luân hãm, trong đầu sinh ra ý nghĩ đầu tiên chính là, hắn muốn lấy được Thư Khuynh Tuyết. Loại tâm tình này càng mãnh liệt, không cách nào khống chế. Thấy Trầm Huyền Thiên nhìn chằm chằm vào mình nhìn, Thư Khuynh Tuyết mi tâm nhăn nhăn, đáy mắt lóe lạnh ý Trầm Huyền Thiên cái kia trần trụi ánh mắt làm nàng rất chán ghét. Phát giác được Thư Khuynh Tuyết thần sắc biến động, Trầm Huyền Thiên vội vàng thu hồi ánh mắt, cực lực khống chế cái kia trong lòng rung động. Một bên Lục Cảnh Tu cũng giống như thế, chỉ là hắn không có Trầm Huyền Thiên biểu lộ như vậy hiện lộ rõ ràng. Hắn mặc dù kinh diễm Thư Khuynh Tuyết dáng người, nhưng cũng chỉ là hơi sửng sốt một chút thần, liền thu hồi ánh mắt. Cố Trần cùng Thư Khuynh Tuyết hai người đi đến mấy người trước mặt ngừng lại. Cố Trần nhìn chằm chằm Trầm Huyền Thiên, thần sắc lãnh đạm, ngươi chính là Huyền Nguyệt Sơn trang trang chủ. Thấy Cố Trần thái độ lạnh lùng như vậy, Trầm Huyền Thiên khẽ cau mày xuống. Hắn từ Trầm lão trong miệng biết được, Cố Trần tu vi rất có thể giống như hắn, cũng là hồn cung cảnh đỉnh phong, làm hắn nội tâm có chút kinh ngạc. Cố Trần bằng chứng ấy tuổi liền có bực này tu vi, chắc hẳn lai lịch nhất định sẽ không đơn giản. Suy nghĩ một chút, hắn cũng liền không có quá để ý Cố Trần thái độ. Không sai, ta chính là Huyền Nguyệt Sơn trang trang chủ, Trầm Huyền Thiên. Nghe nói hai vị là muốn đi Lang Gia Sơn. Cố Trần gật đầu, mở miệng hướng hắn hỏi lại, ngươi biết Lang Gia Sơn ở đâu? Đương nhiên. Trầm Huyền Thiên cười nhạt một tiếng, ta bình thường ưa thu thập thiên tài địa bảo, cho nên lúc này mới dự định dẫn đội tiến về Lang Gia Sơn, nhìn xem ở trong đó đến cùng có gì bảo vật. Hai vị đã có hứng thú, không ngại theo ta cùng nhau tiến đến như thế nào? Cố Trần nói thẳng, ngươi dẫn đường chính là. Có thể. Trầm Huyền Thiên lên tiếng về sau, khỏe mắt liếc qua như có như không nắm bên dưới Thư Khuynh Tuyết, không biết thiếu hiệp cùng bị cô nương này xưng hô như thế nào. Cố Trần hơi do dự một cái về sau, đưa tay chỉ Thư Khuynh Tuyết, nàng một chữ độc nhất một cái tuyết, ta một chữ độc nhất một cái bụi. Đây. Trầm Huyền Thiên đỉnh lấy cổ quái ánh mắt, hướng phía hai người vừa đi vừa về nhìn một chút, không biết bụi thiếu hiệp cùng tuyết cô nương là quan hệ như thế nào. Cố Trần lông mày hơi nhíu nhăn, lộ ra hơi không kiên nhẫn, cùng một chỗ mạo hiểm đồng bạn, có thể đi rồi sao? Trầm Huyền Thiên nhếch miệng lên một vẻ ý vị không rõ đường cong, mấy vị mời đi theo ta, thực cốt độc lâm ngay tại ngọn núi này sau. Hắn dẫn đầu hướng về phía trước phía sau núi đi đến. Trầm Lao cùng Lục Cảnh Tu theo sát phía sau. Tiếp theo là tên kia Hắc Bảo Nhân. Cố Trần cùng Thư Khuynh Tuyết hai người đi tại cuối cùng. Chương 20, Thực Cốt Độc Lâm. Cố Trần một đoàn người vòng qua ngọn núi, lại xuyên việt qua một mảnh cự thạch chống chất, cuối cùng tại Trầm Huyền Tiên dẫn đầu dưới, đi tới một chỗ rừng cây trước. Nhìn trước mắt rừng cây, mọi người đều là nhíu mày. Đây rừng cây không phải phổ thông rừng cây, mà là đen kịt một màu vô cùng rừng rậm đen. Phóng tầm mắt nhìn tới, có thể nhìn thấy, toàn bộ trong rừng tràn ngập mảng lớn hắc vụ, càng đi chỗ sâu sương mù càng dày đặc. Trong đó những cái kia hoa cỏ cây cối cũng toàn bộ đều là màu đen. Toàn bộ cảnh tượng lộ ra cực kỳ khiếp người, phản phất đi tới thâm uyên, làm lòng người sinh sợ hãi. Bên trong truyền ra mùi cũng cực kỳ gây mũi, hút vào một ngụm, trong nháy mắt có loại tâm thần có chút không tập trung cảm giác. Đây hắc vụ không chỉ có độc, còn sẽ ăn mòn người nhục thể cùng linh hồn. Thư Khuynh Tuyết nhìn chăm chú lên trong rừng phiêu đãng hắc vụ, mi tâm chăm chú nhíu lên. Tuyết cô nương nói không sai. Trầm Huyền Tiên gật đầu, hắn nhìn chằm chằm những cái kia hắc vụ, ánh mắt cũng là cực kỳ nghiêm trọng, nếu như không làm tốt phòng bị biện pháp, mạo muội tiến vào Thực Cốt Độc Lâm nói, thân thể trong nháy mắt liền sẽ bị cái kia xương độc ăn mòn hải cốt không còn. Cố Trần lại không chút nào để ý, hắn có âm dương hỗn độn bất tử thần thể, chỉ là xương độc mà thôi, tự nhiên là đối với hắn không tạo được bất cứ thương tổn gì. Bá, ngay tại mấy người quan sát độc lâm thì, một đạo màu vàng quang mang đột nhiên từ hắc bảo nhân trên thân lóe ra. Mấy người thần sắc một trận, lập tức đem ánh mắt chuyển qua trên người hắn. Trên người hắn lóe yếu ớt kim quang, hai cánh tay trước người nhanh chóng kết lấy ấn. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo lồng ánh sáng màu vàng từ trên người hắn lóe ra, đem hắn toàn thân cao thấp cho che lên đứng lên, giống như là một tòa mô hình nhỏ trận pháp. Hắn ngẩng đầu mặt hướng độc lâm, cất bước vào bên trong bước nhanh tới. Những cái kia hắc vụ tiếp xúc đến hắn về sau, trong nháy mắt liền bị quang cháo thôn vệ. Cố Trần nội tâm không khỏi có chút ngạc nhiên. Nhìn hắc bảo nhân vừa rồi bộ kia nước chảy mây trôi động tác, hẳn là một cái tinh thông trận pháp tu sĩ, chắc hẳn hắc bảo nhân này lai lịch không đơn giản. Trầm Huyền Thiên, người này là ai? Lục Cảnh Tu nhìn chằm chằm hắc bảo nhân bóng lưng, ánh mắt hơi trừng, lộ ra rất là kinh ngạc, vậy mà nắm giữ như thế tinh diệu trận pháp. Ta cũng không phải rất rõ ràng. Trầm Huyền Thiên rung phía dưới, lúc ấy lôi đài chọn lựa thì, hắn đó là dựa vào một thân huyền diệu trận pháp đánh bại đông đảo người dự thi, cuối cùng thắng được trận đấu. Hắn cũng không có nói ra tên thật, thấy hắn một mực mặc một thân hắc bảo, cho nên mọi người đều gọi hắn hắc bảo nhân. Kỳ quái. Lục Cảnh Tu mặt lộ vẻ nghi hoặc, trước kia chưa từng nghe nói Ố Cổ Thành xuất hiện qua trận pháp sư. Lục đại sư. Trầm Huyền Thiên chất đống khuôn mặt tươi cười nhìn về phía hắn, ta cùng Trầm Lao hai người liền ỉ vào ngươi. Dễ nói. Lục Cảnh Tu cười khẽ dưới, thu các ngươi tiền, ta tự nhiên sẽ xuất thủ. Hắn thủ đoạn lật một cái, lấy ra ba tấm bùa vàng. Hắn đem bên trong một tấm dán tại trước ngực mình, lại đem còn lại hai tấm phân biệt dán tại Trầm Huyền Thiên cùng Trầm Lao trên thân. Bá, ba người trên thân đồng thời dâng lên một cái màu bạc vòng sáng, đem ba người toàn thân cao thấp cho bao hết đứng lên. Có vầng sáng này hộ thể, chúng ta cũng không cần đang e sợ cái kia Thực Cốt chi độc. Nhưng vầng sáng này chỉ có thể duy trì nửa canh giờ, cho nên chúng ta phải nhanh một chút hoàn thành chuyến này mục đích. Đa tạ. Trầm Huyền Tiên hướng hắn nói tiếng cảm ơn, sau đó đưa mắt nhìn sang Cố Trần cùng Thư Khuynh Tuyết bên này, không biết Bùi thiếu hiệp cùng Tuyết cô nương có hay không làm tốt phòng độc biện pháp. Hai vị nếu là không có làm chuẩn bị nói, không ngại hướng Lục đại sư cầu hai tấm phủ. Chờ một chút. Lục Cảnh Tu nhướng mày, lập tức lên tiếng đem hắn quát bảo ngưng lại, ta nói Trầm Huyền Tiên, ta giúp các ngươi là bởi vì các ngươi ra tiền. Hai người kia nếu muốn đạt được ta che chở, nhất định phải mỗi người giao cho ta 100 vạn huyền tệ. Không phải, ta mới sẽ không quản bọn họ sinh tử. Đây, Trầm Huyền Thiên mà người, lại đem ánh mắt chuyển hướng Cố Trần hai người, hai vị ý như thế nào? Nếu muốn tiến vào Thực Cốt Độc Lâm, hoặc là tinh thông trận pháp phù thuật, hoặc là nắm giữ phòng độc pháp khí, hai vị nếu là không có làm chuẩn bị, không ngại tốn 200 vạn huyền tệ. Nếu là vận khí tốt nói, ở bên trong đạt được mấy món cao giai linh bảo, vậy thì không phải là dùng tiền có thể cân nhắc. Thư Khuynh Tuyết không nói, mang theo hỏi thăm ánh mắt nhìn về phía Cố Trần. Trầm Huyền Thiên cũng nhìn chăm chú lên Cố Trần, chờ đợi Cố Trần trả lời. Hắn hiện tại đối với Lang Gia Sơn đã không có bất kỳ hứng thú gì. Từ vừa rồi nhìn thấy Thư Khuynh Tuyết một khắc kia trở đi, hắn tâm lý âm thầm phát thệ, hắn nhất định phải tìm cơ hội đạt được Thư Khuynh Tuyết. Hắn cũng không hy vọng hai người cứ thế từ bỏ. Thấy Cố Trần chậm chạp không trả lời, hắn tâm lý ngược lại có chút nóng nảy đứng lên. Hai vị trên thân nếu là không có mang đủ huyền tệ, ta có thể tạm thời giúp hai vị thay mặt giao. Không cần. Cố Trần lãnh đạm trở về câu, sau đó quay đầu nhìn Thư Khuynh Tuyết, đưa tay cho ta. A. Thư Khuynh Tuyết chố mắt xuống, nhất thời chưa kịp phản ứng. Ngươi muốn tay ta làm gì? Cố Trần nói thẳng, đừng hỏi nhiều như vậy, để ngươi nắm tay lấy ra, ngươi nghe lời làm theo đó là. Ngươi. Nghe hắn ngữ khí hung ác như thế, Thư Khuynh Tuyết vừa định mở miệng phản bác hắn, lại nhìn thấy hắn vẻ mặt thành thật lại nghiêm túc bộ dáng, do dự một chút về sau, vẫn là trung thực đem bàn tay tới. Ba, Cố Trần một thanh dắt Thư Khuynh Tuyết tay. Thư Khuynh Tuyết thân thể đột nhiên cứng đờ, cả người như bị sét đánh run một cái. Nàng trừng mắt, một mặt khó có thể tin nhìn chằm chằm Cố Trần. Nàng muốn cho rằng, Cố Trần để nàng đưa tay, là muốn cho nàng thứ gì, lại không nghĩ rằng Cố Trần trực tiếp dắt nàng tay. Nàng cuộc đời chưa hề bị nam nhân đụng vào qua, bất thình lình tình huống, làm nàng trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Nội tâm của nàng bối rối đồng thời, dưới khăn che mặt trên mặt không tự giác nổi lên một tia đỏ ửng, khẩn trương trái tim thình thịch nhảy lên. Nàng bối rối thần một hồi lâu, mới nghĩ đến đi tránh thoát Cố Trần tay. Ngươi làm gì dắt tay ta? Thả ta ra. Đừng lúc đích. Cố Trần một mặt nghiêm túc nhìn nàng, lập tức từ lòng bàn tay phóng xuất ra một tia linh khí, cùng nàng thể nội linh khí liên kết lại cùng nhau. Đây, Thư Khuynh Tuyết tâm thần đột nhiên run lên, tinh tế thân thể lập tức thẳng băng đứng lên, ánh mắt bên trong tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Nàng bây giờ có thể cảm giác được Cố Trần thể nội linh khí, trong cơ thể nàng linh khí cùng Cố Trần linh khí liên kết lại cùng nhau. Cố Trần thể nội linh khí không chỉ có cường ngạnh, hơn nữa còn rất đặc thù, cụ thể chỗ nào đặc thù nàng cũng không nói lên được, đó là đột nhiên cảm giác mình trở nên không gì làm không được đồng dạng. Ngay tại nàng ngu ngơ thì, Cố Trần cười khẽ với nàng, nắm chặt tay nàng, cấp tốc đi độc lâm bên trong phóng đi. Không cần. Thư Khuynh Tuyết sợ hãi cả kinh, con ngươi trong nháy mắt rụt dưới, miệng bên trong vô ý thức phát ra kêu to một tiếng. Nàng còn chưa dứt lời dưới, cả người liền được Cố Trần kéo vào độc lâm, xông vào hắc vụ bên trong. Hắn vậy mà không sợ ăn mòn chi độc. Thấy hai người không có làm bất kỳ phòng bị nào liền vọt vào độc lâm, Trầm Huyền Thiên trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy giật mình. Trên người tiểu tử kia hẳn là có một loại nào đó thể chất đặc thù. Lục Cảnh Tu cũng làm mi tâm quá chặt, khiếp sợ không thôi. Trầm Huyền Thiên, tiểu tử kia là ai? Trầm Huyền Thiên chậm rãi lắc đầu, không rõ ràng, hai người kia hôm nay mới đi đến Ố Cổ Thành. Trầm lão, tiểu tử kia lúc trước đánh giết bốn người kia thì trên thân từ đầu đến cuối đều không có triển lộ qua tu vi sao? Là trang chủ. Trầm lão gật đầu đáp lại, hắn không chỉ có nhẹ nhõm đánh giết bốn người kia, với lại tốc độ cực nhanh, hoàn toàn bắt không đến thân ảnh. Cho nên ta suy đoán, hắn hẳn là cùng trang chủ ngài tu vi tương đồng. Trầm Huyền Thiên nhíu mày, nhớ tới mới vừa, Cố Trần cùng Thư Khuynh Tuyết hai người dắt tay hình ảnh, hắn trong mắt lệ khí chợt lóe lên, đôi tay nắm thật chặt đứng lên. Đi, chúng ta cũng đi vào. Lục Cảnh Tu chào hỏi hai người một tiếng về sau, cất bước hướng độc trong rừng đi đến. Trầm Huyền Thiên cùng Trầm lão theo sát phía sau. Chương 21, lòng nghi ngờ thực cốt độc lâm bên trong. Thư Khuynh Tuyết bị Cố Trần kéo vào độc lâm về sau, dọa đến một mực căng thẳng thân thể, hai chân cứng ngắc, bước chân đều khó mà phóng ra. Khi nàng phát hiện những cái kia hắc vụ chạm đến nàng, mà trên người nàng lại một chút việc đều không có thì, nàng thân sắc một cái chấn dừng lại, con mắt không tự giác trừng lớn mấy phần, lông mi không ngừng chớp động, tựa hồ là thấy được cực kỳ không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng. Ta liền nói không có sao chứ, nhìn đem ngươi dọa đến. Cố Trần nhíu mày cười cười, nhô lên chóp mũi, hướng về trước người phiêu đãng dương độc hút mạnh hai lần. Thư Khuynh Tuyết, Thư Khuynh Tuyết lại là kinh ngạc tâm thần run lên. Cố Trần không chỉ có không e ngại nàng phóng thích huyết vực, hiện tại liền ngay cả loại này ăn mòn chi độc còn không sợ. Còn hút? Vì cái gì? Thư Khuynh Tuyết ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía hắn, ngươi không sợ độc này coi như xong, vì cái gì ta hiện tại cũng không sợ? Là bởi vì chúng ta hiện tại linh khí tương liên nguyên nhân sao? Không sai. Cố Trần gật đầu, ta thể chất so sánh đặc thù, cho nên không e ngại loại độc này. Ta dùng trong cơ thể ta linh khí cùng ngươi thể nội linh khí tương liên, hiện tại ta có thể cảm giác được ngươi, ngươi cũng có thể cảm giác được ta, cho nên ngươi tự nhiên cũng không sợ. Đây. Thư Khuynh Tuyết đôi mắt rung động, giống nhìn quái vật nhìn hắn. Trong lòng nàng đã bắt đầu đem Cố Trần xem như quái vật đến đối đãi. Tại nàng bối rối thần thì, Cố Trần nắm nàng, chậm rãi hướng về lầm tử chỗ sâu đi đến. Nhìn hai người tựa như là một đôi đạo lữ đồng dạng, nắm tay tại rừng cây tản bộ, Thư Khuynh Tuyết dưới khăn che mặt trên mặt lại nổi lên một tia đỏ ửng. Vì chuyển di lực chú ý, nàng quay đầu hướng về bốn phía quan sát đến. Tại nàng ánh mắt dạo qua chỗ, có mảng lớn không rõ màu đen thực vật, có tản ra gây mùi khí tức đầm lầy, có khói đen bốc lên dòng sông, cảnh tượng kiếp người lại quỷ dị. Hai người toàn thân tràn ngập đại lượng thực cốt khí độc. Cố Trần lại nếu như không thấy đồng dạng, không trốn không né, tung bay ở hắn dưới mũi những cái kia xương độc, toàn diện đều bị hắn hô hấp thì hút vào thể nội. Nhìn Thư Khuynh Tuyết lại là một trận hãi hùng kiếp vía. Dù là nàng bây giờ bị Cố Trần linh khí bảo vệ, nàng cũng là chăm chú nhíu mày tâm, trong mắt lóe ý sợ hãi, thân thể không tự chủ được hướng Cố Trần gần sát chút. Cố Trần mặc dù nhìn qua một bộ thần sắc lười nhác, làm việc cũng không thế nào đáng tin cậy bộ dáng, nhưng tại thời khắc này lại đặc biệt có cảm giác an toàn. Từ từ, Thư Khuynh Tuyết cũng đã quen loại hoàn cảnh này, chỉ là thần sắc ở giữa lộ ra một chút nghi hoặc, vị dị như vậy, cũng không biết cánh rừng này làm sao hình thành. Không hiểu rõ Lang Gia Sơn làm sao biết giấu ở trong này. Ai biết được? Cố Trần ngáp một cái, ngữ khí tản mạn, có lẽ trốn ở chỗ này, chính là sợ bị người tìm tới à. Bất quá độc này lâm nhìn đáng sợ, thực tế lại là rất an toàn, chí ít không có yêu thú có thể ở chỗ này sống sót. Người mau nhìn. Thư Khuynh Tuyết đống nhiên đưa tay đập hắn một cái, ánh mắt thẳng nhìn chằm chằm hai người ngay phía trước, hắc bảo nhân kia dừng lại. Ân. Cố Trần lông mày vẩy một cái, ngước mắt hướng về phía trước nhìn lại. Hắn nhìn thấy, hắc bảo nhân đang đứng tại phía trước một cái đất đen sần núi bên trên, thân hình không nhúc nhích, tựa hồ tại nhìn chăm chú lên cái gì. Thấy đây, hắn dắt Thư Khuynh Tuyết bước nhanh hướng nơi đó đi tới. Vừa rồi tại trên đường, hai người vẫn luôn là chẳng có mục đích. Thấy hắc bảo nhân đi tại trước mặt bọn họ, hơn nữa nhìn giống như một bộ xe nhẹ đường quen tư thế, cho người ta cảm giác tựa như lúc trước đến qua nơi đây đồng dạng. Hai người đối với cái này sinh ra lòng nghi ngờ, liền một mực đi theo phía sau hắn. Hai người tới bên cạnh hắn, hướng phía hắn ánh mắt sở thuộc chỗ nhìn lại. Nhìn thấy trước mắt cảnh tượng về sau, hai người thần sắc một cái chấn dừng lại. Tại bọn hắn trước mắt cách đó không xa, đứng thẳng một tòa toàn thân đen kịt ngọn núi. Ngọn núi không tính lớn, không đến cao 100m. Cả ngọn núi từ trên xuống dưới, còn bao quanh một tầng nồng đậm hắc vụ, cực kỳ khiếp người. Tại ngọn núi đỉnh cao nhất, nơi đó khắc lấy đặc biệt dễ thấy ba chữ to Lang Gia Sơn. Cố Trần cùng Thư Khuynh Tuyết hai người hai mặt nhìn nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương kinh ngạc cùng khó có thể tin. A, thật là có Lang Gia Sơn. Trầm Huyền Thiên ba người từ phía sau bọn họ đi tới. Trầm Huyền Thiên nhìn chằm chằm đỉnh núi ba cái kia chữ lớn, thần sắc cũng là có chút khiếp sợ, xem ra liên quan tới Lang Gia Sơn hạ phong ấn bảo vật nói chuyện, có lẽ là thật. Ngay tại mấy người ngạc nhiên thì, Hắc Bảo Nhân thân hình khẽ động, bước nhanh hướng về dưới núi đi đến. Trầm Huyền Thiên ba người cũng không có do dự, lập tức khởi hành theo phía trước đi. Không đúng. Ngay tại Cố Trần vừa muốn quá khứ thì, Thư Khuynh Tuyết trên tay vừa dùng lực, đem hắn cho kéo lại. Cố Trần quay đầu, "Thế nào? Ngươi nhìn kỹ ba chữ kia." Thư Khuynh Tuyết vận lông mày nhìn chằm chằm đỉnh núi mấy cái kia tự, đôi mắt chậm rãi híp đứng lên, lộ ra rất là nghi hoặc, ba chữ kia mới tinh như lúc ban đầu, không có một chút bị tuế nguyệt ăn mòn qua vết tích, tựa như là mới bị khắc lên đi không lâu đồng dạng. Nghe vậy, Cố Trần cũng ngẩng đầu hướng về đỉnh núi nhìn lại. Cẩn thận hướng ba chữ kia tường tận xem xét một phen về sau, hắn lông mày nhẹ nhàng cau lên đến. Xác thực như Thư Khuynh Tuyết nói tới đồng dạng, ba chữ kia đích xác giống như là vừa bị khắc lên đi không lâu đồng dạng. Mỗi một bút mỗi một vẽ đều là góc cạnh rõ ràng không thể tưởng tượng nổi. Có phải là kỳ quái hay không? Thư Khuynh Tuyết thu hồi ánh mắt hướng hắn xem ra, ánh mắt bên trong lộ ra mấy phần nghiêm cẩn, nếu thật là trăm vạn năm trước lưu lại chữ viết, đến bây giờ sợ là sớm đã không còn. Nếu quả thật vẫn tồn tại nói, vậy cũng không có khả năng bảo tồn như vậy hoàn chỉnh. Tối đa cũng chỉ có thể mơ hồ không rõ nhìn thấy một chút hình dáng. Cố Trần thần sắc từ từ trở nên nghiêm túc đứng lên, ngươi ý là có người sớm tới đây khắc lên ba chữ kia? Ân. Thư Khuynh Tuyết nhẹ chút xuống đầu, đáy mắt hiện lên một sợi tinh quang, ta nếu là không có đoán sai nói, có người sớm tới đây bố trí Lang Gia Sơn giả tượng, sau đó hướng ra phía ngoài giải tin tức xưng, Lang Gia Sơn bên dưới ẩn giấu đi bảo vật. Mục đích đoán chừng chính là dẫn tới một chút cường giả đến đây nơi đây tầm bảo. Cái kia Trầm lão lúc trước cáo chi chúng ta thông tin bên trong, nâng lên một điểm, đây Lang Gia Sơn bên trên có đạo phong ấn, cần đông đảo cường giả hợp lực mới có thể phá giải. Cho nên, nàng ngưng nói, đột nhiên vừa quay đầu, ánh mắt hướng về phía trước bốn người nhìn lại, sắc mặt từ từ lạnh xuống, sản xuất đây hết thảy, hoặc là bọn hắn Huyền Nguyệt Sơn Trang, hoặc là đó là Hắc Bảo nhân kia. Cho nên đằng sau mặc kệ phát sinh cái gì, chúng ta đều phải thời khắc lưu ý lấy những người kia. Cố Trần ánh mắt kinh ngạc nhìn Thư Khuynh Tuyết, không nghĩ tới Thư Khuynh Tuyết tâm tư sẽ như thế kỳ náo, mọi chuyện đều quan sát như thế cẩn thận. Lúc trước vừa đụng phải Hắc Bảo nhân kia thì Thư Khuynh Tuyết cũng là cẩn thận quan sát một phen. Muốn nói Thư Khuynh Tuyết thông minh đi, có thể trước đó tại tiểu viện đối mặt hắn thời điểm, lại có chút ngốc. Lúc ấy Thư Khuynh Tuyết cái kia một mặt thần khí bộ dáng, hắn bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy buồn cười. Ngươi nhìn chằm chằm vào ta nhìn làm gì? Thấy Cố Trần nhìn chằm chằm vào nàng nhìn, Thư Khuynh Tuyết mi tâm nhăn nhăn, ánh mắt bên trong tràn đầy đều là không vui. Không có gì, đó là cảm thấy ngươi có đôi khi còn rất thông minh, không giống trước đó tại tiểu viện thì ngu như vậy. Cố Trần khẽ miệng khẽ nở nụ cười, nắm nàng tiếp tục đi đến phía trước. Thư Khuynh Tuyết cắn môi, nâng lên ngón tay cái tại tay hắn trên lưng dùng sức bấm một cái. Cố Trần gảy nhẹ xuống lông mày, bày ra một bộ ngươi tùy tiện bóp biểu lộ. Khí Thư Khuynh Tuyết thật nhớ tại chỗ đem hắn hung hăng đánh một trận. Chương 22, ngươi không có tư cách đi vào, hai người bọn họ đi vào dưới núi thì nhìn thấy Trầm Huyền Thiên ba người cùng Hắc Bảo nhân kia, đầy đủ đều đứng tại một chỗ vách núi trước. Tại mấy người nhìn chăm chú địa phương, đứng thẳng một cái to lớn cửa đá. Cửa đá chừng cao hơn 3 mét, phía trên khắc họa lấy vô số đạo hình thù kỳ quái phù văn, nhìn qua giống như là một loại nào đó phong ấn. Xem ra môn này bên trên kỳ quái phù văn, đó là cái kia truyền ngôn nói tới phong ấn. Trầm Huyền Thiên thân hình đi về phía trước một bước, hắn thủ đoạn hướng phía dưới xoay chuyển, trên mặt đất một khỏa cục đá bị hắn hút vào lòng bàn tay. Hắn nắm cục đá cấp tốc hướng cửa đá ném đi. Mấy người đồng thời hướng về kia cục đá nhìn lại. Bá, ngay tại cục đá muốn đụng vào cửa đá thì một mảnh kim quang từ trên cửa đá lóe ra. Chỉ nghe choảng một tiếng vang lên, cục đá trong nháy mắt bị chấn thành một phấn. Đây, Trầm Huyền Tiên kinh ngạc trừng dưới mắt con ngươi, hắn quay đầu nhìn về phía Lục Cảnh Tu, Lục đại sư có thể có biện pháp bài trừ phong ấn này. Đợi ta dò xét một cái. Lục Cảnh Tu đi đến trước cửa đá, hướng phía trên những cái kia ký hiệu cẩn thận quan sát đứng lên. Cố Trần quét mắt những cái kia phù văn về sau, ánh mắt chuyển hướng Thư Khuynh Tuyết, thế nào? Cùng trước ngươi gặp phải giống nhau sao? Không giống nhau. Thư Khuynh Tuyết nhìn chằm chằm cửa đá, mi tâm cau lại, nơi này khẳng định có cổ quái. Cố Trần nhắm lại xuống con mắt, xem ra sự tình sẽ không giống mặt ngoài thuận lợi như vậy. Lục Cảnh Tu tại trước cửa đá quan sát một lát sau, quay người hướng mấy người xem ra, trải qua ta vừa rồi dò xét phát hiện, đây là một đạo cực kỳ rườm rà lại mạnh mẽ phong ấn. Nhưng tại kinh lịch vô số tuế nguyệt về sau, phía trên cường độ đã trở nên phi thường yếu kém. Hiện tại chỉ cần 5 tên hồn cung cảnh cường giả cùng nhau xuất thủ, liền có thể đem hắn phá hủy. Chúng ta ngay sau đó có 6 người, mọi người cùng nhau hợp lực xuất thủ, đem phá giải như thế nào? Hắc Bảo Nhân trực tiếp đi về phía trước một bước, tựa hồ làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Thư Khuynh Tuyết mang theo hỏi thăm ánh mắt nhìn về phía Cố Trần. Cố Trần nhẹ chút xuống đầu, nắm nàng hướng trước cửa đá tới gần chút. Trầm Huyền Thiên cùng Trầm Lão hai người cùng theo phía trước đến. Ta đến 3 tiếng, mọi người cùng nhau động thủ. Thấy mấy người đều chuẩn bị xong, Lục Cảnh Tu trở lại chuyển hướng cửa đá, miệng bên trong bắt đầu đếm xem, 1, 2, 3, động thủ. Tiếng nói vừa ra, 6 người đồng thời đưa tay hướng về cửa đá cách không đánh ra một trường. Một cỗ hội tụ 6 đạo khí tức sức mạnh mạnh mẽ thẳng đến cửa đá mà đi. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn truyền ra, cả ngọn núi bỗng nhiên chấn động một cái. Răng rắc, trong cửa đá trung tâm chậm rãi đã nứt ra một cái khe hở, từ bên trong lóe ra một sợi yêu đất kim quang. Răng rắc, khe hở càng nứt càng lớn, càng ngày càng mật, cũng hướng về toàn bộ cửa đá cực tốc lan tràn. Thấy đây, 6 người nhao nhao xê dịch thân hình lùi về phía sau mấy bước. Tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ nghe bành một tiếng nổ vang truyền ra, cả ngọn núi mãnh liệt rung động đứng lên, một mảnh nồng hậu dày đặc khói bụi tại mấy người trước người tràn ngập ra. Đợi khói bụi từ từ tán đi về sau, vừa rồi cánh cửa đá kia đã không thấy. Xuất hiện tại mấy người trước mặt là một cái to lớn động vật, tại chỗ động khẩu tràn ngập đại lượng hắc vụ. Bá, Hắc Bảo Nhân phi thân mà lên, cái thứ nhất vào. Đi, chúng ta cũng đi vào. Cố Trần dắt Thư Khuynh Tuyết hướng về động quật bước nhanh tới. Chờ một chút. Lục Cảnh Tu thân hình nhất chuyển, lấy cực nhanh tốc độ ngăn tại trước mặt hai người. Ân. Hai người bước chân dừng lại, ngừng lại. Cố Trần hai mắt nhắm lại, đáy mắt lướt qua một vẻ lạnh ý, ngươi có việc. Trầm Huyền Thiên cùng Trầm Lão hai người cũng là một mặt không hiểu nhìn về phía Lục Cảnh Tu, không biết hắn muốn làm gì. Hừ. Lục Cảnh Tu hừ lạnh một tiếng, run sợ suy nghĩ thần nhìn thẳng Cố Trần, thần sắc ở giữa tràn đầy tức giận, tiểu tử, vừa rồi tại oanh kích cửa đá thì, chứ ngươi ở ngoài, mọi người trên thân đều phóng xuất ra linh khí, đồng thời dùng toàn lực. Nếu là ta không có cảm giác sai nói, ngươi vừa rồi chỉ là tùy ý đánh ra một đạo trưởng phong đúng không? Lời vừa nói ra, Trầm Huyền Thiên cùng Trầm Lão hai người đồng thời hướng Cố Trần nhìn lại, kinh ngạc ánh mắt bên trong xen lẫn một chút không vui. Cố Trần mắt đen khẽ híp một cái, phun ra sắc bén hàn mang, cho nên, ngươi nghĩ biểu đạt cái gì? Ta nhớ biểu đạt cái gì? Nghe hắn lời ấy, Lục Cảnh Tu sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, trong mắt lửa giận bừng hơn, vừa rồi phá vỡ cánh cửa đá này, không có ngươi bất kỳ công lao gì, cho nên, ngươi không xứng tiến vào động quật, ta cũng không cho phép ngươi đi vào. A a. Cố Trần khinh miệt cười dưới, không nhanh không chậm mở miệng, ngươi ý là, ta mới vừa đánh ra cái kia đạo trường phong, so ra kém ngươi một kích toàn lực. Hắn mới vừa xác thực chỉ là tùy ý đánh ra một đạo trường phong, nhưng hắn cái kia một đạo trường phong, tuyệt đối so với mấy người bọn họ hợp lực một kích mạnh hơn mấy lần. Dạng này cũng có thể bị người đi ra chọn ma bệnh, Cố Trần thật sự là cảm thấy có đủ vô ngữ. Ha ha ha. Lục Cảnh Tu ngửa đầu cùng tiếu một tiếng, ánh mắt xem thường nhìn chằm chằm hắn, nghe ngươi ngữ khí, giống như ngươi một đạo trường phong có thể so sánh bên trên ta một kích toàn lực giống như. Như thế cuồng vọng, ngươi cho rằng ngươi là người thế nào? Ta lặp lại lần nữa, vừa rồi oanh mở cửa đá ngươi không có bất kỳ cái gì công lao, cho nên, mặc kệ trong động quật có hay không bảo vật, ngươi đều không có tư cách tiến vào. Ngươi dựa vào cái gì làm chủ? Thư Khuynh Tuyết vặn lấy song mi, lạnh lùng mắt bắn thẳng về phía hắn, trong giọng nói tràn đầy nộ khí cùng không kiên nhẫn, không sử dụng linh khí, ngươi liền cho là hắn một đạo trưởng phong không có đưa đến tác dụng. Tưởng cho ngươi vẫn là cái gì đại sư, kiến thức cũng liền đây điểm sao? A a. Lục Cảnh Tu giễu cợt một tiếng, trên mặt trào phúng ý vị mười phần, hắn cho là mình tu vi gì? Vạn tượng cảnh cường giả, vẫn là tạo hóa cảnh đại năng. Đừng quên người chết. Ngươi. Thư Khuynh Tuyết vừa muốn mở miệng lần nữa, lại bị Cố Trần một ánh mắt cho ngăn lại, để ta đến. Cố Trần ánh mắt chuyển hướng Lục Cảnh Tu, đáy mắt lộ ra một vẻ nghiền ngẫm, đã ngươi cho rằng như vậy, vậy liền để ta nhìn xem, ngươi có thể hay không đón lấy ta một đạo trưởng phong. Hắn giơ tay lên hướng Lục Cảnh Tu cấp tốc cách không đánh ra một trường. Thoáng chốc, một cỗ vô hình lực lượng từ trong bàn tay hắn bay ra, thẳng đến Lục Cảnh Tu mà đi. Lục Cảnh Tu lại là trên mặt khinh thường đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Chỉ là một đạo trưởng phong hắn hoàn toàn không để vào mắt. Nhưng mà, tiếp theo một cái chớp mắt, trên mặt hắn biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết. Hắn cảm thấy một cỗ tanh mặn chất lỏng từ trong cổ họng tuôn ra, từ khóe miệng chảy xuống. Hắn có loại điểm xấu dự cảm, hắn giơ tay lên, kinh ngạc phát hiện đầy tay đều là vết máu. Một cỗ ý lạnh từ bộ ngực hắn truyền đến, dẫn đến hắn không thể thở nổi, thể nội sinh cơ cũng tại lúc này cấp tốc trôi qua. Hắn cúi đầu xem xét, một đôi con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, con mắt trong nháy mắt trừng lớn mấy phần. Tại bộ ngực hắn chỗ, lặng yên không tiếng động xuất hiện một cái to lớn huyết động, từng đạo huyết thủy không ngừng từ đó phun ra ngoài. Một cỗ vô hình lại cực kỳ khủng bố khí lực, đang tại tùy ý phá hư trong cơ thể hắn kinh mạch. Hắn rung động ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Cố Trần ánh mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ, hắn phí sức ngọ ngậy tái nhợt không máu bờ môi, "Ngươi làm sao biết? Mạnh như vậy?" Một chữ cuối cùng rơi xuống, trong mắt của hắn quang mang triệt để ảm đạm xuống, thân thể nghiêng một cái, ứng thanh ngã xuống đất, thể nội triệt để đã mất đi sinh cơ. Thế đây, thấy hắn bị giết, Trầm Huyền Tiên cùng Trầm Lão hai người lập tức kinh ngạc trừng lớn hai mắt, không nhúc nhích đứng tại cái kia. Mới chỉ là tùy ý vung tay lên, hồn cung cảnh đỉnh phong Lục Cảnh Tu liền ngay tại chỗ mất mạng. Hai người đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía Cố Trần, ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi, từng cổ mồ hôi lạnh từ hai người trên sống lưng chảy xuống. Hai người lúc này đều đang nghĩ cùng một cái vấn đề, cái kia chính là Cố Trần rốt cuộc mạnh cỡ nào. Hai người cực lực muốn từ trên người hắn cảm giác được tu vi, nhưng căn bản không phát hiện được trên người hắn bất kỳ khí tức gì. Một chiêu có thể miểu sát hồn cung cảnh đỉnh phong, hai người suy đoán Cố Trần chí ít cũng phải là vạn tượng cảnh. Bằng chứng ấy tuổi đã đến vạn tượng cảnh. Trong hai người trong lòng khiếp sợ thật lâu vô pháp bình lặng. Thư Khuynh Tuyết thần sắc ngược lại là không có gì thay đổi, nàng đã sớm biết Cố Trần tu vi rất cao, thấp hơn tạo hóa cảnh tu vi, trêu chọc Cố Trần đó là muốn chết. Cố Trần không để ý đến Trầm Huyền Thiên hai người, bàn tay hướng về Lục Cảnh Tu thi thể cách không vung lên, đem hắn trên tay chứa vật giới chỉ hút tới. Chúng ta đi vào đi. Hắn dắt Thư Khuynh Tuyết hướng về trong động quật đi đến. Chương 23, thần bí hư ảnh Cố Trần cùng Thư Khuynh Tuyết hai người xuyên việt tầng tầng hắc vụ về sau, đi tới động quật nội bộ. Hai người lập tức dương mắt hướng về bốn phía đánh giá đi đến. Động quật không gian không phải rất lớn, phóng tầm mắt nhìn tới cũng liền 30m khoảng cách. Bên trong trống rỗng, cũng không có trong tưởng tượng như thế, tài bảo khắp nơi trên đất. Vách tường chung quanh cùng trên mặt đất đều là mấp mô một mảnh, giống như là bị người dùng khí lực cưỡng ép đánh ra đồng dạng. Hai người tại một chỗ ngóc ngách bên trong thấy được Hắc Bảo Nhân. Lúc này hắn đang đứng tại một cái to lớn thủy tinh trước. Hai người cũng đem ánh mắt rời đi qua. Đó là một cái trong suốt cột thủy tinh, cao có 3m, bề rộng chừng 1m. Cán từ trên xuống dưới còn bao quanh một vòng kỳ dị phù văn, xem ra lại là một loại nào đó phong ấn. Đó là cái gì? Cố Trần miệng bên trong phát ra một tiếng kinh nghi, ánh mắt rơi vào cột thủy tinh ở trung tâm. Nơi đó có một khỏa lớn cỡ bàn tay màu đỏ ngọc thạch, phía trên tản ra yêu ớt ánh sáng mỏng. Là địa tâm ngọc mẫu. Trầm Huyền Thiên cùng Trầm Lão hai người đi tới. Địa tâm ngọc mẫu. Thư Khuynh Tuyết cũng dương mắt hướng về kia khoảng ngọc thạch nhìn lại, địa tâm ngọc mẫu đồng dạng đều là dùng tại trên trận pháp, đối với tu luyện không được bao nhiêu tác dụng. Trận pháp. Nghe xong lời ấy, Cố Trần ánh mắt trực tiếp chuyển qua Hắc Bảo Nhân trên thân. Hắc Bảo Nhân không phải liền là cái trận pháp sư sao? Chẳng lẽ đây hết thảy đều là hắn đang bày ra? Chính là vì đạt được cái kia địa tâm ngọc mẫu. Trầm Huyền Thiên quay đầu hướng về động quật bốn phía nhìn một chút, ánh mắt bên trong có nghi hoặc cũng có thất vọng, chẳng lẽ trong truyền thuyết bảo vật chính là cái này? Cố Trần quay đầu nhìn về phía Thư Khuynh Tuyết, ngươi cảm thấy nơi này là tình huống như thế nào? Thư Khuynh Tuyết nhẹ lay động đầu, hoàn toàn không có tà thần cấm khu tồn tại dấu hiệu. Cố Trần mi tâm thật sâu cao lên đến, chẳng lẽ cứ như vậy toi công bận rộn hơn nửa ngày? Tâm lý có chút khó chịu. Hắn nắm Thư Khuynh Tuyết lại tại trong động quật đi dạo một lần, kết quả vẫn là cái gì cũng không có. Cứu, cứu ta. Đúng lúc này, một đạo trầm thấp tiếng gào thét đột nhiên từ Hắc Bảo Nhân trên thân phát ra. Mấy người thần sắc đều là một trận, lập tức quay đầu hướng hắn nhìn lại. Hắn đang đôi tay ôm đầu, không ngời, bước chân không có chút nào trật tự dục dịch. Mặc dù không nhìn thấy hắn biểu lộ, nhưng hắn cái kia kịch liệt dây rủa động tác lộ ra cực kỳ thống khổ. Hắn tựa hồ là đang cùng thứ gì làm đấu tranh, miệng bên trong không ngừng chuyển ra tiếng kêu rên. Cứu ta! Cứu ta! Bá! Ngay tại mấy người không rõ ràng cho lắm thì, một cái bóng mờ đột nhiên từ sau lưng của hắn bay ra. Hư ảnh lăng không một cước, đem hắn thân thể đá hướng Cố Trần mấy người vị trí. Ngay sau đó, Hư ảnh trở lại nhất chuyển, đưa tay từ trong thủy tinh xuất ra điệu tâm ngọc mẫu, thân hình cấp tốc xông ra động quật, hướng về phía chân trời bắn tới. Tốc độ nhanh chóng, hàng loạt động tác gần như chỉ ở một cái hô hấp ở giữa hoàn thành. Cố Trần ánh mắt khẽ động, lôi kéo Thư Khuynh Tuyết nhanh chóng chạy ra động quật. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía hư ảnh bay khỏi phương hướng, một cái là mình, mang theo Thư Khuynh Tuyết cùng một chỗ ngăn tại hư ảnh trước mặt. Trước người đột nhiên xuất hiện hai người, hư ảnh con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, sắc mặt kinh biến. Không do dự, hư ảnh lập tức quay người hướng về phương hướng ngược bay đi. Cố Trần thân hình chợt lóe, lần nữa ngăn tại hư ảnh trước mặt. Hắn đưa tay vung về phía trước một cái, trong nháy mắt phóng thích một đạo khí tức đem hư ảnh cố định. Thật nhanh. Hư ảnh kinh hô. Phát giác thân thể bị định trụ, hắn thần sắc lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Cố Trần hướng về hư ảnh đánh giá đến. Đây là người tóc trắng lao giả, mặc trên người một bộ cực kỳ xa hoa màu vàng trường bào. Eo cuốn tơ vàng đai lưng ngọc, đầu đội kim quan, chân đạp đôi giày vàng. Từ đây một thân xa hoa ăn mặc đến xem, lão giả này thân phận nhất định sẽ cực kỳ tôn quý. Cố Trần mở ra hệ thống hướng lão giả dò xét đứng lên. Tính danh phong cổ, một đạo linh hồn phân thân. Tuổi tác 108.6000 tuổi, tu vi không có, nguyên tu vi, thần nguyên cảnh, bản thể cực tàn trạng thái. Thần nguyên cảnh. Cố Trần tâm thần mãnh liệt chấn động. Lão giả mặc dù chỉ là một đạo không có tu vi linh hồn phân thân, nhưng hắn nguyên tu vi lại là cao cấp nhất, thần nguyên cảnh. Càng làm Cố Trần khiếp sợ là lão giả tuổi tác 108.6000 tuổi. Khái niệm gì? Đây chính là viễn cổ lão tổ cấp bậc nhân vật. Thiên Huyền Sơn mạch tại sao có thể có loại nhân vật này? Cố Trần ánh mắt nhìn thẳng lão giả, thần sắc từ trở nên nghiêm túc đứng lên, ngươi là ai? Tới đây cần làm chuyện gì? Tiên Huyền Sơn mạch vậy mà xuất hiện trăm vạn năm trước nhân vật, đây chính là ghê gớm chuyện lớn. Phong Cổ hơi híp cặp mắt nhìn chằm chằm hắn, thần sắc cũng là cực kỳ cẩn thận. Tiểu Gia Hỏa, ngươi rất mạnh, ngươi tại ở độ tuổi này liền có bực này tu vi, tại ta lúc ấy niên đại đó cũng là không thấy nhiều. Bất quá, ta chỉ là một đạo linh hồn phân thân. Ngươi mặc dù đem ta trói buộc chặt, nhưng ta bản thể có thể tùy thời đem đây đạo phân thân tiêu tán. Cố Trần xem thường cười dưới, cưỡng ép tiêu tán đây đạo phân thân, ngươi bản thể cũng sẽ nhận không nhỏ tổn thương à? Ngươi bản thể hiện tại đứng tại hỏng trạng thái, dù là chỉ là một đạo phân thân. Đối với ngươi mà nói cũng cực kỳ trọng yếu a. Phong Cổ tâm thần đột nhiên run lên, hắn hơi chừng trong mắt, một mặt khó có thể tin nhìn chằm chằm Cố Trần. Cố Trần lại có thể thông qua phân thân, nhìn ra bản thể hắn đứng tại hỏng trạng thái. Cái này sao có thể? Cố Trần cùng Phong Cổ đối thoại, nghe một bên Thư Khuynh Tuyết sửng sốt một chút. Nàng nhìn xem Cố Trần, lại nhìn xem Phong Cổ, hơi nhíu song mi, lộ ra rất là nghi hoặc. Nàng cũng từ lão giả trang phục bên trên đoán được, lão giả thân phận tuyệt đối không đơn giản. Nghe Cố Trần nói, giống như đối với lão giả hiểu rất rõ đồng dạng. Tiểu Giang Hỏa, ta đối với các ngươi cũng không có ác ý. Thả ta đây đạo phân thân rời đi như thế nào? Phong Cổ ánh mắt bình thản, thái độ cũng là vô cùng tốt. Cố Trần thần sắc lại là không thay đổi, nghiêm trọng ánh mắt nhìn thẳng hắn hai mắt, ngươi tới đây mục đích là cái gì? Phong Cổ thần tình nghiêm túc, ta như không có đoán sai nói, hai người các ngươi mục đích là Tà Thần Cấm Khu a. Nghe vậy, Cố Trần cùng Thư Khuynh Tuyết hai người đồng thời run lên. Hai người liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt bên trong có nghi hoặc có kinh ngạc. Hai người đều cảm thấy chuyện này càng ngày càng mơ hồ. Cố Trần ánh mắt chuyển hướng lão giả, ngươi biết Tà Thần Cấm Khu ở đâu? Biết là biết, bất quá. Phong Cổ nói đến một nửa, tiếng nói dừng lại, hắn mí mắt chớp xuống, ánh mắt bên trong tràn đầy lo nghĩ, thần sắc cũng biến thành cực kỳ nặng nề. Trầm mặc thật lâu, hắn ngước mắt nhìn về phía Cố Trần, ánh mắt lại trở nên kiên định đứng lên, nơi này Tà Thần Cấm Khu, ta khuyên các ngươi không cần tìm. Bởi vì, sau đó không lâu ta sẽ đích thân xuất thủ đem hủy đi. Cái gì? Hủy đi? Lời vừa nói ra, Cố Trần cùng Thư Khuynh Tuyết hai người trong lòng giật mình, sắc mặt song song trầm xuống. Ngươi vì sao phải hủy đi Tà Thần Cấm Khu? Cố Trần ánh mắt sắc bén đâm về hắn, ngữ khí cũng lạnh xuống. Phong Cổ nắm đấm nắm chặt, mi tâm nhíu lên, đồng ngọn nguồn lộ ra khó mà ức chế vẻ sợ hãi, bởi vì nơi đây Tà Thần trong cấm khu, phong ấn một cái tuyệt đối không có thể được thả ra đồ vật. Vật kia chốc lát bị thả ra, toàn bộ đại lục sẽ lại lần trở nên sinh linh đồ thán, vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Cho nên, ta liền xem như liều chết, cũng nhất định sẽ hủy đi nơi đây Tà Thần cấm khu. Cố Trần nhíu mày, ngươi chỉ đến là cái gì? Phong Cổ chậm rãi lắc đầu, cái kia danh tự tốt nhất là vĩnh viễn đừng lại bị nhắc lên, đó là trăm vạn năm trước toàn bộ đại lục các ngộng. Hắn không nói gì, thở dài một tiếng, thần thái từ từ hòa hoãn xuống tới, "Tiểu gia hỏa, chỉ cần ngươi thả ta đây đạo phân thân rời đi, ta liền nói cho ngươi địa phương khác gần tàng tà thần cấm khu, các ngươi đến đó tìm như thế nào?" Cố Trần hỏi lại, "Ta hỏi ngươi, nếu như nơi này tà thần cấm khu bị hủy diệt, như vậy kết nối lượng giới phong thần đạo có phải hay không sẽ hoàn toàn biến mất?" "Đây." Nghe được Cố Trần vấn đề, Phong Cổ tiếng nói dừng lại, do dự dự không có ở mở miệng. Tại hắn ánh mắt bên trong toát ra một tia không cam lòng, nội tâm tựa hồ cũng đang giãy giụa. Nhìn cái kia phức tạp thần thái, Cố Trần lúc này liền hiểu được. Vậy ngay cả thông lưỡng giới phong thần đạo, khẳng định ngay ở chỗ này tà thần cấm khu bên trong. Phong thần đạo liền giấu ở nơi đây tà thần trong cấm khu đúng không? Đã như vậy, ta nhất định sẽ tìm tới chỗ kia tà thần cấm khu. Cái gì? Phong Cổ thần sắc kinh biến, trong mắt trong nháy mắt nhiễm lên vẻ phẫn nộ, ngươi biết ngươi làm như thế, sẽ cho toàn bộ đại lục mang đến cái gì tai nạn sao? Chương 24, Phong Cổ tin tức Cố Trần lãnh đạm mở miệng. Phong thần đạo đối với toàn bộ đại lục đến nói rất trọng yếu. Về phần ngươi nâng lên cái kia nguy hiểm đồ vật, tìm ra diệt đi chính là. Diệt đi? Phong Cổ kinh ngạc trừng trong mắt, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn hắn, ngươi thật đúng là thật lớn hơi thở. Năm đó cổ thần giới người đến, đều cầm vật kia không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ bằng ngươi. Nghe được cổ thần giới, Cố Trần hai mắt nhíu lại, nội tâm cũng là bị kinh ngạc bên dưới. Cổ thần giới đó là thiên linh đại lục tu sĩ trong miệng thượng giới. Chỉ có tu vi đạt đến thần nguyên cảnh đỉnh phong, mới có thể phi thăng cổ thần giới. Nhưng là hiện tại liên thông lưỡng giới phong thần đạo đã không tồn tại. Cho nên hiện tại liền tính đến thần nguyên đỉnh phong, cũng phi thăng không được. Cố Trần nhìn chằm chằm Phong Cổ, ánh mắt vẫn lạnh lùng như cũ, bọn hắn là bọn hắn, ta là ta. Bọn hắn diệt không xong đồ vật, không có nghĩa là ta diệt không xong. Vẫn là câu nói kia, nơi này tà thần cấm khu, ta chắc chắn sẽ tìm ra. Ngươi? Thấy hắn vẫn là chưa từ bỏ ý định, Phong Cổ lập tức lộ ra bộ mặt tức giận, tiếng nói cũng đề cao mấy phần, ngươi biết không biết, vật kia chốc lát bị thả ra, toàn bộ đại lục không ai có thể khống chế ở. Ta thả rằng hủy đi phong thần đạo, cũng không muốn để vật kia xuất hiện lần nữa tại trên đường lớn. Chỉ cần ta còn có một hơi tại, liền nhất định sẽ ngăn cả ngươi. A, Cố Trần cười lạnh, đã ngươi muốn hủy đi nơi đây tà thần cấm khu, như vậy hiện tại bắt đầu ngươi chính là ta địch nhân. Chúng ta liền nhìn xem, là ngươi trước hủy đi tà thần cấm khu, vẫn là ta tìm được trước. Tiếng nói vừa ra, hắn trực tiếp giơ tay lên, một bàn tay hướng về Phong Cổ hư ảnh cách không vỗ qua. Ngươi làm sao? Phong Cổ nói còn chưa dứt lời, toàn bộ linh hồn phân thân ầm vang nổ tung, tiêu tán trong không khí. Đánh nổ hắn hư ảnh về sau, Cố Trần mi tâm thật sâu cao lên đến. Lão gia hỏa này, vậy mà tình nguyện liều chết mình cũng muốn hủy đi tà thần cấm khu. Đây tà thần trong cấm khu, đến cùng phong ấn cái gì? Khiến một cái trăm vạn năm trước nhân vật e sợ như thế. Trăm vạn năm trước trận kia chiến tranh, khẳng định còn cất giấu một ít không biết bí ẩn. Còn có lệnh hắn nghi hoặc là, Phong Cổ vì cái gì biết tà thần cấm khu vị trí? Còn như thế rõ ràng bên trong phong ấn cái gì? Hắn nhất định phải đem chuyện này làm rõ ràng. Chúng ta hiện tại làm sao? Thư Khuynh Tuyết mở miệng đánh gây hắn trầm tư. Cố Trần, ngươi nghe nói qua Phong Cổ sao? Phong Cổ? Thư Khuynh Tuyết ngu ngơ xuống, lập tức lại lắc đầu, chưa nghe nói qua, vừa rồi lão giả kia gọi Phong Cổ sao? Không sai. Cố Trần gật đầu, với lại hắn vẫn là sống 100 vạn năm nhân vật. Cái gì? Thư Khuynh Tuyết kinh hô, hắn là 100 vạn năm trước nhân vật. Đi, đi xem một chút vừa rồi hắc bảo nhân kia. Cố Trần mang theo nàng thân hình chợt lóe, trong nháy mắt trở lại ngoài hang động. Hai người vừa xuống tới, Trầm Huyền Thiên cũng nhanh chạy bộ đi qua, thế nào Trần thiếu hiệp? Người kia các ngươi bắt đến chưa? Hắc bảo nhân kia đâu? Cố Trần không có trả lời hắn, hướng hắn hỏi tới hắc bảo nhân. Còn tại bên trong, Trầm Huyền Thiên đưa tay chỉ hướng sau lưng động vật, cái bóng mờ kia từ trên người hắn bay ra về sau, hắn liền ngất đi. Cố Trần lôi kéo Thư Khuynh Tuyết bước nhanh hướng trong động quật đi đến. Vừa mới tiến đến, Cố Trần liền thấy Hắc Bảo Nhân nằm tại nơi hẻo lánh dưới vách núi đá. Trên mặt hắn mũ đã bị lấy xuống, lộ ra một bộ trung niên nam tử khuôn mặt. Hắn hiện tại hai mắt nhắm nghiền, đứng tại hôn mê trạng thái. Cố Trần quay đầu nhìn về phía Trầm Huyền Thiên, ngươi biết hắn sao? Trầm Huyền Thiên gật đầu, quen biết, hắn là Ô Cổ Thành tiền trang tiền trưởng quỹ. Bất quá hắn một tháng trước mất tích, không nghĩ tới là bị người phụ thân. Ban đầu truyền ra Lang Gia Sơn tin tức người đó là hắn. Nghe vậy, Cố Trần lập tức lôi kéo Thư Khuynh Tuyết đi vào tiền trưởng quỹ bên người, cũng đưa tay hướng trong cơ thể hắn đánh vào một đạo linh khí. Tiền trưởng quỹ thân thể có chút run run một cái về sau, chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn đầu tiên là thần sắc ngốc trệ, ánh mắt tan rã, sau đó đột nhiên một cái từ dưới đất ngồi dậy đến. Hắn hơi trừng trong mắt, miệng bên trong gấp rút thở hào hẹn, lộ ra một bộ cực kỳ kinh hoàng thần thái. Tiền trưởng quỹ, thấy hắn tỉnh lại, Trầm Huyền Tiên lập tức ở trước mặt hắn ngồi xổm xuống, "Tiền trưởng quỹ, ngươi còn nhớ ta không?" Nhìn hắn gương mặt, tiền trưởng quỹ thần sắc từ từ hòa hoãn xuống tới, "Trầm, Thẩm trang chủ, là ta." Trầm Huyền Tiên gật đầu, "Ngươi còn nhớ rõ đã xảy ra chuyện gì sao? Ngươi chuyển ra Lang Gia Sơn tin tức về sau, vì cái gì đột nhiên mất tích? Như thế nào lại bị người phụ thân?" Tiền trưởng quỹ sắc mặt một cái trầm xuống, "Cái kia Lang Gia Sơn tin tức cũng không phải là ta chuyển ra." "Cái gì?" Trầm Huyền Tiên thần sắc đống nhiên biến đổi, "Không phải ngươi? Lúc ấy không phải ngươi cả ngày ra sức khắp nơi tuyên truyền sao?" Tiền trưởng quỹ chậm rãi lắc đầu, "Khi đó, ta đã bị người kia cho phụ thân." Cố Trần đưa tay bắt hắn lại cổ áo, đem hắn cả người cho ôm đứng lên, "Đem ngươi biết tất cả toàn bộ nói cho ta biết." Nhìn Cố Trần sắc bén ánh mắt, hắn tâm thần đột nhiên run lên. Mặc dù Lang Gia Sơn trong lúc đó hắn bị phụ thân, nhưng là Cố Trần làm ra tất cả, hắn đều từ Phong Cổ trên thân thấy được. Hắn rõ ràng Cố Trần thực lực, cũng biết Cố Trần tùy tiện liền có thể bóp chết hắn, cho nên hắn không dám có bất kỳ che giấu. "Một tháng trước, ta ta đi ngang qua thành tây đầu phố thì nhìn thấy một cái lao giả đang tại cho người qua đường giảng thuật Lang Gia Sơn cố sự. Bởi vì ta sinh ra ái tài, đối với bảo vật cũng cực kỳ mất cảm, cho nên ta vừa nghe đến có bảo tàng ta liền đưa tới. Kết quả là bị lão giả kia dùng thuật pháp phụ thân, đằng sau ta làm ra tất cả đều là hắn đang thao túng. Nơi này ẩn giấu đi Lang Gia Sơn cũng là hắn chuyển đi, bao quát đỉnh núi cái kia Lang Gia Sơn ba chữ cũng là hắn khắc lên đi. Cố Trần, đã ngươi có thể từ trên người hắn nhìn thấy đoạn này thời gian phát sinh sự tình. Vậy ta hỏi ngươi, hắn còn bao nhiêu ít cái phân thân? Hắn bước kế tiếp động tĩnh ngươi rõ ràng sao? Có. Tiên trưởng quý lập tức gật đầu, hắn bao nhiêu ít cái phân thân ta không biết, nhưng ta biết, hắn còn có hai cái phân thân phân biệt tận hiện tại hai cái trong tiểu trấn. Cố Trần nhíu mày, cái nào hai cái tiểu trấn? Ta ngẫm lại. Tiên trưởng quý nhắm hai mắt sau khi suy nghĩ một chút, đột nhiên mở hai mắt ra, là Thành Sơn trấn cùng Linh Phong trấn. Ta nhớ được, hắn tựa như là đang tìm kiếm một ít trận pháp vật liệu. Cố Trần đem hắn ném, ánh mắt quét về phía ba người, các ngươi có ai nghe qua Phong Cổ cái này người? Phong Cổ? Trầm Huyền Tiên thần sắc một cái chố mắt ở, tựa hồ là đang hồi ức cái gì. Cố Trần ánh mắt chuyển hướng hắn, ngươi biết? Trầm Huyền Tiên hơi do dự một cái về sau, chậm rãi mở miệng, ta nhớ được, ta giống như tại chúng ta Huyền Nguyệt Sơn trang một quyển sách cổ bên trên, thấy qua Phong Cổ cái này người. Cũng không biết, có phải hay không Trần Thiếu Hiệp trong miệng chỗ nâng lên người kia. Cổ tịch. Cố Trần nghi vấn, cái kia cổ tịch bên trong đối với hắn có cái nào giới thiệu? Trầm Huyền Tiên, ta còn thực sự không chút nhìn kỹ. Cái kia quyển cổ tịch là cái danh nhân ghi chép, bên trong ghi chép nhân vật nói ít cũng có mấy ngàn cái. Ta liền tính thấy qua, đoán chừng cũng quên. Cố Trần, cái kia quyển cổ tịch còn tại Sơn Trang các ngươi sao? Trầm Huyền Tiên gật đầu, tại chúng ta Huyền Nguyệt Sơn Trang thư các bên trong. Cố Trần, mang ta đi các ngươi Huyền Nguyệt Sơn Trang thư các. Có thể. Trầm Huyền Tiên ứng thanh cười một tiếng, ta Huyền Nguyệt Sơn Trang hoan nên Trần Thiếu Hiệp cùng Tuyết Cô Nương tới làm khách. Cố Trần, dẫn đường. Trầm Huyền Tiên, hai vị đi theo ta. Chương 25, Phong Cổ lai lịch vân liên tục, sương mù đằng đẵng. Sơn bên trong cây xanh rậm rạp, nước suối róc rách, phong cảnh tươi đẹp. Huyền Nguyệt Sơn Trang. Cố Trần cùng Thư Khuynh Tuyết hai người tới Huyền Nguyệt Sơn Trang về sau, liền được Trầm Huyền Tiên dẫn tới bọn hắn thư các bên trong. Lúc này, Trầm Huyền Tiên đang đứng tại một cái cao hơn 2 mét trước kệ sách, trên tay không ngừng tìm kiếm lấy một quyển cổ tịch. Cố Trần cùng Thư Khuynh Tuyết hai người thì tại một cái trước bàn sách ngồi chờ lấy. Ngươi đã đều biết lão giả kia gọi Phong Cổ, vậy sao ngươi không biết hắn lai lịch? Thư Khuynh Tuyết nhìn Cố Trần, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Nàng và Cố Trần hôm nay đều là lần đầu tiên nhìn thấy tên lão giả kia. Mà Cố Trần không riêng biết lão giả kia gọi Phong Cổ, còn biết lão giả là trăm vạn năm trước nhân vật. Đây không để cho nàng cấm sinh ra lòng nghi ngờ. Cố Trần cười thân bí, cái này ngươi cũng đừng hỏi, ta tự nhiên là có ta biện pháp. Hừ. Thư Khuynh Tuyết khẽ hừ một tiếng, trong giọng nói mang theo một tia bất mãn, thần thần bí bí, ta cũng hoài nghi ngươi có phải hay không cùng cái kia Phong Cổ một đám. Cố Trần khẽ miệng giật một cái, không nói gì thêm. Tìm được. Trầm Huyền Thiên hô quát một tiếng, cầm một quyển màu xám cho cổ tịch hướng hai người bước nhanh đi tới. Cố Trần vội vàng cầm qua cổ tịch, trên bàn mở ra, cùng Thư Khuynh Tuyết cùng một chỗ lật nhìn đứng lên. Hai vị từ từ xem, ta đi vì hai vị chuẩn bị chút nước trà. Trầm Huyền Thiên hướng hai người nói một tiếng về sau, liền đi ra thư các. Cố Trần cùng Thư Khuynh Tuyết hai người lật xem cổ tịch thì, trên mặt liên tục lộ ra ngạc nhiên biểu lộ. Bởi vì cổ tịch phía trên ghi chép đều là một chút ghê gớm danh tự. Thiên Hạt Ma Tôn, Thời Gian Nữ Thần, Vạn Cổ Nhân Hoàng, Mặt Quỷ La Sát, Tử Linh Phán Quan, Cửu Vũ Thần Quân. Những này nghe thấy danh tự liền biết là chút ghê gớm nhân vật. Nhưng hai người đối với mấy cái này cũng không cảm thấy hứng thú, cho nên đều nhanh nhanh lật lại. Chỉ chốc lát, hai người trên tay đỉnh chỉ lật qua lật lại, ánh mắt dừng ở nào đó một tờ phía trên. Nhìn thấy cái kia một tờ thì hai người tâm thần mãnh liệt rung động dưới, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm tờ kia đỉnh. Nơi đó viết 6 cái cực kỳ dễ thấy chữ lớn. Phong Tiên Thần Vương, Phong Cổ. Hai người lập tức hướng về phía dưới nội dung nhìn đứng lên. Ngay tại hai người nghiêm túc tìm đọc cổ tịch thì cùng một thời gian, một chỗ khác gian phòng bên trong, Trầm Lao đứng tại Trầm Huyền Thiên trước mặt, trong mắt lộ ra vẻ lo lắng, "Trang chủ, dạng này thật có thể đi sao? Tiểu tử kia thế nhưng là vạn tượng cảnh tu vi." Trầm Huyền Thiên trầm mặt, "Yên tâm đi, đừng nói hắn là vạn tượng cảnh, liền xem như tạo hóa cảnh cường giả đến cũng vô dụng." Chốc lát chúng mê Huyền Thiên sư Huyền Sương Ngủ, mặc kệ hắn tu vi cao bao nhiêu, cũng biết trong nháy mắt mất đi sức chiến đấu. "Ngươi đi thông chi trong trang đệ tử, để bọn hắn sớm ăn giải dược. Còn có, đem cái này cầm lên." Hắn thủ đoạn xoay chuyển, lấy ra một cái vương bức chiếc hộp màu đen. "Đây." Thẩm lão đại kinh ngạc, "Trang chủ, không cần thiết xuất ra cái này a. Thứ này thế nhưng là chúng ta tốn hao to lớn đại giới, đồng thời hy sinh vô số đệ tử mới đến. Vạn nhất xảy ra sai lầm." "Không." Trầm Huyền Thiên mở miệng đánh gãy hắn, ánh mắt kiên định lại ngưng thực, "Lấy tiểu tử kia tu vi đến xem, lai lịch nhất định sẽ không đơn giản, không có giá trị đồ vật khẳng định là không làm được. Cũng chỉ có đây cấm kỵ hộp ma mới có thể. Đi thôi, đừng lãng phí thời gian." Trầm Huyền Thiên đem cấm kỵ hộp ma hướng hắn chuyển tới. Trầm Lao khẩn trương tiếp nhận cấm kỵ hộp ma, do dự một chút về sau, hắn ánh mắt lệ khí chợt lóe, quay người cấp tốc phòng nghỉ ở giữa đi ra ngoài. Chờ hắn sau khi rời khỏi đây, Trầm Huyền Thiên quay người nhìn về phía ngoài cửa sổ, trong mắt lanh ý thịnh thịnh. Một bên khác, thư các bên trong, Cố Trần cùng Thư Khuynh Tuyết hai người xem hết Phong Cổ sau khi giới thiệu, trong nội tâm khiếp sợ thật lâu vô pháp bình lặng. Cái kia Phong Cổ địa vị không chỉ có không đơn giản, với lại tương đương không đơn giản. Hắn là trăm vạn năm trước danh chấn đại lục đệ nhất phong ấn sư. Một tay thông thiên triệt địa trận pháp, lệnh đại lục vô số cường giả nghe tin đã sợ mất mật. chỉ cần là bị hắn phong ấn người, trên cơ bản không có khả năng đang chạy ra đi. Trăm vạn năm trước trận kia nhân tộc cùng tà tộc chiến tranh, hắn cũng có tham dự trong đó. Từ cổ tịch bên trên biết được, tà thần năm đó ở trước khi thất bại tế, đem phong cổ bắt lại đứng lên. Đại lục bên trên những cái kia tà thần cấm khu, đó là hắn cưỡng ép phong cổ vì hắn bố trí. Những cái kia truyền lưu thế gian tà thần cấm khu bản đồ, cũng đều là xuất từ phong cổ chi thủ. Theo phía trên giảng thuật, phong cổ tại mỗi bố trí xong một chỗ tà thần cấm khu về sau, đều sẽ âm thầm lưu lại một bức bản đồ. Tại hắn bố trí xong những cái kia tà thần cấm khu về sau, hắn liền hoàn toàn biến mất. Thế nhân suy đoán, tà thần bức bách hắn bố trí xong tà thần cấm khu về sau, đem hắn giết chết diệt khẩu. Cổ tịch bên trên nội dung đại khái đó là những này. Chỉ là không nghĩ tới là, trăm vạn năm trôi qua, phong cổ vậy mà xuất hiện. Năm đó đến cùng xảy ra chuyện gì? Thiên huyền bên trong dãy núi tà thần trong cấm khu, lại phong ấn cái gì? Đủ loại bí ẩn hiện lên ở Cố Trần trong đầu, làm hắn khẩn cấp muốn giải khai. Nếu thật là cái kia phong cổ bố trí tà thần cấm khu, vậy liền nguy rồi. Thư Khuynh Tuyết vặn lấy song mi, thần sắc nghiêm trọng, hắn biết tà thần cấm khu ở đâu, mà chúng ta không biết. Cố Trần lại là thần sắc lạnh nhạt, yên tâm đi. Hắn đã còn không có hủy đi tà thần cấm khu, chúng ta liền còn có thời gian. Với lại hắn hiện tại thân thể cũng đã xuất hiện vấn đề, tu vi mất hết. Ta suy đoán, bản thể hắn hẳn là bị vây ở một nơi nào đó, vô pháp hành động, toàn dựa vào một loại nào đó thuật pháp đến điều khiển phân thân. Hắn muốn hủy đi tà thần cấm khu, khẳng định thiếu sót một loại nào đó thời cơ. Đã chúng ta hiện tại biết hắn tại đụng những tài liệu kia, liền có biện pháp ngăn cản hắn. Nghe Cố Trần lời ấy, Thư Khuynh Tuyết lông mày giãn ra, lại khôi phục thần sắc, chúng ta tiếp xuống đi Bình An trấn cùng Linh Phong trấn sao? Cố Trần gật đầu, trước tiên đi nơi này nhìn xem. Bá, lúc này, một quả cục đá đột nhiên từ ngoài cửa sổ bay tiến đến, đồng thời hướng phía Cố Trần cực tốc đánh tới. Ân. Cố Trần tiện tay vung lên, cục đá bị hắn chấn vỡ. Xa xa xa, ngoài cửa sổ lần nữa truyền đến một trận động tĩnh. Cố Trần thân hình chợt lóe, trong nháy mắt đi vào ngoài cửa sổ. Hắn nhìn thấy một đạo thân ảnh đang ở phía trước hắn cách đó không xa một loạt đại thụ bên trong nhảy lên. Hắn lần nữa một cái lắc mình, trong nháy mắt ngăn tại đạo thân ảnh kia trước mặt. Ân. Nhìn thấy trước mắt thân ảnh về sau, Cố Trần ánh mắt dừng lại, một cái hầu tử. Hắn ngăn lại thân ảnh là một cái bạch hầu. Bạch hầu trên tay còn cầm một cái vương bức chiếc hộp màu đen. Nhìn thấy Cố Trần xuất hiện, bạch hầu giật nảy mình, lập tức đem hộp ném về phía hắn, xoay người chạy. Cố Trần tiếp nhận hộp, lộ ra mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Hắn nhảy xuống mặt đất, hướng về hộp quan sát tỉ mỉ đứng lên. Bá, lúc này, một đạo thân ảnh từ đằng xa phi thân mà đến, ở trước mặt hắn cách đó không xa rơi xuống. Cố Trần ngước mắt nhìn lại, nhìn thấy người đến là lúc trước cái kia Trầm lão. Hắn xuất hiện, để Cố Trần cảm giác việc này tất có chuyện ẩn ở bên trong. Trầm lão nhìn chằm chằm hắn trong tay hắc sắc ma hộ, sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống, "Trần thiếu hiệp, ngươi vì sao phải trộm chúng ta Huyền Nguyệt Sơn trang đồ vật?" Chương 26, Mê Viễn Tiên sư nghe Trầm lão lời này, Cố Trần hai mắt có chút híp híp. Cũng đúng như hắn nội tâm suy đoán đồng dạng, hắn bị hãm hại trộm đồ. Việc này khẳng định là Trầm Huyền Tiên bày ra không thể nghi ngờ. Về phần nguyên nhân, không cần nghĩ đều biết, khẳng định lại là bởi vì Thư Khuynh Tuyết. Trầm Huyền Tiên lần đầu nhìn thấy Thư Khuynh Tuyết thì, cái kia trên mặt lộ ra biểu lộ, còn có hắn nội tâm rung động. Cho dù hắn lúc ấy đang cực lực khống chế, cũng không khó coi đi ra, hắn lại là một cái bởi vì Thư Khuynh Tuyết dáng người mà luôn hắn người. Thư Khuynh Tuyết nữ nhân kia thật đúng là cái tai họa. Đến Thẩm Kín tìm cơ hội dùng âm dương thần luân, cho nàng toàn thân cao thấp tới một lần điệu trưởng cứ vậy mà làm. Hãm hại hắn trộm đồ, không thể không nói, loại hành vi này thật ngây thơ. Mặc dù biết việc này giải thích vô dụng, nhưng hắn cảm thấy vẫn là cần nói một tiếng. Hắn ngay cả đây phá hộp cũng không biết là cái gì, trộm mẹ nó cái đầu a. Hắn ngước mắt nhìn về phía Trầm lão, đưa tay chỉ chiếc hộp màu đen, "Ta nói thứ này là một cái hầu tự cho ta, ngươi tin không?" Trầm lão hai mắt nhắm lại, trong đôi mắt lướt qua một vẻ giọng điểm ai, "Trần thiếu hiệp chẳng lẽ đem ta xem như ba tuổi tiểu hài? Hầu tử chỉ có thể hướng nhân loại cố gắng đồ ăn, nó sẽ chuyên chọn chân quý như vậy bảo vật đến trộm." Cố Trần nhún vai, trong đôi mắt nhiễm lên giống như cười mà không phải cười hương vị, "Cho nên ta bất kể thế nào giải thích, ngươi đều sẽ không tin thôi." Trầm lão ngữ khí vẫn như cũ cứng ngạnh, "Ta mới vừa nhận được tin tức, có người tiềm nhập ta Huyền Nguyệt Sơn trang bảo khố. Làm ta chạy tới thì, cấm kỵ hộp ma liền không thấy. Bây giờ lại là xuất hiện ở Liễu Trần thiếu hiệp trong tay, Trần thiếu hiệp muốn đối này giải thích như thế nào? Trần thiếu hiệp chẳng lẽ thật ỷ vào mình tu vi cao, khi dễ ta Huyền Nguyệt Sơn trang không thành?" Đạp đạp đạp, lúc này, một đám cầm đao kiếm trong tay sơn trang đệ tử hướng nơi này vào tới, đem phiến khu vực này toàn bộ cho vây quanh đứng lên. "Các ngươi làm gì?" Thư Khuynh Tuyết từ đằng xa phi thân mà đến, rơi vào Cố Trần bên người. Thấy Cố Trần bị vây quanh đứng lên, nàng ánh mắt trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo. Nhìn thấy Thư Khuynh Tuyết, Trầm Lao tâm thần đột nhiên run lên. Lần trước bọn hắn hơn trăm người, đó là tại Thư Khuynh Tuyết phất tay, toàn bộ đánh mất sức chiến đấu. Hắn hiện tại còn nhớ rõ cái kia bay đầy trời tuyết khủng bố cảnh tượng. Bây giờ muốn đứng lên, hắn nội tâm vẫn là sợ hãi không thôi. "Chuyện gì xảy ra?" Hét lớn một tiếng truyền đến, Trầm Huyền Tiên thân ảnh cũng từ đám người sau đi ra. Nhìn thấy hắn, Trầm Lao như gặp được cây cỏ cứu mạng đồng dạng, lập tức khởi hành đi tới bên cạnh hắn. Trầm Huyền Tiên hướng về đám người nhìn lướt qua về sau, ánh mắt rơi vào Trầm Lao trên thân, "Trầm Lao, nơi này đã xảy ra chuyện gì?" Trầm Lao chỉ vào Cố Trần trên tay hộp, lộ ra một mặt phẫn nộ, "Trang chủ, hắn chui vào chúng ta bảo khố, đồng thời trộm đi cấm kỵ hộp ma." "Cái gì?" Trầm Huyền Tiên sắc mặt đống nhiên đại biến, ánh mắt lập tức hướng phía Cố Trần trong tay nhìn lại. Nhìn thấy Cố Trần trong tay hộp về sau, hắn ánh mắt trong nháy mắt lạnh xuống. "Cấm kỵ hộp ma?" Thư Khuynh Tuyết cũng là một mặt kinh ngạc nhìn Cố Trần trong tay hộp. Nàng hướng về Cố Trần bên người đến gần hai bước, tiếng nói giảm thấp xuống chút, thứ này từ chỗ nào đến? Còn nhớ rõ vừa rồi ném về ta viên kia cục đá sao? Cố Trần cũng hướng nàng nhỏ giọng trở về câu. Chẳng lẽ? Thư Khuynh Tuyết thần sắc một trận, lấy nàng thông minh, lúc này ngầm hiểu, minh bạch tất cả. Nàng đôi mắt lạnh lùng nhíu lại, sắc ý cấp tốc tại đồng ngọn nguồn tràn lan đứng lên. Cố Trần, ngươi không cần nói, cũng không cần động tay, để ta tự mình tới xử lý. Ân. Thư Khuynh Tuyết nhỏ giọng lần dưới, thân thể đứng ở bên cạnh hắn, ánh mắt quét mắt bốn phía đám người, đen nhánh trong đôi mắt tràn đầy băng hàn chi ý. Trầm Huyền Thiên ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Cố Trần, Trần thiếu hiệp, ngươi làm lại như vậy không phải ta có chút quá phận? Ta hảo tâm mời các ngươi đến ta Huyền Nguyệt Sơn Trang tìm đọc cổ tịch, ngươi lại chui vào chúng ta bảo khố, đánh cắp sơn trang của chúng ta chí bảo. Hiện tại đồ vật tại trên tay ngươi, ngươi muốn thế nào giải thích? Cố Trần lãnh đạm mở miệng, không có gì có thể giải thích, ta nói ta không có trộm, các ngươi cũng sẽ không tin. Cho nên, hiện tại ta hỏi lại các ngươi, đây chiếc hộp màu đen vì sao lại đến trong tay của ta? Nếu như các ngươi không thể cho ta một cái hài lòng giao phó, hôm nay các ngươi Huyền Nguyệt Sơn Trang cũng không cần phải tồn tại. Ngươi, nghe Cố Trần lời ấy, Trầm Huyền Thiên nhịn không được kém chút bạo nộ. Mình đồ vật tại Cố Trần trên tay, Cố Trần lại ngược lại đánh bọn hắn một bữa cào. Bực này không nói đạo lý hành vi, để trong lòng hắn tức giận không thôi, Trần Thiếu Hiệp nói ra lời này, không khỏi quá không đem ta Huyền Nguyệt Sơn Trang để ở trong mắt. Ngươi có thể cho rằng như vậy? Cố Trần hướng hắn quăn xuống tay, ngữ khí lại lạnh lại ngạo, vẫn là câu nói kia, các ngươi nếu không thể cho ta một cái công đạo, hôm nay các ngươi Huyền Nguyệt Sơn Trang sẽ tại Thiên Huyền Sơn mạch xóa tên. Cuồng vọng. Trầm Huyền Thiên lúc này gầm thét lên tiếng, thật cảm thấy mình tu vi cao, liền có thể xem thường ta Huyền Nguyệt Sơn Trang sao? Hắn quay đầu hướng về trang viên chỗ sâu thổi một tiếng vang lên chạm cánh gác. Tiếp theo một cái chớp mắt, giống một đạo vang vọng chân trời tiếng giống giận dữ từ trang viên chỗ sâu truyền đến. Ngay sau đó, một cái to lớn hắc ảnh từ trang viên chỗ sâu bay tới. Phía khu vực này trong nháy mắt bị một đạo gia thiên hắc ảnh nơi bao bọc. Cố Trần ngước mắt nhìn lại, giữa không trung, một đầu to lớn thân ảnh đứng tại nơi đó. Đó là một đầu sư hình yêu thú, thân thể không sai biệt lắm có dài hơn 10 thước, bốn cái móng vuốt to lớn vô cùng. Cố Trần cảm giác xuống, đó là một đầu hồn cung cảnh định phong yêu thú. Mê Viễn Thiên Sư, xuống tới. Trần Huyền Thiên ngửa đầu hướng nó quát to một tiếng. Ầm ầm, Mê Viễn Thiên Sư rơi xuống đất, chấn đại địa mãnh liệt run một cái, xung quanh những cái kia trang viên đệ tử nhao nhao vì nó nhường ra một con đường. Dầm dập, Mê Viễn Thiên Sư bước đến nặng nề bước chân đi tới Trầm Huyền Thiên bên người. Trầm Huyền Thiên quay đầu nhìn về phía Cố Trần, trên mặt mang lạnh lẽo cười, muốn bàn giao đúng không? Vậy ta liền nhìn xem, cái này bàn giao ngươi có tiếp hay không ở. Hắn đưa tay đập hai lần Mê Viễn Thiên Sư thân thể, sau đó mình lui về phía sau một chút. Thấy thế, Trầm lão cùng một bên chúng đệ tử cũng đều lui về phía sau mấy bước. Cố Trần lại là không hề bị lay động, thần sắc vẫn lạnh nhạt như cũ. Một cái hồn cung cảnh yêu thú mà thôi, hắn tùy ý một trưởng liền có thể trục chết. Nhưng hắn cảm thấy sự tình sẽ không như thế đơn giản. Hắn có thể tùy tiện đánh giết hồn cung cảnh đỉnh phong tu sĩ, Trầm Huyền Thiên cũng là biết. Trầm Huyền Thiên hẳn là sẽ không ngốc đến, cho rằng một đầu hồn cung cảnh đỉnh phong yêu thú có thể đem hắn đánh giết à? Trầm Huyền Thiên nhỉ vào hẳn là đầu này yêu thú này khẳng định có cái gì chỗ bất phàm. Thư Khuynh Tuyết chậm rãi nheo lại đôi mắt, thần sắc cảnh giác nhìn chằm chằm Mê Viễn Thiên Sư. Cố Trần có thể nghĩ đến nàng tự nhiên cũng là nghĩ đến. Nàng cho rằng Trầm Huyền Thiên khẳng định còn có khác nhu đồ. Giống, Mê Viễn Thiên Sư đột nhiên ngửa mặt lên trời gào thét đứng lên, đồng thời âm thanh tiếp tục không ngừng. Bá, lúc này, một mảng lớn sương mù màu trắng từ trên người nó tản đi ra, tốc độ nhanh chóng, trong nháy mắt bảy khắp đây toàn bộ khu vực, tất cả mọi người đều bị nuốt hết đi vào. Sương trắng rất đậm. Cố Trần Dương mắt nhìn lên, cái gì cũng nhìn không thấy. Hắn quay đầu nhìn về phía Thư Khuynh Tuyết. Thư Khuynh Tuyết cách hắn gần như vậy, cũng chỉ có thể nhìn thấy một chút hình dáng. Hắn phát giác, Thư Khuynh Tuyết giờ phút này tình huống tựa hồ có chút không đúng lắm. Nàng hai mắt có chút vô thần, mí mắt cũng sụp xuống, cả người lộ ra cực kỳ suy yếu. Đạp đạp, nàng bước chân bất ổn động hai lần, tiếp lấy thân thể nghiêng một cái, hướng về một bên ngã xuống. Ân. Cố Trần lông mày vẩy một cái, lập tức đưa tay nắm ở nàng eo, một tay lấy nàng kéo đến trước người, ngươi thế nào? Chương 27, cấm kỵ hộp ma. Thư Khuynh Tuyết toàn thân bất lực tựa ở Cố Trần trên thân, đầu khoác lên trên vai hắn, đôi tay rũ xuống bên cạnh, miệng bên trong phát ra suy yếu âm thanh, đây sương mù, có vấn đề. Hút đi vào, toàn thân sẽ trở nên suy yếu bất lực. Nghe vậy, Cố Trần hai mắt lạnh lùng nhíu lại. Xem ra đây sương trắng, đó là Trầm Huyền Thiên đối phó hắn át chủ bài. Nhưng Trầm Huyền Thiên tuyệt đối nghĩ không ra là, hắn không e ngại bất kỳ nguyên tố công kích. Tốt, hẳn là không sai biệt lắm, hai người kia cũng đã ngã xuống. Mê Viễn Tiên sư ngươi có thể thu hồi huyễn sương mù. Lúc này, từ sương mù chỗ sâu truyền đến Trầm Huyền Thiên âm thanh. Tiếp theo một cái chớp mắt, bốn phía sương trắng bắt đầu lấy cực nhanh tốc độ, hướng về chỗ sâu lướt tới. Tốc độ nhanh chóng, chỉ một cái hô hấp ở giữa liền biến mất không còn một mảnh. Không có sương trắng, trên sân đám người cũng hiện lộ ra. Trầm Huyền Thiên cùng Trầm lão, còn có một đám Huyền Nguyệt Sơn trang đệ tử, đều hoàn hảo không chút tổn hại đứng tại chỗ. Khi bọn hắn nhìn thấy vẫn như cũ đứng thẳng Cố Trần về sau, lập tức kinh ngạc trừng lớn hai mắt, từng cái đều lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Nhất là Trầm Huyền Thiên, há miệng tấm tắc đại. Hắn vậy mà không có việc gì? Sao? Làm sao có thể? Hắn thậm chí ngay cả Huyền Vũ đều không sợ. Cố Trần dương mắt lạnh lẽo Trầm Huyền Thiên, khóe miệng ngậm lấy một sợi nghiền ngẫm cười, đây chính là ngươi cho ta bản giao có đúng không? Trầm Huyền Thiên thân thể run lên, trên mặt thần sắc từ từ trở nên hoảng sợ đứng lên, ngươi rốt cuộc là ai? Cố Trần không có trả lời hắn, hướng về trước người chậm rãi duỗi ra một cái tay. Với anh, tạo hóa cảnh khí tức từ trên người hắn bộc phát ra. Khủng bố uy áp trong khoảnh khắc bao trùm toàn bộ Huyền Nguyệt Sơn Trang. Bịch, bịch, bịch. Toàn bộ Thiên Huyền Sơn Trang tất cả mọi người, bao quát cái kia đầu mê Miễn Thiên Sư, toàn bộ bị chấn nằm trên mặt đất. Cảm nhận được cỗ khí tức này đến khủng bố, Trầm Huyền Thiên con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, mất khống chế âm thanh phát ra, "Đây là tạo hóa cảnh khí tức. Làm sao có thể?" Một bên Trầm Lao biết được Cố Trần tu vi thật sự về sau, khuôn mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh, thân thể ngăn không được run rẩy đứng lên. Bọn hắn vẫn là xem thường Cố Trần, bọn hắn vốn cho rằng Cố Trần tối đa cũng liền vạn tượng cảnh đỉnh thiên, không nghĩ tới hắn lại là tạo hóa cảnh. Bọn hắn không cho rằng tại đại lục này bên trên có còn trẻ như vậy tạo hóa cảnh. Trầm Huyền Tiên gian nan đem đầu nâng lên một điểm, miệng bên trong rung động mở miệng, "Đùi, Trần thiếu hiệp, ta nhớ ở trong đó nhất định có chỗ hiểu lầm. Chúng ta nhất định là sai lầm, xin mời Trần thiếu hiệp hạ thủ lưu tình." "Hạ thủ lưu tình?" Cố Trần cười lạnh, "Sớm làm gì đi. Thiết kế hãm hại ta thời điểm, các ngươi không nghĩ tới sẽ có sau đó quả sao?" Nghe Cố Trần trực tiếp chọc thủng hắn bày ra sự tình, Trầm Huyền Tiên tâm thần run lên, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Vẫn là câu nói kia, các ngươi không có cho ta hài lòng bằng dao, cho nên Huyền Nguyệt Sơn Trang hôm nay như vậy xóa tên. Cố Trần trên tay một nắm, bao trùm Sơn Trang uy áp trong nháy mắt tăng cường mấy lần. Huyền Nguyệt Sơn Trang bên trong tất cả mọi người nổ thành từng đám huyết vụ tại chỗ biến mất. Huyền Nguyệt Sơn Trang triệt để hủy diệt, giết chết tất cả mọi người về sau. Cố Trần cúi đầu nhìn ghé vào trên người hắn Thư Khuynh Tuyết, ngươi cần bao lâu mới có thể khôi phục? Thư Khuynh Tuyết miệng bên trong phát ra trầm thấp âm thanh, không biết, đoán chừng muốn nửa canh giờ a. Tốt a. Cố Trần không người chặn ngang đưa nàng ôm đứng lên. Ngươi. Đột nhiên bị Cố Trần ôm lên, Thư Khuynh Tuyết suy yếu thân thể đột nhiên run lên. Nàng muốn tránh thoát, lại dùng không lên bất luận khí lực gì. Nàng ngẩng đầu, vừa vặn đụng vào Cố Trần cái kia ngậm lấy ý cười ánh mắt, trên mặt nàng xoát một cái hiện lên một tia đỏ ửng, ngươi thả ta xuống, chúng ta ở một bên nghỉ ngơi một lát liền tốt. Cố Trần không có nghe nàng, khóe miệng có chút dương lên, sau đó ôm lấy nàng tại sơn trang bên trong tản bộ đứng lên, ta dẫn ngươi đi thu bọn hắn chứa vật giới chỉ, thuận tiện dạo chơi bọn hắn bà khố. Ngươi. Thấy Cố Trần không chỉ có không nghe nàng, còn ôm lấy nàng tản bộ lên, Thư Khuynh Tuyết cắn môi, khí ngực không ngừng phập phồng. Nàng muốn dây rủa, lại toàn thân bất lực, căn bản là không tránh thoát, nàng ánh mắt nổi giận trừng mắt Cố Trần, ngươi chính là tên hỗn đản. Cố Trần không để ý nàng, phối hợp tại sơn trang bên trong đi dạo đứng lên. Không nhiều sẽ, Cố Trần liền đi dạo xong toàn bộ sơn trang. Chuyến này hắn thu hoạch mấy trăm cái chứa vật giới chỉ, còn có một số có thể sử dụng, không thể dùng tạp vật, hắn toàn diện đều cho cất vào đến. Thư Khuynh Tuyết một mực bị hắn ôm vào trong ngực, nhìn hắn càn quét toàn bộ quá trình, Thư Khuynh Tuyết giữa lông mày lộ ra ghét bỏ thần sắc, một chút thiên tài địa bảo ngươi lấy đi coi như xong, ngay cả những cái tiếc ghế, cái ghế, giường, ngươi cũng cho dọn đi, ngươi là thiếu những vật này sao? Cố Trần không để ý đến nàng, ôm lấy nàng đi tới sơn trang cổng, lập tức nhếch miệng cười một tiếng, là nên cho ngươi giải độc. Cái gì? Thư Khuynh Tuyết lập tức run lên, ngươi có thể giải độc? Cố Trần cười gật đầu, ta không sợ độc, tự nhiên cũng có thể giải độc. Nghe vậy, Thư Khuynh Tuyết đầu lông mày trong nháy mắt vặn đứng lên, ánh mắt không ngừng biến hóa, lại là lạnh, lại là xấu hổ, lại là giận, ngươi có thể giải độc, vậy ngươi mới vừa rồi còn ôm ta lâu như vậy. Ân, cái này sao? Cố Trần thần thái chần chừ một lúc, lập tức lộ ra một bộ cực kỳ nghiêm túc bộ dáng, bởi vì ta cảm giác vừa rồi hơi nóng, trên người ngươi băng, ôm lấy lại mát mẻ lại thoải mái. Cho nên, ngươi vô sỉ. Không chờ hắn nói hết lời, Thư Khuynh Tuyết liền mang theo lạnh giận ngữ khí hướng hắn mắng câu. Nghe hắn lời lẽ vô sỉ, Thư Khuynh Tuyết tức giận đồng thời, cái lỗ tai phía dưới một cái liền đỏ lên một mảng lớn, trên thân bắt đầu dãy rủa đứng lên, ngươi thả ta xuống. Cố Trần nhẹ nhàng đưa nàng để xuống, cũng ở trên người nàng đánh vào một đạo linh khí. Trong cơ thể nàng huyễn độc trong nháy mắt liền bị triệt để thanh trừ, trên mặt cũng khôi phục thần sắc. Thư Khuynh Tuyết mở miệng, siết quả đấm, hung dữ nhìn hắn chằm chằm. Cố Trần không thèm để ý chút nào cười cười, lập tức cổ tay khẽ đảo, đem cái kia chiếc hộp màu đen đem ra, đây là thứ gì? Thư Khuynh Tuyết một mặt cổ quái nhìn hắn, ngươi không biết cái này? Cố Trần, không biết, ta muốn biết còn hỏi ngươi. Thư Khuynh Tuyết hung hăng quét hắn một chút, ngựa khí rất là không vui, đây là cấm kỵ hộp ma, phi thường chân quý lại hiếm thấy. Sở dĩ gọi cấm kỵ hộp ma, là bởi vì mỗi một cái cấm kỵ hộp ma bên trong đều phong tồn lấy một môn có thể cải biến thế giới thần thông. Cải biến thế giới thần thông. Nghe được thần thông, Cố Trần một cái liền đến hứng thú, cái đồ chơi này mở thế nào? Thư Khuynh Tuyết, nếu muốn đánh mở cái này rất khó. Thứ này không nên xuất hiện tại đây địa phương nhỏ, bởi vì mở ra nó, cần hoàng giai hoặc hoàng giai trở lên linh khí mới được. Hoàng giai? Cố Trần khẽ miệng giật một cái, tại ngày này huyền bên trong dãy núi, đừng nói hoàng giai, liền ngay cả thiên giai linh khí đều cực kỳ hiếm có. Xem ra chỉ có thể chờ đợi về sau có cơ hội lại mở ra, hắn đem cấm kỵ hộp ma thu vào hệ thống thương cố. Tiếp xuống chúng ta đi Thanh Sơn trấn cùng Linh Phong trấn đi điều tra. Nhưng là chúng ta còn không biết hai cái này tiểu trấn ở nơi nào. Ta có bản đồ. Thư Khuynh Tuyết cổ tay khẽ đảo, lấy ra một tấm bản đồ, đây là Thiên Huyền Sơn mạch bản đồ, ta vừa rồi tại bọn hắn thư các tìm tới. Cố Trần ánh mắt sáng lên, lập tức đưa tới. Rất nhanh, hai người liền xác định Thanh Sơn trấn cùng Linh Phong trấn vị trí. Nếu không như vậy đi, Thư Khuynh Tuyết dường như đột nhiên nghĩ đến cái gì, nàng đưa tay chỉ bản đồ, vì tiết kiệm thời gian, lần này chúng ta một người chọn một tiểu trấn điều tra như thế nào? Cố Trần, có thể, vậy ta đi Linh Phong trấn. Đi. Thư Khuynh Tuyết gật đầu đáp lại, chẳng bạn tối thì, chúng ta tại tiểu viện tập hợp. Hai người thương lượng xong về sau, phân biệt hướng về phương hướng khác nhau bay đi.